16 tháng 11 năm 2015, ngày thứ hai. Hoàn toàn nó không có nằm chương trình thuyết pháp của thầy, nhưng mà kỳ này thì về để thầy cùng với quý thầy ở trong làng Di Đà Con Đô để mà làm những cái chuyện cho nó hoàn tất cái nhà giảng sanh. Ngày hôm qua thì chủ nhật chúng ta bận rộn cả ngày để lo cái lễ đưa cái ông Robert Francis ở dưới làng có lễ tri điệu cho ổng, tri ân ổng và đưa về làng. Hôm nay thầy giảng lại một bài pháp, tại vì mới có giảng một cái bài vào thứ bảy thì bữa nay là cái bài ngày thứ hai. Thì quý vị thấy cái quan trọng của người tu chúng ta là trí tuệ. Cái tài sản của chúng ta mà đệ tử Phật là trí huệ, chứ không có phải là Đức Phật để cho chúng ta một cái tài sản rất là lớn. Mà người nào biết sử dụng cái tài sản của Đức Phật thì người đó được an lạc, hạnh phúc mãi mãi. Đức Bổn Sư ngài có hai cái tài sản. Mà lúc mà La Hầu La lần đầu tiên mà Đức Phật trở về ở Thạch Ca Tỳ La Vệ để mà thăm vua Tịnh Phạn, thì chính bà Gia Du Đà La mới sai La Hầu La con phải ra đón ngay cái ông mà ông Phật. Hỏi ông Phật là ai? Đó là cái người cao nhất ở trong tăng đoàn, người có hào quang sáng chói, xin ông chia cái gia tài. Và chính Đức Phật nói cái đề tài, Phật nói rằng lúc mà ngài chạy ra ngài đón Đức Phật thì ngài hỏi: nghe nói ông là ba của tôi phải không? Thì Đức Phật mới nhìn lại nó: ai đây? Thì lúc đó ở trong hoàng cung, lúc đó ngài A Nan chưa làm thị giả. Thì lúc ngài Xá Lợi Phất, ngài nói đây là hình như là Thái tử La Hầu La và Gia Du Đà La đã sai ra để mà đảnh lễ Phật. Thì đảnh lễ xong thì ngài La Hầu La nói: con nghe nói hình như ngài là cha con. Cái Đức Phật mới xuống dồn đầu nói: đúng, ta là cha con. Con đến đây để đảnh lễ Như Lai và mẹ con sai là nên chia gia tài, xin chia gia tài cho con. Thì bà La Hầu La, bà Gia Du Đà La có mục đích sai La Hầu La Thế Tử ra để xin gia tài là chia cái ngôi vua. Thì Đức Phật mới quay qua ngài Xá Lợi Phất: ta có hai cái gia tài, một cái gia tài là nước Ca Tỳ La Vệ do cha ta chinh đông phạt bắc giết hại không biết bao nhiêu người để mà lấy được cái ngôi vua này. Gia tài này là xây dựng bằng xương máu của bao nhiêu người lính. Thì và một cái gia tài là do trí huệ của ta phát triển sau bao nhiêu năm cha tu hành. Thì bây giờ La Hầu La con muốn cái gia tài nào? Thì La Hầu La còn nhỏ này nói: gia tài nào cũng được. Thì lúc đó Đức Phật nói: với cái sự tình thương của người cha, ta đi tu là cũng vì La Hầu La mà ta đi tu. Vì ta thấy cái dòng lẫn quẩn luân hồi sanh tử, rồi vợ chồng thương yêu ái ân chỉ được nhiều lắm 100 năm, rồi sau đó ai nấy đi, nghiệp ai nấy chịu. Do đó ta đi được con đường giải thoát, hôm nay ta về thì ta không thể nào để cái gia tài mà do xương máu của phụ thân ta để lại, biết bao nhiêu người lính mà hàng ngày cái gia tài này vẫn bị bao nhiêu kẻ thù dòm ngó. Thành ra ta nên để cái gia tài là trí huệ. Thì bữa nay cái đề tài của thầy đem khai giảng trong cái buổi nói chuyện hôm nay là: chúng ta là những người đệ tử Phật mà chúng ta nên nhớ là Đức Phật để cái gì cho La Hầu La, thì chúng ta cũng phải ráng tiếp nhận cái gia tài đó là trí huệ chứ không phải là tài sản vật chất. Mời quý vị chắp tay để mình giới thiệu Đức Bổn Sư, chúng ta đi vào cái đề tài hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai hướng về mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca, chư vị lịch đại tổ sư, trong đó ân sư Thượng Tiên Hào Hóa. Lâu nay con về hoằng pháp ở làng Di Đà Con Rô này từ ngày con nhớ là tháng 12 năm 2009, chính. Và cái lễ khánh thành rất là trang trọng, nhưng mà chưa có dịp để mà con đem cái đề tài rất là quan trọng là Đức Phật để lại gia tài cho La Hầu La là trí huệ, chứ không phải là ngai vàng địa ngọc. Như vậy tất cả thời này có những vị đệ tử mang tiếng là tỳ kheo với Đức Bổn Sư, có những hòa thượng thượng tọa, họ có nhận ra Đức Phật để một cái gia tài kinh điển, Tam Tạng kinh điển là một gia tài Đức Phật để lại vô giá, mà bao nhiêu người nhận được cái gia tài đó. Quý vị thấy đa số cái hàng tăng ni Phật tử và kể cả cư sĩ đời mật pháp này, người ta chạy theo những cái gì mà La Hầu La Đức Phật không để. Có thể là quý vị, quý thầy bây giờ, quý sư cô và đua nhau để mà cất chùa, có không quý vị? À, đua nhau để mà tạo những cái chuyện mà làm Phật lớn, chùa lớn. Những người đó không phải là đệ tử Phật, cái người đó không nếm được cái mùi gia tài của Đức Phật để lại. Mà quý vị thấy bất cứ một tỳ kheo nào mà biết sử dụng cái gia tài Đức Phật để lại là cái trí huệ, thì cái người đó quý vị thấy được ngay cái mùi an lạc, được ngay cái hạnh phúc ngay trong đời này. Thành quý vị thấy giờ thầy nói tại sao mà lâu nay sư phụ điều hành một cái hệ thống chùa Tàng Nguyên mà sư phụ không bao giờ đứng tên vào trong cái hệ thống này? Vì tất cả những cái này, cái gì có tướng thì giai thiện hư vọng, đúng không quý vị? Thành ra hàng tăng ni của thầy cũng vậy. Bữa nay thầy nói trong này có những người như thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, sư cô Hồng Đức, sư cô Hồng Châu, sư cô Hồng Minh, sư chú Tệ Thủ, sư chú Tệ Như, sư chú Tệ Không, và tất cả những đệ tử thân thương của thầy đang ở trong cái hệ thống của thầy. Khi mà quý vị vào ở trong làng A Di Đà này mà có những người mà biết tiếp nhận cái gia tài của Đức Phật truyền lại cho chư tổ, rồi sư phụ Thông Lai biết tiếp nhận cái gia tài đó và đang truyền cho quý vị, thì cái người này vào trong đây họ mua một căn nhà rất là đơn sơ, đủ để mà họ tu, tức là không có tấm chuối vào cái gia tài. Vì tôi nói xin lỗi tất cả những người vào trong đây, tôi nói thí dụ thôi, có những người đã từng có thành công sự nghiệp 2-3 căn nhà, đó là ông trưởng làng và bà trưởng làng, tức là cô Diệu Thiện, đã có nhà ở New York, ở Thiện Tâm, đã qua đi năm 75 đã học ra kỹ sư rồi làm việc thành công. Mà ngài ổng vào đây, ổng bỏ đi công việc đó, thì ngay hẳn nó còn offer ổng những cái chuyện để mà ổng ở lại. Nhưng mà rõ ràng bà Thiện Tâm thấy những cái gia tài thế gian mà bắt bỏ một đời tạo sự nghiệp, bà không bằng cái gia tài của Đức Phật để lại. Bà Thiện Tâm là một người Công giáo, mà tại sao bác lại đến đây bác ủng hộ sư phụ? Vì sau khi những cái tâm sự bác nói, kinh của Phật nói ra rõ ràng đâu đó trí huệ, còn những bên kinh kia bác không dám phỉ báng vì bác là người Công giáo, nhưng mà nó có những cái nó chưa có rõ ràng, chưa có giải đáp hết cái những cái nghi vấn của bác. Do đó bác đến dưới đạo Phật, bác Thiện Tâm đến với đạo Phật là một thời gian nghiên cứu kinh điển của Phật và thấy kinh điển của Phật rõ ràng như ban ngày. Và chính ngày hôm qua bác đi trên xe trong thời gian trên đoạn đường từ đây xuống Thiên Tân để làm lễ, thì bác nói kinh của Phật giống như ánh mặt trời, và những cái giáo lý ở thế gian hay những kinh điển khác giống như là ánh đèn le lói, nó không có rõ ràng, nó còn mù mù mờ mờ. Thì tôi rất là vui. Vui tại sao vậy? Quý vị thấy tại sao bác Thiện Tâm có một đứa con trai duy nhất là bác sĩ. Bác Thiện Tâm ở Albany đã cất căn nhà đó. Tôi nhớ lần đầu tiên khi mà tôi đến thăm vợ chồng của Diệu Thiện với Thiện Tâm, là chính Thiện Diệu Thiện nó nói lúc đó bà chị của tụi con còn chưa có bị bệnh, nhớ không? Trong cái bữa cơm ăn á, là tôi nói cái nhà này thế nào, thì cô Diệu Thiện nói dạ mô Phật tụi con tính sau này về hưu ở căn nhà này, có không cô Diệu Thiện? Sau đó rồi tu hành rồi nói chuyện, mà bây giờ con tính theo sư phụ, thành ra tụi con thấy cái chương trình Đại Di Đà rất là hay. Thì như vậy bác Thiện Tâm bây giờ nếu mà nói ông vô đây ông mua cái nhà 30 mấy ngàn mua bên hôm, thật ra thì không phải là ông còn đua đòi, tại vì hôm qua có mấy người nói ở trong này con thấy sư phụ khen có thiện tâm là buông bỏ, mà con thấy chưa có buông bỏ. Tại sao vậy? Tại sao ổng dám, ổng không chịu mua cái nhà 7,000 như bao nhiêu người khác, mà ổng lại đi mua cái nhà 30,000 rồi cộng với tiền đồng hồ điện nước đất đai thành nó 40. Ngày qua tôi nói chuyện ổng, nói tôi thăm dò để tôi có câu trả lời. Với khi được ổng nói là cuộc đời của con nó có cái dạy. Hồi đó con mua nhà cũ, rồi cái con bỏ tiền con sửa cái lúc, con sửa cái phòng này, con sửa cái phòng nọ, con sửa dài dài cho tới khi con hoàn thành cái nhà, cái con nhìn nó bỏ vô gần như hơn cái nhà mới, mà nhìn nó không giống ai. Có phải bác thiện tâm có nói với tôi không? Thành ra cái đó là cái đại dạy của con. Thành ra con nói kỳ nay tôi, con nói trong tâm, nếu mà có mua nhà là chỉ mua nhà mới thôi, chứ không có cái kiểu mà mua nhà cũ rồi sửa lòng vòng. Cô Diệu Thiện có hiểu ông xã con không? Thành ra khi về đây á, cái chương trình của làng nó khổ thế này. Cái mơ mít của mình là nó chỉ cho cái nhà như vậy, nó lấy cái tiêu chuẩn là 450 tới 550 sửa feet thôi, tức là dài 33 feet, ngang 8 feet, vậy thôi, không có hơn nữa. Thành ra đi đấu giá xe thì không có, trong đó những cái xe nguyên thủy như bây giờ xe của thầy là cũng là xe đâu 7,000 mấy, xe của nhờ sư cô Huyền Dung. Thành ra bác thiện tâm nó cũng từ bây giờ bằng chứng là thấy lấy cô Diệu Thiện mà là một cái bài cực. Bà cũng mua cái nhà như vậy 7,000 mấy, cũng miếng đất như vậy, rồi bà sửa lòng vòng mới tính thành là 30,000-40,000. Mà quý vị nhìn nó giống, nó đâu có đó. Số tiền nó bà bỏ ra hầu như là cũng bằng với bác thiện tâm, đúng không? Nhưng mà chỉ là cái nhà cũ. Thành ra tôi nó xác định cái lời này, bác thiện tâm dùng cái trí huệ mà mua, chứ không phải là bác lắm. Rồi cái chuyện mà tại sao ổng dám bỏ 50,000 vô để ổng ủng hộ cho cái system này là cái nhà dân xanh. Vì cái người này biết cái đây, cái tài sản này, cái tài sản này nó sẽ mất đi, én đi tham. Ông đã một lần chết thử rồi khi nằm trong bệnh viện, và khi ông ở trong đối diện bước qua cái cửa chữ tử, và cái ông trở lại từ ông thiện tâm, bây giờ cái mạng ông là tôi là bonus. Có Diệu Thiện hiểu bonus, cái tên này đã chết cách đây năm rồi rồi, thành ra bonus rồi. Thành ra những cái gì ông có lại đây kêu là bonus thôi, chứ hàng ngày ông còn được đây, ngày nào cũng như còn thức dậy, còn khỏe, ông còn sống là bonus. Thành ra ông sử dụng cái chuyện đó để làm cho cái nhà dẫn xong, cho nó yêu thương mình, để cho những người mà đồng cuối cuộc đời còn có chỗ để mà tu hành. Thành đối với thầy đó, hôm nay thầy nói tụi con, tất cả những người cư sĩ phải dùng cái trí huệ, phải hưởng cái gia tài trí huệ với Đức Phật, đừng có bao giờ chạy theo những cái thế gian có, không phải luôn. Thời này chúng ta không thể sống ở gốc cây giống như Đức Phật, chúng ta không thể ôm ăn đi về đường vô Đức Phật được, nhưng mà chúng ta phải ở vào đây là chúng ta phải hưởng cái gia tài trí huệ. Thì bây giờ thầy phải mổ xẻ một cái vấn đề. Ông thấy thế gian này đó là cái cõi ta bà. Cái cõi ta bà này á, dịch nghĩa ra là gì? Chúng ta gọi cõi này là kêu là cõi bất hoàn, không có bạc thiện. Cái cõi này quý vị á, nó có, quý vị nhìn coi ban ngày xong 24 tiếng là sẽ có ban đêm 24 tiếng. Quý vị nhìn cái đồng hồ mà ở đây không có, chứ cái đồng hồ quả lắc á, nó có cái quả lắc, nó lắc bên trái xong rồi sao? Phải lắc ở bên phải, lắc bên phải rồi phải lắc ở bên trái. Mà tôi nói rõ cho quý vị, cái quả địa cầu của chúng ta nó, nếu mà ban ngày mà dài hơn ban đêm á, thì chúng ta sẽ nhiệt độ tăng lên và chúng ta cũng không sống được. Mà ban đêm dài hơn ban ngày thì cái quả địa cầu này nó cũng sẽ trở thành băng giá. Thành ra quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là cái được mất những cái thăng trầm của cuộc đời này. Thế gian này trên lệch quả không hoàn toàn tươi đẹp như một cái cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng mà cái cây mà sinh ra nó thì sao? Gai góc. Có phải là ở trong cuộc đời mà chúng ta thấy có những người cha mẹ rất là gian ác mà đẻ ra đứa con rất là đạo đức, có không quý vị? Cây đắng mà sinh trái ngọt. Bây giờ mình không có thể gì cái thằng cha đó là nó gian ác, mà mình lại kỳ thị luôn đứa con, thì là cái người đó là cái người chấp tướng. Thật đối với thầy Thông Lai đó, là chúng ta thấy rằng thế gian này không có cái gì mà hoàn toàn 100%. Hình như là cái hoa hồng nó đẹp, nhưng mà cái cây hoa mà đẻ ra nó đó thì lại là toàn là gai gốc. Nhưng mà chúng ta cái người mà có trí huệ đó thì hoa là hoa, gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa, cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao vào gai, cũng không vì gai mà ta sanh ra hoa hồng. Thì trong này có những người đệ tử tánh tình rất là kỳ cục, họ làm những cái mà không có lợi cho việc tu hành, hoặc là có những người đệ tử họ làm cho đau lòng cái hệ thống này. Nhưng mà sao quý vị, họ có những cái rất là tốt, Ngoài cái xấu ra là họ có những cái tốt. Quý vị thấy mọi không? Ví dụ như có những người họ làm cho mình bực mình, nhưng mà lại nhìn lại những cái lúc họ tốt, họ xông pha chỗ này, họ leo lên rút, họ lột cái này, họ đóng đại thiện nhân, họ quên ăn quên ngủ. Thì bây giờ nếu tôi là một cái người không có trí huệ đó, là tôi lấy thế nào bây giờ? Cái hoa hồng này á, là nó cây hoa hồng nó đang lên. Ở đây thì những người trồng hoa trong vườn này nè, cái hoa hồng nó thơm tho, nó đẹp đẽ bao nhiêu, mà chúng tôi nó ôm cái gai gốc chúng ta chặt cái hoa hồng hết thì như vậy đó. Ông thể không, ông sẽ không có cái chuyện mà trồng hoa hồng. Hoa là hoa, gai là gai. À, cái người khôn á thì không cái gì cái gai này á mà chúng ta bỏ đi cái hoa hồng, mà cái người ngu á thì nhào vô không biết cái gai này, nhào vô ôm hoa hồng cũng bị gai nó đâm luôn. Thành từ chỗ đó chúng ta thấy rõ một cái người vợ họ tánh tình họ hơi ích kỷ, một người vợ họ tánh tình họ hơi ghen tương, nhưng mà ngược lại cái người vợ nó chung thủy, người vợ nó biết hiếu đạo với bên chồng, à, biết làm tròn bổn phận, thì mình phải biết đâu là hoa, đâu là hoa hồng, đâu là gai. Mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh người đó họ hơi có những cái gì, có những cái khuyết khiếm gì đó, khuyết điểm gì mình bỏ, thì người đó chúng ta cũng phải là người có trí huệ. Cái gì thuộc về hoa là của hoa, cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà ta sẵn cánh hoa hồng. Với người lạc quan thế gian này tuyệt đối như cánh hoa hồng, người bi quan thế lại thấy nó đầy gai chướng. Nhưng đối với người mà có trí huệ, đệ tử Phật hưởng được gia tài trí huệ của Phật, thế gian không tuyệt đối tươi đẹp, cũng không hoàn toàn xấu xa. Người hiểu biết sẽ không say mê sắc đẹp của hoa hồng, nhưng nhận định đúng nó là thế nào, thấu triệt bản chất của gai, người ấy thấy đúng thực tướng của nó và sẽ hành động thận trọng để khỏi bị gai vào gai đâm. Giống như cái quả lắc của đồng hồ, đánh qua trái rồi đánh qua phải, đánh qua phải là trở lại trái, luôn luôn là như vậy. Có bốn phước lành và bốn điều bất hạnh trong đời sống của người chúng ta mà ai ai cũng phải đương đầu, không ai tránh khỏi. Bốn cái phước lành là gì, bốn cái hạnh phúc đó là gì? Được là phước, thua là gọi như là quả. Danh thơm là phước, tiếng xấu là quả, ca tụng là phước, bị người ta nói xấu là quả, hạnh phúc là sướng và đau khổ là quả. Danh từ của nhà Phật mà theo kinh điển của hệ Đại Thừa gọi là tám ngọn gió bát phong. Thế thường khi mà chúng ta đã mở một nhà hàng, chúng ta mở một tiệm nail, chúng ta mở một cái business gì đó, thì chúng ta phải gặp hai cái điều phước và quả, mà được và thua. Hay nói cách khác, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên khi được lợi thì chúng ta thỏa thích. Mà người mà thỏa thích là cái gì vậy? Khi chúng ta thỏa thích, chúng ta đã sử dụng cái tâm gì quý vị? Tập tham. Nhớ nha, khi chúng ta đã làm ăn á, chúng ta thỏa thích là do tâm tham. Nhưng mà người có trí huệ, cái phước báo này là do con ngụy đời trước mà có. Cái này do cái phước của mình tạo từ đời trước, mình làm việc thiện, đời này cái nhân quả mình hưởng là không có mừng. À, người có trí huệ. Còn người không có trí huệ đó, thì làm ăn vừa trúng một cái đó, là bắt đầu coi như là mừng. À, cho mình ngã mạng, cho này cái kia, mình vui. Nhớ mà cái lỗi mà vì tâm tham này rồi mà khi thất bại người là đau khổ gì đó. Quý vị cứ để ý một cái điểm này thôi, sẽ thất bại sẽ đau khổ. Nhưng mà khi được và thua, hẳn có cách khác là cái người ra làm ăn mở tiệm, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên khi được lợi thì ta thỏa thích vui mừng, điều này tự nó không có gì sai hết, nhưng mà nó là một kèm thêm cái tâm tham ở trong đó. Điều này tự nó không sai lầm, nhưng mối lợi tương tự dầu chánh đáng hay không đều đem lại niềm vui. Và người ta thường, người đời thường thế gian chưa giác ngộ, chưa có trí huệ, ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Nếu không có những giờ phút vui vẻ, dầu là tạm bỡ, cuộc đời quả thật không đáng sống. Tôi không có lên án cái chuyện mà thành công làm ăn mở thương mại, nhưng mà đó là những cái để chúng ta có thể đi hết cuộc đời đầy đau khổ này. Trong thế gian tranh chấp và bất bên này, con người được rất ít cơ hội thỏa hưởng một vài loại hạnh phúc để làm phấn khởi tâm trí, những lạc thú tương tự, dầu vẫn là vật chất, chắc chắn sẽ giúp ta thêm sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng đến khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu phát khởi và chúng ta bực bội, chúng ta than trách. Cái này là cái tâm gì quý vị? Tâm sân. À, quý vị thấy là chúng ta thành công, chúng ta vui mừng, chúng ta tưởng là chúng ta hạnh phúc, nhưng mà thật ra đó là cái tâm tham cá hình nó đang ngự trị trong ta. Mà khi mà chúng ta lỗ lã, chúng ta bực bội, chúng ta về, chúng ta gây gỗ người này, gây gỗ người kia, chúng lên án này kia, tại sao không coi ngày, không coi tháng, tại sao không rút thở, không coi này kia, thì đó là tâm gì? Tâm sân. Tâm sân đang ngự trị chúng ta mà chúng ta quên hẳn. Chúng ta thấy rõ, nếu không có những giờ phút mà tham lam và sân hận đó, thì cái người đó ở trong trạng thái Đức Phật kêu là niết bàn. Thật cái người tu theo quả vị A-la-hán đó, là người ta rời hai cái trạng thái đó để ở một cảnh giới là không thương và không ghét. Nhưng mà đối với thầy đó, người tu Bồ Tát hạnh, khi mà thầy cho các hành đệ tử thọ giới, thì bắt thọ giới Bồ Tát 10 giới trọng 48 giới kinh, là vì thầy không muốn tụi con đi vào cái tiêu cực trở thành một vị A-la-hán. Đệ tử của thầy không đào tạo để trở thành A-la-hán là thương ghét không để lòng, cái đó không có ích lợi chúng sanh, ích lợi cho tụi con. Thành cái quả vị mà cao nhất của tiểu thừa là gì? Để trở thành là một vị A-la-hán. Còn quả vị mà tu tịnh độ là cuối cùng là phải phát Bồ Đề Tâm, lời của Cực Lạc, rồi sau khi mà được Phật Di Đà độ là chúng ta quả vị cuối cùng là thành ra những vị Địa Tạng Bồ Tát, để mà Quan Âm Bồ Tát, để mà quán độ chúng sanh, rồi cuối cùng chúng ta hoàn thành viên mãn những cái hạnh nguyện Bồ Tát mới thành Phật. Thành ra hai cái lối đường là đường của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Giờ quý vị hiểu tại sao Tiểu Thừa là tu để thành A-la-hán thôi, mà Đại Thừa là tu để thành người Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trong này có hai đệ tử của ông Tệ Quán, thấy không? Và ông Tệ Minh. Mà ông Tệ Minh nhá, ông nói tôi bây giờ tôi tu, tôi muốn trở thành A-la-hán, thấy không? Bữa nào vô đây mấy bà cứ quậy quạo để ông chịu không nổi, vậy sư phụ con bây giờ con xin về vuốt sanh thân, con cất cái tóc để rồi con tu với mấy con sóc, con tu với mấy con khỉ. Tại mấy con khỉ hỏi tại sao vậy? Tại nó không có cái miệng. Bởi vậy thầy Tệ Minh nó tại sao thương mấy con vật nhiều, quý vị để ý coi. Bởi vì thế tại sao, tại vì tại sao ông thương con gà tây, tại sao ông thương mấy cái con mèo, ông thương mấy con gà lôi, mấy con gà sao? Tôi đố quý vị tại sao vậy? Tại vì mấy con gà nó không có biết nói. Hả? Nó cũng không cãi lại. Mà mấy con gà này nó có thấy bể ông nước nó cũng không khiếu nại nữa, phải không? Nó thấy đồ ăn thiếu nó cũng không nói, mà nó dần nhà biết, nó thấy mưa dột nó cũng tỉnh bơ. Hả? Thì như vậy tại sao mà giả thử mà con gà lôi mà nó biết nói chuyện thì Tệ Minh cũng bắt đi làm thịt ăn rồi. Quý vị thấy tại sao nó thương vật không? Quý vị có thể hiểu, người ta nuôi con vật mà người ta thương yêu hơn con người. Quý vị thấy ở Mỹ này nó thương con chó hơn con người không? Tại vì con chó không biết nói lỗi, không biết phê bình. Như vậy chúng ta hiểu cái mục đích của người tu tại sao niệm Phật không? Hả? Chúng ta niệm Phật để chi? Để chúng ta gọt cái khẩu lại. Thì từ chỗ đó, ở trong này bà Mười đó, thầy Tệ Minh tại sao lại đổi bả? Bả là cái người đó, điếc rồi, là bả là giống như con khỉ mà biết được lỗ tai rồi. Nhưng mà tại sao thầy Tệ Minh đòi đổi bả để lấy sáu bà hồng kia? Tại vì bà này đó, bà còn cái miệng, thà là có lỗ tai thì ổng nói nghe được, bây giờ bà có cái miệng mà không có lỗ tai, cái nào thầy Tệ Minh trị không nổi, hiểu chưa? Chứ không có phải là bà tu cao bằng sáu bà kia, mà bà tập khí của bà bằng sáu bà hồng bên kia cộng lại. Tại vì mấy bà hồng bên kia thầy còn có thể có cái lỗ tai để mà cho thầy Tệ Minh khai thị, còn bà này đó bà có cái miệng để mà bà xì ra mà cái lỗ tai không có khai thị, Tệ Minh bó tay, phải không? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Bà giá thị là như vậy đó. Không hiểu gì hết, nhưng mà chúng ta nói là mình nói rất thật. Bây giờ quý vị hiểu, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi chúng ta mới thấy là cái trí huệ nó kinh khủng lắm. Bây giờ thầy Tệ Minh á, ông sẽ chán đi thì ông được, ông rút lui, nhưng mà lúc đó rồi ông Tệ Quán này nó cũng đi theo luôn. Ông Tệ Quán hả, huynh đi tôi đi à, huynh đi tôi đi à, để xin sư phụ về yếu sinh tơ đó. Rồi tôi nói nè, bên đó không có điện nha con. Không sao, chuyện nhỏ. Tôi nói bên đó không, nói không sao, chuyện nhỏ. À, rồi hai ông đó ngày ngày cái này đi xuống suối tắm, thấy không? Rồi tối vui luôn mấy cái xe, mấy cái thất là ở ngủ đó này kia, rồi đó thảnh thơi, thấy không? Rồi đó, thì ở trong đó thời gian đó thì hồi đó ở bên đây đó còn có ra có vô, còn có lăn xăng, có sửa máy, có cất chánh điện, rồi bà này thương và cái thứ, rồi còn có điều hành được chúng đi chỗ này kia, lo bà này kia. Thì có người ta, tôi nói qua bệnh, người ta còn cúng dường, đúng không? Lâu lâu mấy bà cũng nhét tiền cái đám bài vậy ha, ra ngoài là thời gian rồi đâu có tiền là mua gà lôi gà gì đâu, phải không? cũng đâu có gà tây rồi con nuôi rồi cũng đâu có tiền đâu mà mua bắp được cho gà tây ăn, rồi cái ai điện thoại cũng đâu có tiền lắm, thì từ từ cái ông này sẽ cao hơn bậc là coi như điện thoại cũng không có xài nữa, không có internet cũng không có gì. Lúc đó ngoài này bao nhiêu người, lúc đó ngoài này sư phụ già yếu rồi, sư phụ không có hoàn pháp được rồi, cũng không ai để ý tới, tại vì mấy ông là tâm chánh định như dư bất động mà thương ghét đừng để lòng. Sáng ra thì tôi Minh hỏi bữa nay có thương ghét không, thì quán nói thương ghét không còn để lòng, hồi đó ở trong làng Di Đà. Sáng ra là bà này than phiền, xuống gặp bà Hồng Huệ là bà cũng than phiền, thấy cái mặt bà là thấy muốn nghĩa là muốn bỏ chùa vô đi chạy đi tu lần nữa nữa, thấy không? Rồi xuống dưới kia là thấy cô Hồng Minh bà nhăn nhăn là thấy khổ rồi, thấy không? Thì tôi Minh cũng vậy nè, ở đây không nghe cô Thiện Liên cũng khiếu nại cái gì nữa, không nghe báo cáo là chỗ này hư chỗ kia hư nữa. Thành ra tâm chánh định như như bất động rồi, đúng rồi phải không? Như vậy là thương ghét không để lòng thôi. Giờ sao vậy? Thì làm hai vấn đề mình nằm duỗi hai chân ngủ sướng không? À, tu vậy cũng ngon lành lắm, tại mục đích là đừng thương ghét để lòng. Nhưng mà rồi thời gian sau hai ông này sẽ là trở thành thánh tăng chứng a la hán, chứng a la hán rồi đó là bay lên cái cõi trời bất hoạt thiên. À, cái cõi trời này là cái cõi trời mà tôi nói ở trong kinh mà Tây Phương Du Ký. À, tại vì không thích ở lên với tiên nữ nữa, mà mấy ông này vẫn còn ghét tiên nữ là nhất là thầy Tiểu Quán, thấy không? Lúc đó là lúc đó ngài sắp đi thì chư thiên ở cõi trời dục giới, tại vì khó chứng a la hán lắm, mấy ông này chứng được a coi như là a na hàm còn một đó, một lần xuống này nữa là chứng a la hán. Thì lúc đó là sáu ông tứ vị thiên vương ông có thần thông rồi đánh lễ mời thầy Tiểu Quán về cũng trời đốt sức. Đốt sức tôi không muốn, tại vì cũng phải đi qua cái ngoại diện đốt sức. Mà tôi thì tôi ghét mấy bà hồng đó, mà đi qua đó trên đó có bao nhiêu, và thầy phải đi qua cái ngoại diện đó có 10.000 cung nữ đẹp lắm, thôi tôi không thèm về hỏi nó, là hỏi thầy Tuệ Minh. Tuệ Minh đi làm Tuệ Minh tôi cũng không thích nữa. Đó, rồi hai người mới thôi về cõi trời bất hoàng thiên, là cái cõi mà kêu là động a la hán đó, cõi đó toàn là đàn ông ở với nhau thôi, để chờ có một ngày nào đó là xuống đây một cái kiếp cuối cùng để mình trở thành a la hán. Thì cái loại này là cái loại mà Đức Phật quở ở trong kinh Diệu Pháp liên quan là bại chủng hạt giống lép. À, mấy ông mới vừa hết luân hồi sanh tử, à trong kinh Diệu Pháp mấy ông mới là quá thành dụ thôi, ta phương tiện ta nói ông hết luân hồi sanh tử chứ trí huệ chưa mở. Thì cái người này thấy một cái bà nào đó mà hồng nào trong đó, giờ thấy cái cô Thiện Liên, cổ cứ ưa coi chỗ này hư chỗ kia hư, thì cổ là, nhưng mà cổ có một cái bông hồng là cổ ưa đi chùi cầu, nhìn ra cổ tiêu sạch sẽ, chỗ nào rác cổ hốt, chỗ nào cổ làm rất là ngon, thì cổ có hoa hồng, nhưng mà cái gai của cổ đó là ưa coi như là coi chỗ nào mà nó lủng nó xì là cổ bóc ra, phải không? Để cổ nhờ thầy Tuệ Minh, thì thầy Tuệ Minh nếu mà áp dụng cái nguyên tắc cứng nhắc là không xài, không ở gần cô này. Mà cái người ngược lại đó, cô Hồng Đức qua đây cô nói ủa bông hồng thì kể bông hồng, tôi thưởng thức cái những cái gì mà cô Thiện Liên lên đây làm coi như là coi như hướng đăng, xuống dưới kia quét cầu nam cầu nữ, cái gì làm bất coi như là không có tham tất gì hết. Còn cái chuyện mà cổ khiếu nại hay chỗ cái này thưa cái chưa xong trong kia cổ cứ này kia là cái chuyện gai góc của cổ, nhưng mà không vì cái gai góc đó mà tôi không có sử dụng cô Thiện Liên thành cái người đó đúng là Bồ Tát hạnh, quý vị hiểu chưa? À, tu là tu chỗ đó. Bây giờ một cái ông chồng mà ông đầy tập khí như mình, ông khó khăn, ông nhiều cái tập khí, có nhiều người trong này tôi bảo đảm hầu như quý vị đều không có bằng lòng với người bạn đời của quý vị đâu, kể cả con ông bản hồn cũng, nhưng mà cứ, nhưng mà bỏ sao được, ít ra cha này có những cái tập khí nhưng mà ông cũng có những cái tốt chứ không phải làm sao hết, phải không? À, thành từ đó đó ông có những cái hoa hồng nhưng mà ông có những cái gai hồng, thì cái đầu hoa mà ông thì mình biết mình tương thích, còn cái đầu gai mình đừng đụng tới, ông ba gai thì mình đừng có bốn gai lại là xong, hiểu chưa? Thì từ chỗ đó chúng ta thấy cái trí huệ của Phật rất là hay, mà chúng ta ngồi vị trí của thầy, có những người họ thấy những người xấu tập khí, họ nói thầy nên mời người đó ra, họ sẽ nói không được, không thể nào mời được hết, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Bởi lâu lâu có thầy Tuệ Minh thầy nói này kia, tôi nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, nhưng mà pháp môn vô lượng thề nguyện học. Tôi nói cho quý vị nghe, ở trong đời nó không có cái gì mà nó không có cái bù trừ hết. Tôi bị đánh phá từ ngày đầu xuống hoàng pháp ở thần nguyên bốn, từ ngày lúc đầu nó xia tổ là bị một sư cô đòi dứt chùa, rồi từ cái xuống thần nguyên bốn là đã bị nghĩa là đánh phá để mà đảo chánh. Rồi từ đó tôi mới lang thang tôi chạy, rồi từ giờ này tôi mới đi tới lập làng ở Di Đà. Từ cái tâm tôi chán chùa rồi đó, tôi mới lập làng Di Đà. Rồi lập làng Di Đà mà quý vị thấy nó không xảy ra những cái chuyện mà rong riêu như lâu nay đó, thì chưa chắc là đệ tử tôi có trưởng thành nhiều hơn những cái kinh nghiệm mà đi qua thành những cái đó, là những cái đem lại giống như tái ông thất mã. Hả, mà chúng ta mất cái này chúng ta được cái kia. Quý vị thấy rõ ràng thầy rất là vui vẻ, thầy rất là vui vẻ để mà đối với nghịch cảnh, chúng ta phải tu trong nghịch cảnh nó hay hơn. Thành đối với thầy cái thuận và cái nghịch, tu trong cái thuận chúng ta tăng lòng tham, tu trong cái nghịch chúng ta phát huy được cái hạnh nhẫn nhục, và như vậy chúng ta mới là kêu là viên mãn, viên mãn. Còn nếu mà chúng ta chỉ tu trong thuận không thì thôi, cái người này đụng cảnh nghịch là rớt ngay. Tôi bảo đảm với quý vị đó, bây giờ quý vị vào đi tu nha, nha. Nhưng ngày kia thì xuống dưới chỗ một cái cô Phật tử, tôi không nói ai, cô ngồi có nói trong này là cái gì con cũng vui hết á, mà có những lúc con tụng kinh lớn người ta nói con đó là nổ, muốn làm giỏi. Tôi nói cô à, nên cảm ơn cái người đó, vì cái người đó họ thử mình coi mình có tu giỏi không. Tôi nói vậy hả? Tôi nói cô áp dụng gì? Tôi nói mặc kệ nó, mặc kệ nó, đúng không quý vị? Nó nói thì nó nói, còn chuyện tu là mình tu thôi. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, rõ ràng lắm, cái miệng của nó có quyền nói, mà nhận hay không là của mình. Quý vị thấy rõ. Cũng như cái ngày mà tôi lên đây rồi, lúc đó Diệu Sinh với Hằng Dũng nó tố tôi tơi bời đủ thứ chuyện, hỏi tại sao sư phụ lúc đó dư sức để mà ngồi mà giũa thằng Dũng, giũa bà Diệu Sinh mà thầy không nói. Thầy nói ủa, bả có quyền đem quà tặng tôi, Dũng nó có quyền đem mắm thúi ném cho tôi, mà tôi không nhận thì cái mắm thúi nó trở về ai quý vị? Hả? Bây giờ tôi nói rõ là một cái bà nào bà đem một cái hũ mắm niêm, bà đem bà đưa tặng cho quý vị, mà quý vị ăn thì quý vị mới là thúi hay thôn hay bún mắm, còn quý vị không ăn thì sao quý vị? Bà phải xách về bà ăn. Quý vị thấy hiểu cái điểm đó chưa? Thành ra từ chỗ đó chúng ta phải áp dụng cái trí huệ. Nhớ nha, cái người tu là trí huệ giống như cái chiếc gương trí huệ lúc nào cũng cầm trên tay để chặt tất cả những cái gì vô minh. Chiếc gương trí huệ đó là cái tài sản của cái người tu chúng ta, quý vị nên nhớ nha. Thường thì các người chủ tiệm nail, chủ nhà hàng sẽ đối diện khi mở ra thì sẽ được cái lợi lộc và lỗ lã. Tuy nhiên được lợi thì mấy người ta thỏa thích vui mừng, điều này tự nói không có gì sai lầm, nhưng mối lợi tương tự dù chính đáng hay không đều đem lại niềm vui mà người thường ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Nếu không có những giờ phút vui vẻ, dù là tạm bỡ, đời quả thật không đáng sống. Trong thế gian tranh chấp và bất bình này, con người được rất ít cơ hội thọ hưởng một vài loại hạnh phúc để làm phấn khởi tâm trí, những lạc thú tương tự dù là vật chất chắc chắn sẽ giúp ta thêm được sức khỏe và tuổi thọ. Bây giờ quý vị tu mà cứng ngắc á, ở trong chùa này tới giờ 6 giờ 5 giờ dậy xuất miệng rửa mặt rồi lại Phật ở trong nhà quý vị, rồi 6 giờ lên tụng lăng nghiêm, tụng lăng nghiêm rồi giữ cái miệng không cho nói gì hết nha, rồi cái bắt đầu trưa lên tụng vô lượng thọ, rồi chiều tụng A Di Đà, rồi ai gặp ai không nói một lời, không nói một lời, thì như vậy có lẽ là những người câm Đức Phật đều cho nhận làm tỳ kheo đi hết. Mà nhớ, luận căn không đầy đủ là không được làm trưởng tử Như Lai. Quý vị thấy rõ không? Nếu quả thật như vậy thì Phật nói từ nay những người câm mới được làm tỳ kheo. Như vậy có lẽ thầy trò chúng ta phải cắt lưỡi vô hết rồi mới được làm trưởng tử Như Lai. Nhưng mà có cái miệng, nhưng mà làm lợi ích cho chúng sanh. Có cái miệng mà không dùng cái miệng làm đau khổ chúng sanh. Có cái miệng để binh vực cho cái người mà đang cần sự binh vực. Có cái miệng để cần nói lên những cái gì chân lý, đem những cái gì. Thành ra từ nay quý vị nhớ cái câu hằng ngày là truyền đăng Phật Pháp, nói dòng vô chung. Hằng ngày ông Thệ Quán, ông tụng với ông Thệ Minh, ông tụng bao nhiêu lần cái câu đó, sáng nào cũng có cái bài kệ, phải không? Không gì lao nhọc nản đường trung chiên, bao nhiêu diệu pháp gì đó thanh quy thải đều thông đạt siêu nhiên độ mình. Những cái diệu pháp tài sản trí huệ Đức Phật để lại mình phải thông đạt rồi đem hóa độ chúng sanh. chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân, tùy cơ ứng biến cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nhớ nha, nước từ lưới khắp nhân thiên, cái lòng từ bi chúng ta phải lưới khắp tất cả mọi người trong làng này. Nhiều khi tất cả cô Thiện Liên hay là bà Mười hay quý vị đây đều là cha mẹ nhiều đời của thầy, của thầy Tuệ Minh, của thầy Tuệ Quán, của Hồng Châu. Nếu chúng ta có được cái Phật nhãn, chúng ta thấy liền. Bây giờ không cha mẹ sao được? Quý vị nghĩ coi, cái duyên nào để chúng ta ở dưới đây? Ở trong này quý vị nào cũng có con có cháu hết á. Tôi hỏi kỹ rồi, ở trong này là vợ chồng của cô ông Thiện Ngộ nè, cô tụi con có con không? Tụi nó ở đâu? Sao ở với nó ở đây? Phải không? Cái nhân duyên quý vị ở đây là đại gia đình, tôi nói rõ luôn. Rồi tôi hỏi luôn nè, cô Nguyên Tĩnh á, cô cũng có con hả? Bởi vậy nhà cao cửa rộng, tại sao vô đi mua nhà? Cái nhà ở đây không bằng cái nhà trái của cô, tại sao vô đây? Cái duyên nhiều đời cha mẹ. Cô là người công giáo, học từ trường dòng ra, mà chỉ cần nghe cái bài pháp của thầy là do con em dâu nó đưa, phải không? Mà nghe rồi đó, mà đến với thầy, mà để rồi đó, mà quy y với thầy, rồi để rộng hộ thầy. Cái chủng tử này không phải là nhỏ. Người Phật giáo mà không có duyên, mà thầy trò với thầy, không có duyên là cha mẹ nhiều đời của thầy, nghe thầy giảng lúc đầu, nghe sách hàng liền, vô cái dĩa liền. Tôi bảo đảm với quý vị, tất cả quý vị đều qua cái giai đoạn đó. Ông Phong này nè, ông nghe đầu tiên mà dở, mà đến nữa ông cũng giác được thầy nó giác. Bây giờ tại sao con làm được? Cái duyên này nó không có nhỏ, thấy không? Thầy quý vị thấy, nếu mà cái cầu của thầy đó, là thầy có cái lối giảng là nó trực tâm là đạo tràng của Ngài Di Mặc Cạch. Thành ra đối với thầy là đại thừa giới, chứ không có tiểu thừa giới. Hai cái loại giới, giới tiểu thừa khác và giới đại thừa khác. Thật đối với sư phụ là quý vị, những người này là bỏ vô đây là tháng ngày nhiều đời hết. Mà quý vị ở chung một cái này, chung một cái này là quý vị đã có một cái cộng nghiệp rất là lớn. Mà cộng nghiệp này là cộng nghiệp để đồng tu, chứ không phải là cộng nghiệp để tạo ác. Người ta hợp với nhau để mà ăn trộm, ăn cướp, để mà tính bánh mung, để mà coi như là ở thế gian này, tất cả những người đến với nhau không hoài hai cái danh và lợi hết. Các hội đoàn quốc gia ở đây cũng vậy, quý vị thấy rõ. Đến với nhau hoài cái gì? Danh và lợi, không có hai cái đó. Họ không có đến, đừng có nói cái chiêu bài là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Quý vị có đồng ý không? Một cái bà nào tự động mà ở lợi có thăm quý vị đó, là đều có cái gì hết. Thành ra thầy Huệ Minh, ông ghét nhất cái đó. Ông ghét nhất cái đó. Quý vị hiểu tiếc cái gì không? Ông tánh ông thế nào? Muốn nhờ ông thì nhờ. Tự nhiên nhờ đi. Nói cái này ông làm. Thầy Huệ Minh, tôi có cái nồi nước nó bể đó, thầy mà có là đúng trực tử Như Lai đó, thì thầy dùng trí huệ thì giúp tôi đi. Thầy biết cái lực nhân quả, tôi với thầy phải có bà con nhiều đời, thì có ngon thì làm trí huệ đi ha. Thì tôi có hai loại, một á là thầy đi theo cái trí huệ thế gian á, trí thức thế gian, thì tôi sẽ đi mua cho thầy một cái món quà gì đó. Tôi sẽ cũng áp dụng cái trí huệ thế gian để mà tôi nói à, bây giờ sửa cái ống nước này, kêu người hoài vô là hơn trăm. Thì bây giờ bỏ ra 20 đồng mua cái quà, mua cái áo lệnh cho thầy Tiểu Minh hối lộ. Thì như vậy cộng trừ nhân chia cũng còn đỡ được lời được 80 đồng. Thì cái loại này là thầy Tiểu Minh ghét nhất. Ông nói con ghét nhất là cái loại gì hả mà? Muốn nhờ con thì nhờ đi. Đừng có nấu viên chè sôi nước, đừng có làm một cái nồi sân xa rồi đưa lời con, tức là hối lộ rồi. Hỏi ông Tiểu Quán, tôi có phải Tiểu Minh ông ghét cái đó không? Phải không Tiểu Quán? Mà ông Tiểu Quán cũng là không ưa lời đó, phải không Tiểu Quán? Bây giờ bữa nào nhớ nha, bữa nay là đi về trí huệ ngon lành luôn, lời chắp tay. Dạ, thể đức Tiểu Quán, ông là trưởng tử Như Lai. Trưởng tử Như Lai là ông là quyền huynh thế phụ, Đức Phật đã nhập diệt rồi. Tụi này đó là em út, mà sẽ cái chữ trưởng tử mà. Bây giờ nhờ đại ca, đại quá, Tiểu Quán sửa dùng cho cái điện ở trong này. Nói rõ nha, mà anh em không có vụ mà hối lộ, không có danh và lợi trong này. Tôi nói thẳng vậy đó, rồi đi về. Bảo đảm chừng 5 phút sau ông xuống sửa. Còn mà lợi bắt đầu cái, dạ ai vậy là Phật, con có cái đồ chè này, con mời đại đức Tuệ Quán làm thọ. Làm thọ xong rồi bước nó, dạ còn con có đây cái bị thư, con đưa cho thầy Tuệ Minh. Tháng này con muốn cúng dường cái tiền tả tiền phơi cho. Rồi xong xuôi vô xong rồi bắt đầu được cái lít, dạ con có cái lít này, nhờ hay thầy sửa chữa. Bảo đảm với ông không sửa. Tại vì cái đó là đến danh và lợi. Tâm đó mình có tính toán trong đó rồi. Một nồi chè xương nước, phải không? Hay là một cái món quà, một cái mũ len, hay là một cái áo lạnh đó. Bữa nay nó on sale có 20 đồng, nhưng mà kêu cái thằng thở hoài vô 100 đồng. Thì như vậy quý vị nhớ, nói như vậy để hiểu cái tánh của hai anh này. Hai anh này cứ ngắt hàng. Còn đối với sư phụ thì dễ lắm. Ok, đưa hả cũng vui vẻ. Thì mình làm sao mình đưa vô cho tự nhiên, bỏ vô đây chứ có gì đâu. Phải không? Phải không? À, đối với thầy thì sư phụ là vậy, thì mình giới thiệu bán coi cái đó là mấy người này đó là coi như là hối lộ mấy ổng đó, là cái gai đó. Nhưng mà tôi đó, bởi vì mấy ổng là như vậy thuộc về A-la-hán, thì nói quý vị cứ nói thẳng. Từ nay quý vị muốn cần cái gì nói dạ, anh gì là Phật. Con đến đây là con biết hai vị thầy là Trưởng Tử Như Lai, con là em út ở trong nhà Phật. Phật mất rồi, bây giờ quyền huynh thế phụ con, bây giờ ông Phật còn là con nhờ cầu cứu ổng, chứ bây giờ không có ổng. Thì thầy xuống giải quyết, thỏa nhiên cái cầu bị nghẹt rồi xong. Mà bữa nay con sư phụ dạy con như vậy đó, tôi bảo đảm không làm liền à. Cái tánh thị minh và ăn thị quán là như vậy, quý vị hiểu đó. Chứ đừng có thấy là ông càng ghét mua đồ mà cho ăn rồi đó, hay cho cái gì đặc biệt rồi mà nhờ ông sửa, mấy ông sửa. Ông nói là sửa như vậy là hạ cấp, mấy ông đánh giá mấy ông giống như là một cái người ăn hối lộ. Nhớ nha, quý vị phải hiểu biết đệ tử, hiểu biết trường sư huynh của quý vị. Tuổi đời thì nhỏ đó, nhưng mà tuổi đạo người ta có cái chủng tử, người ta lớn, người ta vô chùa, cái nhân duyên Phật pháp này là có nhiều. Quý vị thấy rõ ông Tiệm Minh này, ông vô chùa này, ông có phải là ông muốn giành cái chức mà phó trụ trì trong này không? Không có. Mà ai muốn cái chức phó trụ trì trong này? Sau khi tôi thọ đại giới xong rồi, quý vị thì những cái tay mà nó ngồi cũng nói tiếng là bây giờ đệ tử nó đi rồi, cũng cái tình, cũng một ngày cái pháp danh tôi đặt. Nó ngồi nhau đó, nó tôi là ngồi, tôi ngồi ở ngay ở trong cái phòng tôi đó, mà bữa đó trời nóng rồi tôi mở ra, quý vị nhớ thọ đại giới đàn là giờ lễ tháng 5, tháng 6, quý vị nhớ chưa? Xong rồi đắp y xong rồi đó, nó ra ngồi cái đám ngay, thọ nó đi giống. Cái đám mà trước chỗ tôi bây giờ con nay mà ông Noel á, chỗ đó là nguyên một cái dàn giọng theo nó, quý vị. Nó ngồi đó tôi không nói tên, 4 năm ông chữ tệ ngồi đó. À, bây giờ trong này vài bữa mình sẽ đi lên cái chùa trên kia, ta đang cần mình sẽ làm trụ trì, nó là chỗ này thịnh, chỗ kia chỗ nọ, là ngồi để chia nhau chức vụ hết rồi. Ông này sẽ phó trụ trì, ông kia là phó này phó kia, nó ngồi á thì như vậy đó, nó là được mong cầu hết rồi. Trong đó có hai ông mà không nói tới là ông Tệ Minh nè và ông Tệ Quán. Cô Hồng Đức cũng không bàn về cái chuyện đó, mà mấy cái tên mà bàn để mà làm cái nhân vật phó trụ trì của tôi chỗ này chỗ kia chỗ nọ chia, coi như là chia rồi đó. Đó là vừa gắn lon xong vừa ra trường đó, giống như sĩ quan Đà Lạt vừa ra là chạy chỗ này chỗ kia, là giống nhà mình vừa ra mình là tôi với ông là phải một phe nha, nằm chỗ này chỗ kia rồi bắt đầu mới tính là chia lợi chia lạc. Như ở chùa bây giờ sư phụ là xíu người mà ta đang thỉnh sư phụ về để mà coi như giao cái chùa này, thấy không? Thì mình phải như vậy vậy đó. Cái thứ đó dân hết trọi không pháp đuổi đi hết. Tại Tệ Minh lúc đó ông Tệ Minh đó là sao ông, nhưng mà lúc đó nên nhớ ông Tề Giác không có đó, rồi ông Tề Giác đã đi khỏi cái hệ thống này trước khi thọ đại giới. Thì còn lại là ai? Người đứng thứ hai là ông Tề Nhãn. Ông Tề Nhãn là cái người mà tôi phải nói là ông rất là dạy trong cái vấn đề để tôi để là hai cái gia tài, một cái gia tài là trí huệ và một cái gia tài là cái hệ thống này. Nhưng mà mẹ ông đã được ở trong cái làng Di Đà, mẹ ông đã có nhà. Thầy là cái người đi sửa điện gắn máy lạnh cho bà cụ má của ông Tề Mã, cho ông Tề Nhãn. Quý vị thấy khi mà cha mình không có, mẹ mình ở tu với mình, thầy hỏi phong thôi. Con mà giờ mẹ con mà còn sống mà là ở trong này mà con là đứng cái hàng thứ nhì sau sư phụ, rồi sư phụ đắp y cho con và sư phụ giao cái y bát cho con có nỡ nào con đi đâm phản sư phụ không? Con thấy nó ngu, mà nó ngu chưa từng thấy. Mà đi nghe một cái thằng á, không lét, không có gì hết á. Quý vị nghĩ thôi, không có gì hết á. Nghe lời cái thằng Dũng không có gì hết, nó vô đây nó cũng là không có tiền mua chiếc xe đậu, không có lỗi đó, không có. Mà đi nghe cái thằng đó trong khi là một cái người giao hết cả tài sản thế gian và tài sản xuất thế gian cho nó. Mà mẹ mình đang ở yên trong đó để cho thấy mẹ mình phải bán chạy ra. Quý vị thấy nó ngu cỡ nào? Bây giờ tôi hỏi cái gì hết. Con thế nào? Con lúc đó con ở vị trí, con là ông, con là thứ hai của sư phụ đó. Rồi mẹ con ở trong này, thầy tiền giới thì giao cho con. Mà con lại nghe lời một cái cái không biết có tên nào trong này để giới thiệu cái tên nào nữa, nghe lời giống như em Dũng để đảo tránh thầy để giành cái chức này, thì giống như hồi xưa đó mà nó như là ông Thái Tử, ông Thái Tử gì mà đảo tránh vua cha để lên ngôi, quý vị nhớ chưa? Mà, hả đó, trời đất ơi, ai sẵn thế có một đứa con mà trước sau cũng lên làm vua rồi mà vậy mà đi đảo tránh, đã tránh cái vua cha và lấy cái ngôi mà để kêu cái gì, thấy nó rất là cái đó là cái gì, không có phước đâu quý vị, không có phước, quý vị thấy rõ không? Rồi cái ông đó để lỗi xong rồi cái lời cái giờ cái ông kế nữa là ông kế nữa, quý vị thấy một cái đường rõ ràng lắm. Rồi quý vị thấy có một cái ông nó già vô đây 80-90 tuổi, tôi đắp cho y tỳ kheo thông qua cái y sa di độ một cái đặc cách lên là sĩ quan ngay, không có qua giai đoạn học của trường nhé. Rồi cái đứa con nói tại sao mà lại cho ba tôi như vậy, ba tôi đâu có muốn đâu, nó xin lỗi. Cái ông già như vậy mà xin mướn nhà người ta không dám cho mướn, sợ chết trong nhà mà quả nó hú gì tôi đắp đi thì khéo vô ấm trên ngồi trước rồi làm vậy cho đã. Rồi bây giờ ba nó cũng không ở trong này được mà không có chỗ ở, vì thế nói những cái nghiệp không. Rồi thầy Tịnh Minh thầy quan thọ ổng không có gì, ổng đến đây là vì một cái trai đàn dược sư. Lúc đó ông Thiện Trí là dưỡng của ổng, có đứa con nó bị ung thư máu, vào đây dự thì ổng Việt Nam qua thì ổng đến đây. Mà trước khi đến tôi cũng đến ở bên Cali, có một ông thầy nhìn tướng ông sao là offer cho ổng. Mình không dám nói tên ông, mình đừng nói thầy, bây giờ thầy biết mình khiêm nhường chút rồi. Lui là chút hồi đó thầy nói tên mấy ông ra trên mạng về, thầy nói thầy một vị hòa thượng được rồi, ông này còn nói hậu trường đó, còn nhắc tưởng tôi quên tuồng. Sư phụ không có chơi nó già đâu con, ông thầy quát còn nhắc nhở. Sư phụ bây giờ là biết không đau. Sư phụ có tiến bộ hơn mấy năm trước một chút. Ông kia tưởng thầy quên, ông nói tên là vậy rồi, nhắc. Cái máy này phải vô hết đó nha. Nếu mà có thưa là thưa ông thầy quán á, chứ tôi không có nói à. Máy này vô hết á, còn nhắc tù tôi nữa. Thế nên tôi lúc này tôi biết không đau chút, đến ra tu mỗi năm cũng có biết chút, không có nói tên người đó ra. Một vị hòa thượng là offer. Ông nhìn ông Tệ Minh, ông Tệ Minh sao mà ông nói thôi bây giờ đi tu đi. Nghĩa là hòa thượng cho chiếc xe 50.000 đô. Đó. Ông Tệ Minh không quy đi. Tại vì cho cái vậy rồi. Như vậy một cái người mà cho 50.000 đô mà không offer cho đi xuất gia, mà ông đó cũng chưa có điện tử nữa, mà để giao cho cái chùa đầu tiên cho cái xe, thì quý vị đừng có đem một chén chè, đừng đem một cái mũ len, một cái ấm để mà xin sửa cho cái phong xét cái đầu tiên, nhớ chưa? Tệ Minh là loại người đó đó. Bữa nay tôi muốn nói rõ ra là di trệ thiện nghiệp. Khi mà vô đây tôi cũng chả có, bây giờ tôi bắt ẩm tôi chưa có kè xuống, tôi nói Tệ Minh mày phải quy y tao, không có. Tôi lúc đó tôi ghét mấy nghiệp cộng, mà trẻ qua tôi nói ngày tôi nghĩ cha này có ngày này nghiệp cộng rồi. Tại sao? Thật ra tôi phải đa nghi chứ. 26 tuổi đi qua Mỹ, tôi hỏi nè sao không đi Las Vegas, cái đó mình tắt tới giờ. Tôi hỏi quý vị bây giờ muốn thanh niên nào từ Việt Nam ra mà vô đây mà xin làm điện tử tôi, quý vị có nghi chứ quý vị? Nghi không? Nghi. Không, bây giờ cũng như mọi người nào vô đây mình cũng thanh niên. Tôi ngồi với Thiện Trí, ngồi nghe cái gốc cây bên này nè, lúc đó chạy theo tôi để thấy nó này sao nó kỳ vậy. Ấy tại chạy theo bên Thiện, vô đây bên Thiện sửa đồ nó chạy tới bên, lúc đó chạy bên chưa có biết cái gì điện cho bên Mỹ hay cái gì, chạy theo phụ bên Thiện. Tôi lý thuyết của cái thằng Việt cộng này, về con này nó cũng khôn dữ ha, thằng này thứ thiệt à, trường đảng nó giải nó ra là vô đây là mình biết vô đây lấy lòng bên Thiện, nhào vô làm cũng nó thầy nghi nó lắm. Bắt đầu hồi tôi hỏi thầy nè, Thiện Trí sao mà coi như là cháu vợ qua mà sao không dẫn đi Las Vegas rồi chơi mà để đẩy vô chùa vậy? Nó nói ông này kỳ lắm thầy ơi, ông sợ nhất là rủ đi chơi. Thiệt không? Nó thiệt không chịu đi, không thích đi chơi à. Rồi qua hỏi làm gì, nó già ổng cứ qua rồi cái ổng ngoài ăn cơm xong còn chui vô buồn, ổng không nói chuyện ai hết, rủ đi chơi ai đi ổng đi. Thành ra tôi thấy là từ tôi điều tra thì tôi nói ồ như vậy là tốt. Lúc đó thiền hội cũng vậy, thiền hội nghi thì nói Thiện Trí này tự nhiên biết vợ không có đặng thằng cha này, mà tự nhiên nó là cái người mới 26 tuổi qua mà tự nhiên đi. Nhưng mà sau này thiền hội rất thương thiệt, thì mình ai cũng đi, mình thấy rõ ràng không qua đây rồi ông tu rồi ông vô rồi ông cũng bình thường rồi. Lúc đó là ông vô thì bà Quyền Dung có ngồi đó mà đi mặt với sư phụ. Tại vì lúc đó con Quỳnh Dung cổ là nó nói về bảo tiện mình, ông ra chiều cũng nói mấy cái đấy, con Quỳnh Dung cổ khừng liền, cổ khừng cái câu nói này. Cái tướng có thầy Tiện Minh đó, ông Tiện Minh này nó mai mốt là tu tiên. Tiện Minh còn ngồi đó không vậy? Nhớ cái câu Quỳnh Dung nói là con là tu tiên không? Tôi nói Quỳnh Dung, sau khi Quỳnh Dung ra hỏi sao tu tiên đó, tu tiên mà về cha này có thiên nhãn, tại vì nó nói những cái mà con thấy cha này sau này tu tiên đó, thì có thần thông rồi. Tại ông nó móc lò nó trúng chỗ, nói gì nó không biết. Thì thời gian tôi thấy ông không, ông là cái người đứng sau lưng cả, để coi ông đứng sau lưng ông Tề Giá, sợ lưng Tề Nhãn, rồi kế tới ông thấy không? À, thành ra hai người đó thì ông đâu có cái thanh đầu là để mà vô này đâu, nhưng mà rồi mấy người nó phản từ từ cái ông leo lên, coi như là cái bớt mong cầu mà tự nó đến. Ông đến rồi thành bây giờ cái trách nhiệm nó nặng nề quá, ổng bắt đầu ổng hoảng không phải gì hết. Có những lúc ổng bị stress là gì, quý vị thấy con này, quý vị thấy tụng kinh ổng thuộc lòng hết, nó phải quý vị nhìn ổng tụng nó như tụng gì làm hết trời. Nhưng mà cái tánh ổng là rụt rè, và từ đó ổng có cái cảm giác là quý vị có thường không, quý vị có thường cái tâm sự ổng không nói. Tại mình không có nói thầy cái này, nhưng mà biết đúng cái gì, ai nói, ai mà nói để cho tôi đến tay cho là thầy Tự Minh muốn rút đi vì quý vị có thường không. Mà biết đúng cái gì, ai nói, đàn ông nói hay đàn bà nói hả? Cái tin này á, tôi cũng nói một ông Tăng đó. À, một ông Tăng cũng là sư chú thôi, mới nói không nói với tôi mà nói với thiền hội. À, vị tăng nó mới nói với thiền hội, nói rằng Tiền Minh ông buồn ở bên đây với bà coi thường ông đó. Thành ra là ông muốn coi như gia đình ông á, tính các cái cấp cho ông về ông tu, các cái cấp ở Việt Nam cho về mình ông tu, chứ ông biết mà ông có ở sư phụ cũng cho ông về Vũ Sinh Tơ ở đâu, tại ông ở đó đó thì tiểu quán cũng theo. Rồi vài bữa về quán theo là cô Hồng Đức cũng hư rồi tùm lum, rồi cô cũng chạy lên, cô cũng kéo về thôi, phải không? Thành ra ông sẽ về Việt Nam, gia đình ông cất trong cái cốc rồi đó quý vị. Để mấy bà Hồng Quậy quá là ông chạy, phải không? Thì quý vị thấy rõ, nhưng mà ông nói là nói vậy thôi. Thầy mới nói với một người ông Thiệt Hội, thầy nói Thiệt Minh, ông nghĩ vậy là có lẽ là phút nào ông quá bực mình ông nói vậy thôi, chứ ông không có đường về Việt Nam nữa đâu. À, quý vị nghĩ ông tôi mà về Việt Nam á, thì Việt Cộng nó chạy thảm đỏ thì ông cũng thảm là coi như tiếng tiếng chứ. Quý vị đồng ý không? Ông Tệ Quán với ông Tệ Minh á, tôi thì chạy thảm đỏ chứ ông cũng thảm mà cũng là thảm hồng hồng. Nó có tha không à? Hả? Nó có tin là ông Tệ Minh về đó để tu không? Tin không? Về cái cấp. Cái đầu Việt Cộng nó có nghĩ là ông đơn giản về với tôi không? Mày là một cái người đứng số 2 trong cái hệ thống chùa Tam Quyên này, mà mày về đây mà cất cấp để chi, để mày connect cái 10.000 đệ tử của ở bên kia để mà lật đổ chính quyền. À, lúc đó ông Tề Minh là mới có riêng kha thôi, thấy không? Mà có riêng kha chỉ là còn quốc tịch gì quý vị? Quốc tịch Việt Nam. À, khỏi cất cấp, tao sẽ cất cho cái cấp mày đồng chí Hòa đó. Ở trong đi có người hầu kẻ hạ, mấy ngày mày làm cái lý lịch mày khai cho tao, mày về đây vì lý do gì? Ông Tiện Minh ông nói tôi về đây để đi tu vì sợ mấy bà Hồng. Rồi ngày hôm sau nó chưa được 5-12 giờ khuya nó gọi lại làm lại bà tự khai về để làm cái gì? Không bao giờ nó tin không, bây giờ là cộng sản cái gì tin ổng về để ổng tu không hả? Hay là mày thấy tụi tao sắp chạy rồi mày về đây để mày móc với kháng chiến, mày tạo để mày lật đổ được ta, phải không? Lúc đó ông nó không tin thì hỏi sư huynh Tệ Quán tôi đi. Ai làm chứ? Lúc đó rù rì sao Tệ Quán cũng về. Rồi cho mày vô mày làm bản triển khai luôn ở ngoài cái đài chỗ Quốc Kỳ Ân, hai tụi bay ngồi được mấy cậu qua giới thiệu là phó trụ trì quên luôn vô đây. Tiểu quán tại sao đi nhà tôi chán mà Hồng Huệ quá, đeo cái cổ sư hoài cũng về, tôi không muốn nhìn nó nữa. Phải không quý vị? Như vậy quý vị thấy rõ Thành hai ông này chỉ một phút nào là mấy ông buồn á, nó cũng vậy. Nhưng bữa nay thầy nói ở trong làng này có những bà hồng, bà hồng tại sao chữ hồng là bông hồng đó, nhưng mà bông hồng thì phải có cái gì quý vị? Để quán bông hồng thì có cái gì? Có gai thì đừng có bao giờ than, hiểu chưa? Nghĩa là bà mà có gai, gai mình chỉ đừng có gì cái bông hồng mà nhào vô ôm cái gai nó cắn, mà chúng ta biết gai là gai mà bông hồng là bông hồng. Bữa nào vô rừng mà đập gai thì xin một cái gai của mấy bạn lễ, thấy không? Như vậy chúng ta dùng trí huệ đi, chúng ta sẽ thấy biến phiền não thành bồ đề. Ở cõi này nó vui lắm, nó có những cái vui lắm. Vì người ta tưởng nếu mà nó bình thường hết không có tu được. Có những chuyện mà nó xảy ra là chúng ta biết quá giải trong cái trí huệ của nhà Phật thì chúng ta thấy nó đem lại cái niềm vui liền. Nhớ nha, bữa nay thầy nói vấn đề trí huệ để quý vị thấy chúng ta nên nương theo cái lời dạy Đức Phật. Ngài có hai cái gia tài, một cái gia tài là do xương máu đổ lên và một cái gia tài là do trí huệ ra. Thì ở đây sư phụ Thông Ai cũng có hai cái gia tài lấy từ hòa thượng Ân Sư Thượng Tiên Thảo Quán của chư Phật để lại, là cái gia tài này xài hoài không hết luôn. Và một cái gia tài là ở đây là những cái gia tài này là coi như có tướng cũng là Phật pháp. Một cái là xuất thế gian và một cái là trụ trì thế gian. Cái trụ trì thế gian này là tượng, là Phật, là building, là này kia, những cái đó để phục vụ cho cái gia tài xuất thế gian của chúng ta. Nếu quý vị mà hiểu được cái gia tài đó, quý vị sẽ hạnh phúc an lạc ngay lúc này, dễ sợ lắm. Thầy bảo đảm, thầy nói rõ cho ông nghe là ông xã con đó là cái ông mà thiện ngộ, chứ đừng có kêu là quán hùng. Thiện ngộ, cái này thiện ngộ đi đâu rồi? Đi bèo lè ra quậy để mà kéo máy hay làm gì vậy? Cũng không có đơn giản đâu. Cái tên này phước báo nhiều lắm. Thầy nói thẳng không? Để sinh ra đời là chuột sa hữu biết. Ở trong nhà đó, tôi chưa bao giờ nói mà trả ứng được lắm. Tại sợ tôi, tại vì không biết tôi hơi bối. Tên này đẻ ra là cha mẹ tương nhiên trứng hứng yêu ma luôn. Thầy nói cho con nghe, đúng không con? Con làm dâu về rồi mà cái thứ mà đấy mà cái thằng chồng nó mà được cha mẹ cưng, mình khổ chứ, mình khổ chứ. Thầy cũng may nhé, cái con mà lấy kìa chứ. Tại vì ổng là ở là công tử, thầy kêu công tử á. Ổng mà tụng được chú Lăng Nghiêm á, ổng không phải là cái người đơn giản đâu. Nhưng ngày nào nó phát khai, nó phát khai trí huệ rồi, ổng sẽ thật ra đó, ổng khóc một cái đại nạn. Ổng không có đến đây tu, ổng chết rồi, ổng nổ cái chùa Quang Minh, ổng chết ở cái chùa mà chùa Trúc Lâm á, ổng sẽ chết vì nổ ga đó. Ổng xả con đó, ổng ở cái chùa đó là cái chùa bọc thầy mới chết. Ổng khóc một cái nạn đại nạn là nổ ga đó. Bởi vì tôi đặt ông quảng hồn, kêu quảng hồn là nghe ga chạy là quảng hồn, nghe xì chạy, còn mấy kia không biết nghe chạy rồi nó đốt một bẹt lên nổ. Như vậy cho biết, như vậy là ổng là một cái loại là có phước báo, chứ không phải giỡn mặt đâu. Một ngày nào đó, đó tôi cũng hy vọng là khơi động lại, có ngày nào mà ổng mà hiểu rồi là ổng sẽ đi cứu đó. Ổng hiểu rồi là ổng mà chỉ, ổng đang những cái, coi như là tứ đủ tường, ổng có đủ hết rồi, ổng có gì, ổng là đầy đủ hết rồi. Ở thế gian là ổng có đủ hết rồi. Hy vọng ngày nào ổng hồi tâm, ổng tới lúc mà cái chủng tử nó phát động, ổng tụng được Lăng Nghiêm thì mừng. Mấy kỳ trước tôi nói tại sao mà hả, một là tôi về ổng né không vậy, mà giờ này thì tôi khen tôi có thấy tụng được mấy thời đó. Cái đó là không có đơn giản, trời ơi, nó không có dễ tụng Lăng Nghiêm. Bởi vì tôi nói cái chủng tử cái tên này là không có nhỏ. Ông nói tôi con né sư phụ, tại sư phụ là ưa biết cái chuyện trong tâm con. Tôi nói không phải, tại vì tôi muốn nói để chọc cái học giống ông một ngày nào nó học cho đúng nữa. Tại tôi không phải là thánh tăng, với tôi thánh tăng tôi học đúng cái là ông xuất gia liền. Nhưng mà ông sắp chết rồi đó. Hôm trước ông có hỏi thầy, ông có hỏi thầy là thầy cảnh cáo ông không tu là ông chết đó. Ông hỏi thầy qua chưa, tôi nói thật ra qua rồi, nhưng mà đừng nói con, nó chưa cho ông ráng tu nghe không. Tôi hù ông mà. Tôi nói ông giữ thọ mạng nó tụng đi. Nha. Thành ra ông có chủng tử rất là lớn. Nha, đừng có giỡn. Thành ra đối với thầy bữa nay thầy nói cho rõ để biết cái tánh thầy Thầy Minh và thầy Thầy Quán. Ha. Mà cái tánh này nói ra thì quý vị có lợi lắm. Chẳng có tốn chè, tốn xôi, tốn cái gì hết. Tánh kỳ cục vậy. Hai người phải biết cái tánh. Có những người thì họ thích phải có này có kia. Nhưng mà thầy tệ bản là một cúng ông bà đó thì phải đem con gà lên trước thì. Thầy tệ bản là uống do ông cụ kỹ đó, phải không? Ông đưa cái sới thở rất là hay, nhưng mà nhớ nha, phải biết điều thầy tệ bản nha. Không ấy là không tụng nghe, dạ con nguyện con là lễ đức thích tệ mãn do sư phụ Thích Thông Lai, do coi tháp địa tạng con xin nguyện cho hương linh, hương linh của cụ bà này về Tây. Nhưng mà mới hồi nãy với cúng mình bao nhiêu, mới 10 đồng về Tây Ninh cực lạc. Nhưng mà nói cho vui ông hết rồi, đúng hẹn đàng hoàng lắm đó quý vị, ông cũng bớt cái khẩu nghiệp ông rồi nha. Chập cho ông vui thôi, chứ ông lúc này ông khá lắm. Bữa kia vô sổn cái bài thọc vô sư phụ coi, bây giờ mấy mốt không có sư phụ mà ai đưa dâm tôi đọc, tôi thấy khá biết sổn này kia, thấy không? Nhưng không có gì hết. Thầy tệ mãn á, chỉ con cái nhiều khi đưa tiền ông cũng thích nữa, nhưng mà mua cho ông gói thuốc 3 số 5. Nhưng mà nhớ nha, chứ nói là thầy tệ mãn cũng nghe nói với ông nội con hồi xưa uống thuốc, hồi dụ nội mình là nông sống mình cũng nói vậy đó. Con nhờ thầy tệ mãn bữa nay cũng cơm giấc năm, thầy tệ mãn đốt làm sao cho hết 5 cây 3 số 5 này. Cũng ủa vậy hồi đó chứ tôi không có hút thuốc nha, nhớ nha. Sư phụ nói vậy chứ tôi không hút thuốc, nhưng mà 5 cây này đốt sao bây giờ. Ông nội con nó cũng có cái nguyện là vị tăng nào cúng cái này, vị tăng hỏi hút giùm 5 gói này đi, không làm vậy thì tôi cũng chịu khó. Hiểu chưa? Thầy sẽ mãn chỉ về với đưa tiền ông không thích. Về biết ý chưa? Nhớ nha, ai muốn cúng vào ổng mà lúc đó ổng tụng. Mà nhớ câu là nói là ông nội con là hồi xưa có thể kiệt thuốc, thì nào giờ tối có mộng, ông nói là nhờ thầy tệ mãn hy sinh ung thư phổi thì hút làm sao hết 5 cái gói thuốc này đó, thì ổng sẽ siêu. Thầy tệ mãn cũng sẽ hy sinh Bồ Tát hạnh hút hết 5 gói xa ra, 5 gói 3 số 5 này, nhưng mà tụng kinh rất là ngân nghe. Mình biết ý là thật ra cái hút thuốc nó không phải là nghĩa cấm của Phật. Thuốc không có cấm, nhưng mà thật ra nó mất cái hoài nghi, quý vị có đồng ý không? Mất cái hoài nghi thôi chứ không có gì, thành ra không có lớn tuổi rồi, khó lắm. Ở đây có những vị hòa thượng mà lớn lên ngôi chùa và hút thuốc công khai. Ông biết mà không trước đây chúng luôn, cầm thuốc ngồi trong tòa to, ơi đi chùa đi đâu không thoải mái luôn, ông biết chuyện đó không? Tôi không có nói, nhưng mà thầy quán đừng nhắc tên nha. Thầy lúc đó còn nhớ ông thầy đó là không có được đó nha. Nhưng mà thật ra nó không có gì, ông công khai hút luôn, hút ngồi luôn. Nhưng mà thật ra nó tụi nó ông không bỏ được cái đó thì hút cái đau hút, đừng cho thầy tự thấy, đừng cho Phật tự thấy. Thì bây giờ tôi mở cái đường á, quý vị biết cái thầy kêu quản rồi đó, thì nhớ ba má mình không có ghiền thuốc thì cúng đó, và cúng dùm gói thuốc, hút dùm cho ba má con đi. Hỏi sao cô không hút, thì tôi hút không có linh mà thầy hút mới linh, tại thầy là coi như là chủ mạng quỷ dương ở đây. Coi giờ mấy người chết, phải không? Nhớ nha. Thật ra tôi nói thầy dùng gì, đó là trí huệ. Trí huệ. Còn bây giờ thầy mà đi theo cái đường mà tí thế gian thì nản. Ông đã đi rồi giờ ông về đây, ông không được hút thuốc, ông không có được gì, ông phải làm gì mà ông cũng nghe lời vậy. Nhưng mà rồi đó, có những người già họ kỳ lắm, nhưng tề mãn ông hút mấy chục năm rồi đó, tới mùa lạnh ông không hút, ông bệnh. Tôi biết cái chuyện đó. Sư ông Kiến Châu của tôi này, mà thường Kiến Châu ông hút, ông nói rõ, ông nói là dân Quảng Trị lạnh quá, rồi hồi đó đi mồi thuốc cho ông nội tôi mà kêu là lá thuốc cẩm lệ đó, tôi biết nguyên cái lá gì giống vậy, hút đốt cho kêu là ôn. Ông nội tôi cũng là thầy, mà thầy kêu là thầy pháp nuôi con đích. Rồi hút cái tiền, hút từ hồi mới có 10 tuổi. Thành ra sau này dịch kinh, dịch sách gì mà nó lạ. Khi mà ngồi dịch kinh mà nó lên cơn không hút, không dịch được, không có, mà hút điếu vô rồi rồi. Mà ổng là rất là phản pha học. Thì cái Châu có cái phản học, nó khi ổng ho sặc sụa đó, hút điếu thuốc vô hết ho, cái gì có nghĩ không? Cái đó là, ổng có nói sau này con ở cái hàng trụ trì con phải hiểu tại gì. Nhưng mà hòa thượng hút lén, hút lén không có cho người tự biết. Thành ra tôi rất thông cảm với những người đó hút, miễn là đừng có hút cho hại sức khỏe. Mà ông nói tại vì hút sao biết cái cơ thể, mà khi nào mà nó muốn ho hay là nó kéo đàm á, hút điếu thuốc vô rồi lúc đầu ngồi dịch kinh thoải mái. Thật cái hút thuốc của Hòa Thượng Kiến Châu, hút thuốc để dịch kinh để lại cho tôi, sau này tôi đem những cái mật tâm ra, thì cái hút thuốc đó là có công đức trong cái hút thuốc đó thôi. Quý hiểu thầy nói không? Tại vì cái cơ thể nó quen cái đó rồi. Cũng như có những người họ kỹ sư mà họ hút thuốc, họ design cái chương trình mà họ không hút họ làm được, họ hút vô cái họ có, họ làm việc được. Bạn đồng ý cái chuyện đó không? Thành ra cái đó thầy nói nó không có phạm giới, nhưng mà nó thuộc về quan nghi đó. Thì bữa nay thầy nói cái này là không phải nói xấu những cái tập quán của đệ tử thầy, nhưng mà nói như vậy để cho quý vị hiểu, quý vị mở cái tâm ra. À, ông Tuệ Mãn ông có cái gai, ông ưa cái thần khẩu hại sắc phàm, tâm ông không có ác nhưng mà ông ưa chọc ghẹo người ta. Thành ra cái đó là cái gai của thầy Tuệ Mãn, nhưng mà ngày hôm qua nó đi hết, thì bây giờ ai giữ làng đây? Mình xíu người. Thì ông Tuệ Mãn một mình ông ở đây ông giữ làng, hiểu chưa quý vị? Rồi bây giờ đó, tụng kinh niệm Phật tùm lum ai giao đó, thì ổng là cái người lo cái thời kinh ở bên Địa Tạng. Còn tôi vì cái vấn đề ổng hút thuốc mà tôi biểu ổng đi ra khỏi cái hệ thống này, thì tôi là cái người chấp vào một phía, đúng không quý vị? Thành ra ổng có những cái ghiền, nhưng mà cái ghiền đó thì tôi biết để tôi nói cho quý vị nghe. Tôi nói cái này để chi đuổi sau này quý vị lỡ mà ổng có đứng ngoài góc kén, có quý vị thấy quý vị hiểu, hiểu là Hòa Thượng Kiến Châu cũng phải hút thuốc, mà hút thuốc để làm lợi cho Phật Pháp, chứ không phải. Còn hút thuốc mà để cho người ta thấy đó, ta lên đây mà ta thấy ổng như vậy đó, mà ta thối tâm đó, cái hút thuốc có hại cho Phật Pháp. Thay vì người ta đây ta tính quy y, người ta nghe tiếng tâm cái chùa mình bây giờ đàng hoàng quá, họ lên họ tính quy y ha. À, họ tính quy y. Như là vừa rồi đó, một cái vị Phật tử đi lên đây, quý vị thấy là ngày hôm qua cúng là cái bà mà quyện bên đó, là chính họ vô họ nói mà họ không phải đệ tử sư phụ, họ đệ tử một vị thầy, tôi cũng không nói tên, mà thầy thầy quán đừng có nhắc nữa em, đừng nhắc tôi tưởng sư phụ già rồi lú lẫn không. Rồi hai tuần lễ 500 đô, tức là gửi cốt gửi đồ là 2 tuần lễ 500 đô. Rồi cái bà này đó, bữa đó là bà lại không có đem tới cái tuần lễ coi như thứ 49 là bà không đem. Thứ hai tuần phải đem cái chích 500, đó là cái quy lực. Thì tới cái tuần lễ 49 thì bà không đem chắc. Thì ông thầy này điểm mặt nó, đây là cái lần cuối cùng nha, không có lại đây cúng nữa nha. Tại vì ngày nay phải đưa chích 500, mà không đưa thì bà này mới giận, mới buồn. Mới buồn bà đi kiếm đồng vòng bà kiếm. Mà ngược lại cái ông thầy bổn sư của bà đó thì lại không cúng cái này, mà nhờ một ông thầy khác cúng, mà ông thầy đó mới chặt 2 tuần lễ. Rồi bà nghe cái bà kia đệ tử thầy ngày hôm qua chạy lên đó, cái bà mà ngày hôm qua sau cùng mà viết cái chết này, sau khi cúng xong viết cái vô thiện, nhớ chưa? Vô thiện cái bà mà ra cúng đó, cái bà quỳ một bên một cái mâm á, ở giữa là cái bà của một lọt mà mấy ông bà Quan Thị Ba 106, rồi bên đây là cô Diệu Hạnh, mà giờ ở bên kia là coi như là bả đó, thằng cái đó. Thì tôi mới đón bả, tôi nói cô hết tiền rồi, tại sao mà cô, tôi đâu có ấy mà cô tha, cô không có tiền, cô không cúng thiệt. Cho tôi nói là con thử cái ông thầy đó chứ đâu phải là con có tiền, tại vì con cúng tới 6 thất rồi, tới thứ 7 này mình thử coi ông này là chơn tăng hay là hiền tăng hay là ông là tu gì đấy. Thầy nói con có chết mà con không có giết, để mình tách ổng một cái coi, nếu mà ổng có vui vẻ đó thì mình biết là ba mình sẽ được siêu. Còn mình không có đưa cái mộng nội quả là mình biết ba mình chưa siêu, cái đó là cái tách ông Phạm Tăng ở thế gian này chứ không phải ông có tiền. À, ngày qua ông mới kiếm cô, ông đưa cái chắc đó, tôi vô nói cái cô đó, tôi nói không, cô chỉ giết sớt, tôi cúng cho một cái mâm nó đàng hoàng lắm. Thầy nào cậu sẽ lên đây mà cổ sẽ quy y nữa. Thì cái người này đang tự nhiên phát bồ đề tâm lớn lắm, một bồ tâm lớn lắm. Nhưng mà đuổi lên đây mà không có gì, mà ngày nào thì chạy mãn qua thì mà hút thuốc một ngày đó. Bà không điện họ tưởng vậy chứ, này hút thuốc. Thấy không, thì ông này là ông hút thuốc, là tự họ ngưng cái đó. Thì cái nó hút thuốc nó có tội rồi, làm cho là thôi tâm. Thầy nói không có gì nữa, thầy phân tích chứ chưa có chuyện đó. Nhưng mà sự việc nó như vậy, nhất là người ta mới đến chùa, đúng quý vị. Đó. Thì cái đó là những cái chúng ta phải dùng trí huệ. Dùng trí huệ để mà chúng ta sống trong cuộc sống này. Nha. Bây giờ tôi nói tiếp cái gì để ý nè, bữa nay là trong thế gian tranh chấp bấp bênh này, con người được rất ít cơ hội để mà được cái phước báo mà chúng ta, cái quả nó vô dạy, kiểu gọi là quả vô đơn chí. Khi chúng ta mở tiệm là chúng ta phải biết nó có 2 con đường, một là thành công, 2 là thất bại. Nhưng mà khi thành công chúng ta cười, chúng ta tổ chức ăn mừng, mà khi thất bại đó, vì chúng ta được thỏa mãn cái tâm tham cầu. Và khi chúng ta thất bại đó, thì cái lòng tham không được thỏa mãn, chúng ta nổi tâm sân. Như vậy một cái người Phật tử mà do tâm tham và sân chi phối thì người này Phật Đức Phật gọi là si. Mà người này còn si tức là ngu thì người này chưa có hưởng được cái gia tài trí huệ của Phật. Ví dụ thế nào? Mà chúng ta chỉ chạy theo những cái vật chất thế gian đó. Nhưng đến khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu khởi phát lòng sân. Ta có thể mỉm cười dễ dàng khi lợi lộc đến, nhưng lúc thua thiệt thì không. Nhiều trường hợp lỗ lã quan trọng làm cho người ta loạn trí, lắm khi đưa đến cảnh nguyên sinh tự tử. Có những người làm thất bại tự tử có không quý vị? Có. Đó là quý vị phải để ý cái điểm này. Nếu không còn chịu đựng được nữa, chính trong những trường hợp tương tự, ta phải biểu dương tinh thần dũng cảm, giữ tâm bình thản, hàng sáng tụng tâm chánh định như như bất động, không quá chao động. À, nhớ kỹ, Lục Tổ khi mà đến nghe hai ông tăng ở trong cái chánh điện của ngài Ngũ Tổ, nhìn ra ngoài trời gió động, phương động, ngài nói tâm hai âm động. Nhớ nha, hôm nay chúng ta làm ăn được, không có mừng, lỗ, không có thàn. Đó là tâm chánh định. Trong lúc vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều phải gặp những lúc thăng, lúc trầm, và chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó, nhất là trong nghịch cảnh. Nỗi thất vọng sẽ giảm nhiều. Mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn. Nhưng chính cái buồn không giúp ta tìm được cái vật đó. Quý vị thấy chúng ta có hai cái ngu. Chúng ta mất đi 100 đồng, chúng ta không biết để đâu, hồi nãy vô trong nhà tàu, ha để đâu chạy lung tung lăng tăng. Cái phước mình, khi mà quý vị bắt đầu mất của mất gì, quý vị nhớ phước bắt đầu khiếm khuyết. Nhớ nha, cái chìa khóa khi người ta bắt đầu hao tài, tốn của là phước bắt đầu mất thiếu, là không giữ được cái đó. Thì mình hãy gắng lên sám hối và tu hà liền lên, lên. Còn chúng ta than vãn, chúng ta có kiếm được không quý vị? Đã mất của rồi còn lại thêm phiền não. Nên nhớ, khi mất một vật gì, chúng ta là biết rằng chúng ta đang bắt đầu thiếu phước rồi. Nó mất đi tới cái chữ là không giữ được tài sản. Tất nhiên ta cảm thấy buồn, nhưng chính cái buồn không giúp ta tìm được vật đã mất. Ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, chứ đừng có chạy vô chỗ này. Hồi nãy tôi để 500 ở trong cái nhà cầu tập thể nè, mà nãy tôi không biết ai. Một mất thì 10 ngờ, một ngờ thì 10 thổi. Bây giờ thí dụ như bây giờ trong đó tôi thấy nãy đó bắt đầu lên, thầy Đại Minh giải quyết giùm tôi đi. Tôi nãy tôi để 500 chắc chắn, 500 này á là hồi nãy thằng cháu ngoại tôi nó mới lên, nó mới đưa tôi nè. Tôi rõ ràng là cái thơ nó còn nói nè, nhờ bà ngoại nè, bữa nay là ngày lễ coi như sắp Tết nè, nhờ bà ngoại nữa là lo cúng dường cho trong cái làm này cho con tạo phước rồi. Bây giờ có lá thư mà tự nhiên bây giờ cái 500 này ai lấy? Trong này lúc đó thầy Thiện Minh lên mới sửng sao đây, hồi nãy bây giờ cô nhớ ai trong này? Dạ hồi nãy có bà Mười, cô Thiện Liên, vợ ông Thiện Ngộ, có cô Nguyên Tịnh nữa, thấy không? Kể một loạt mấy người trong này có trưởng làng nữa, thấy không? Rồi bắt đầu ngồi sao quý vị lọn chúng lên. Cái tội này nó quý vị thấy rõ, thằng cháu ngoại nó cũng 500 đô để mà nó gieo duyên tâm bảo, mà phước đâu không thấy, rồi mình làm cho lọn chúng. Cái này có phải là phá hòa hợp chúng không quý vị? Hả, quý vị thấy rõ chưa? Lúc đó là người này ghi người kia, người kia ghi người nọ, có mình và người là tỉnh bơ. Cô Thiện Liên cô mới chạy lên rồi nói dạ thầy Thiện Minh ơi, con từ Bình Đức qua đây con tu thôi chứ con không có tham. Rồi bây giờ đi thầy nghĩ thôi, con đâu có già đâu, con cũng làm mấy mai con cũng có tiền. Rồi đó rồi mình kể lên đó là người này còn ông Thiện Tâm ông nói trời ơi thầy nghĩ coi, tôi còn bỏ 50 ngàn tôi cúng được, tôi lấy chi 500, thấy không? Hỏi qua hỏi lại lùi lui rồi lại biết lỗi ai ra. Cái đó là chúng ta phải hiểu rồi nha. Khi mà mất 500 đồng ở trong nhà cầu, người ta phải nghĩ rằng ai đó nếu mà khởi cái tâm mà bố thí ba la mật, cho mà không có người cho và không có người biết. À, bố thí ba la mật đây là cái diện nè. Trong kinh Phật nói bố thí là mật là sao? Mình cho mà mình không biết mình cho ai, và cái người nhận cũng không biết cái của ai. Thì nãy bà nào ở đấy, thì bây giờ mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn, nhưng chính cái buồn không giúp ta tìm lại cái vật đã mất. Chúng ta đừng làm lõng chúng lên phá tăng hòa hợp trong làng. Mà ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, mặc dù họ hưởng một cách bất chấp, ước mong người ấy được vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Cái khổ của thế này nè. Mà quý vị nhớ hòa thượng có dạy, khi mà con mất một cái vật 100 đồng, cái phước không có 100 đồng thôi nếu con biết buồn. Mà con mất một vật 500 đồng, cái lo của con 500 đồng, thì cái tên mà nhận được 500 đồng nó sướng bằng với cái khổ của con. Mà con mất 10.000 đồng á, mà con biết buông bỏ, thì cái tên mà lộn được 10.000 đồng á, tôi nói thí dụ trên đường đi nha, từ ở dưới cái làng đi lên, có một bà có lượng vàng, bà rớt lượng vàng, tôi lộn được lượng vàng đó, tôi mừng. Cái mừng, cái đau khổ của con mất lượng vàng, thì cái hạnh phúc của tôi được lượng vàng này, nó tôi mừng dễ sợ lắm. Mà cái điều đó, rồi cái người mình được có 2 lượng vàng, rớt ra cái bà mà lộn được, thì bà 2 lượng vàng đau khổ rất bột, thì cái bà lộn được, bà hạnh phúc rất bột lên. Rồi cái bà mà mới rớt 3 lượng vàng, bà tên lộn được 3 lượng vàng, thì hạnh phúc kiếp bột lên. Hiểu chưa quý vị? Thì bây giờ mình lợi dụng cái đó, mình tại sao mình khởi tâm thì mình vừa được phước mà mình hết khổ ngay, mà mình cố thí 3 la mật nữa, thì đây là cái tài sản trí huệ quý vị áp dụng cho thầy từ nay được không? Từ thứ nhất về nhà mất cái nồi chè, mà nồi chè thì mình biết mình buồn chút xíu ha, nhưng mà những người không được nghe lời dạy của sư phụ trong đây phải chi coi như là một nồi hột sòn nó đỡ hơn. Tại vì mình khổ một nồi hột sòn mà khổ tới 3 năm, thì cái bà mình nhận cái nồi hột sòn nó sướng tới 3 năm nữa. Không, khi chúng ta dùng trí huệ chúng ta thấy biết phiền não thành bồ đề ngay cái chỗ này. Mất một vật gì tất nhiên ta cảm thấy buồn. Một cái người mà rớt 10.000 thì cái tên lộn được 10.000, đương nhiên cái khổ của thằng cha mất 10.000 thì cái tên mà nó lộn được 10.000 là nó tương đương, nó ba lần với nhau, thì nó thấy không? À, bởi vì thấy rõ ràng. Mà cái tên mà mất được lộn được 100.000 thì cái tên 100.000 khổ gần tự tử, thì cái tên kia đó mà trúng được 100.000 nó là sướng gần đứt gân máu chết. Bởi vì thấy rõ ràng, thành nó khi hiểu cho nó rồi. Ta thế mà nó tham có buồn, chúng ta làm loạn chúng không giúp được vật đó mất, mà ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng được vật kia, mặc dù họ hưởng một cách bất chánh, nhưng mà cái khổ của ta bao nhiêu thì cái người kia hạnh phúc bao nhiêu, ước mong người ấy được vui vẻ an lành và hạnh phúc. Như vậy chẳng có cái gì mất và chẳng có cái gì được hết. Chúng ta đau khổ vì mất 5 lượng vàng, thì cái người nhận được 5 lượng vàng họ hạnh phúc 5 lượng vàng, do đến sắc tức thì không. Hiểu chưa quý vị? Sắc tức thì không. Thành từ chỗ đó chúng ta áp dụng cái tu luyện nó rất là hay trong đó. Dù có công đức hoặc giả, ta có thể tự ngã nổi đây là một mức mắt nhỏ nhen không quan trọng, hay ta có thể chấp nhận một thái độ triết lý cao thượng, không có gì là ta cái người cao hơn. Cái quý bà thì áp dụng cái pháp thấp, thầy tệ minh với thầy tệ quán mà rủi mất như vậy của mình, hôm trước mình không có cần vật chất, không có gì là ta. Cao hơn, không có gì là ta, không có cái gì là của ta nữa. Ủa, cái tiền này hôm qua hôm kia nó thầy tệ quán không. Ủa, mình vô đây tự nhiên mình ở đây, mình đi bên kia qua có cái vé máy bay của Đức bút cho thôi, rồi bây giờ vô đây ở 2 tháng này ta cũng rộng rỉnh được đâu 2.000, tính về bên đó là mua đồ để mà trồng kiểm trồng cây, bên đây nó mát bên đó, rồi thấy thầy không bên đây ông trồng cho mình nóng mặt quá về bệnh cũng nồng, rồi thấy bên đây là ông thầy tự minh ông mua gà tây gà ác thả tùm lum về bệnh cũng mua, thả cho đâu có thua người ta phải không. Nhưng mà nó ủa, trước khi đó mình qua đây mình không có đồng, đâu có đồng nào, mà mấy đồng này do mấy bà phật tử cúng, không có gì là của ta. Trong những hoàn cảnh tương tự như vậy thì ta phải giữ tâm bình thản, ngay lúc đó thầy tự quán hết khổ mà cũng không có cảm nhận nữa, thì người đó là biết sử dụng cái gia tài trí huệ của Phật. Còn cái người mà coi như dù cho mà tôi có giao cho là phó trụ trì, tôi có giao cho cai quản bao nhiêu, mà người đó không áp dụng cái trí huệ, người đó ở trong địa ngục ngay những hoàn cảnh như vậy, đó ngay địa ngục ngay đời này, mà làm cho người khác địa ngục, đọa địa ngục đây. Khi một người mà trong làng này mất tiền mà cỡ chừng 10.000 thôi, quý vị nghĩ cái làng này nó trở thành địa ngục không quý vị? Trở thành địa ngục ngay. Ở trong gia đình quý vị thôi đó, ở với 3-4 người, có 2 vợ chồng, có 1 dâu để ở chung nha, mà một người mất tiền là cả gia đình đều đổ địa ngục hết. Đó, quý vị phải hiểu từ nay quý vị áp dụng cái trí huệ cho thầy. Những cái gì mà tôi nói hôm nay là tôi nói về cái tinh thần mà trí huệ bát nhã đó quý vị đó nghe. Dòng thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một thiếu phụ đến chùa thay tăng, ngài Xá Lợi Phất và các thiền cho khác, trong khi sửa soạn dân vật thực đến các ngài, thì bà được tin chồng và tất cả các con bị người ta phục kích giết chết. Lúc lăn đi hòa giải một cuộc tranh chấp, bà không tỏ ra buồn, thản nhiên bà lặng lẽ giữ thư vào túi rồi tiếp tục để mà tuân thủ bắt quan trai và bỏ tịnh tài cúng dường chư tăng như không có gì xảy ra. Lúc ấy bà sai một người tỳ nữ của bà binh một cái y quý báu để cúng dường lên Phật, và 1250 cái y cúng lên các hàng đại đệ tử. Nhưng mà bà đó bả đến trước Phật, bả bưng một cái bình bằng ngọc, ngọc bích để cái y cúng Phật. Vô tình bả trật chân, bả làm té rễ cái hũ bằng ngọc thật, bới nát trước khi đức Phật lấy chụp cái y. Rồi lúc đó bà quảng hồn, bà cái đà đình nô tỳ đó, bà nghĩ là có lẽ bà thí chủ sẽ tiếc cái hũ mà bằng ngọc và cái hành động để cái đó trước mặt thần, bà sẽ nghĩ thế nào về chắc cũng bị là đuổi hay là đánh chết. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới an ủi bà rằng thôi, cái vật nó đã bằng cái ngọc mà ngọc thạch đó, thì cái bản chất của nó đã có cái tính chất bể ở trong đó rồi. Nếu mà cái nó không có tính chất bể thì bà này có rớt không bao giờ bể, mà cái tính chất của nó hạ ngọc, đá ngọc thì sẽ bể. Thì như vậy đó, nó không bể trước thì bể sau. Bà đừng có buồn nha, bà đừng có bao giờ về thảm cái người mà thì nữ này nha. Vì bà nhớ rằng cái vật như cái hũ ngọc, cái bình ngọc này đã mang cái tính chất bể theo liền với nó từ khi nó được có mặt ra tới đời thế này, ắt phải có một ngày nào nó sẽ bể. Bà tín nữ trí huệ điềm tĩnh trả lời: kính bạch đại đức Xá Lợi Phất, đó chỉ là một mất mát tầm thường. Con vừa nhận được tin chồng và con của con bị kẻ sát nhân giết chết. Con bỏ thơ vào túi mà vẫn giữ tâm bình thản không bất loạn, và mặc dầu được tin dữ, con vẫn tiếp tục cúng dường ngài và chư tăng. Lý do là con biết đây là một cái nhân quả đời trước, không phải khi không mà chồng con bị giết, mà đây là trả một cái nghiệp trong cái đời quá khứ. Thành ra con biết được giáo lý của Phật và con áp dụng cái trí huệ mà con không đau khổ. Chồng con bị giết mà con còn dùng trí huệ để hóa giải thì cái bình ngọc này không nghĩa lý gì. Đức quả cảm quý báu của người thiếu phụ trưởng giả này thật đáng được ca ngợi và đáng được làm gương cho kẻ khác. Một lần kia Đức Phật đi trì bình trong một làng nọ do sự phá rối của ma dương. Hôm ấy Đức Phật không được ai để bát và không có gì độ ngọ. Cái điểm này quý vị thấy phước đức như Đức Phật mà ma dương cứ dùng thần lực nó che mắt hết các hàng đệ tử để không thấy Đức Phật đi để khất thực, thì huống gì chúng ta là Phật thân. Vì để nha, hôm đó Đức Phật đi khất thực, ma dương dùng thần lực che mắt tất cả những người ở trong cái khu vực Phật đi. Hôm đấy Đức Phật không được ai để bát và không có gì độ ngọ. Đến khi ma dương sống sượng khỏi ngài, có nghe nói cũng không cầu đàm, Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã vượt qua mọi trở ngại và đáp rằng: hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại. Như Lai khi được cõi trời cúng thực hẳn cõi trời, Như Lai không có gì tâm tham để mà vui vẻ thọ lạc. Cho nên hôm nay Như Lai bị ma dương che mắt những chúng sanh không bỏ bát cho Như Lai, Như Lai cũng không có gì phiền não. Như Lai nói cho các hàng đệ tử nghe đây: hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại, không bị rơi vào đường vào mắt. Như Lai không bị vui khi được, Như Lai cũng không bị buồn khi mất. Như Lai lúc nào cũng an lạc như những chư tỳ kheo nhập định ở cõi trời vô hỷ quan, vui vẻ lắm. Lần khác Đức Phật và các môn đệ ăn cư kiết hạ trong làng nọ theo lời mời của một bà la môn, nhưng vị này hoàn toàn lãng quên bổn phận phải chăm lo cho ngài suốt thời gian 3 tháng hạ. Vì ông lãnh Đức Phật, ông mời trước 3 tháng ngài sẽ đi vào trong đây con cúng ngài hết, thì Đức Phật không nhận lời của Dương Bình Sa Dương, không nhận lời của Dương Ba Tư Nặc, không nhận lời của tất cả những cái người đại thí chủ các cô đồng. Ngài đi vào trong cái tòa nhà, cái khu vực của ổng để mà ngài nói năm nay ở đây thọ thực. Nhưng mà rồi ổng bận cái công chuyện ổng phải vào kinh thành gặp vua. Rồi ổng vô đó ổng bàn, ổng là quan mà vừa là trưởng giả, mà ổng bàn việc nước, rồi ổng bận rộn, ổng lo ổng làm một cái gì kế toán về ngân sách của nhà vua, ổng bận rộn. Mà quý vị biết ai không? Vua Ba Tư Nặc. Có một cái ông mới vừa qua đời, cái tên này nó giàu đến nỗi mà ông này đó lúc đó là coi như là quan ngân khố, mà phải vô đó mà cho người mà đếm cái tiền bạc đó, ông đếm đúng 3 tháng mới hết cái tiền bạc, không có gì nghĩ thôi. Thành ra cái ông mà mời Đức Phật về đó phải đếm tiền bạc của ông trưởng lão, mà 3 tháng trời đếm mới hết cái tài sản đó. Ông đếm 3 tháng đúng luôn, vàng bạc ông nhiều đến nỗi mà làm kiểm kê đó. Tại vì ông này ông chết mà ông không có con trai. Theo luật Ấn Độ thời đó, không có con trai thì tất cả đều xúc vào con quỷ. Rồi ông này ổng là quan, coi như là ngân khố, bộ trưởng ngân khố thời đó. Ổng vô kiểm kê tài sản, kiểm kê đúng 3 tháng tới ngày mà hoàn mãn đó, thì ổng mới về ổng chết cha rồi. Lúc đó ông giật mình, ổng mới đảnh lễ Ma Tiên Tạc. Ông nói bây giờ 3 tháng qua mới di tản, mới lấy hết được cái tài sản của ông đại trưởng lão này, bỏ vào trong cái kho của nhà vua. Thì bây giờ con quên rồi, chết rồi. Thế Tôn về trong đó, ông Ba Tiên Tạc cũng hoảng hồn. Hoảng hồn là con chết là tại vì ta mà làm cho viên cái thanh đồn đói. Thì bắt đầu Ba Tiên Tạc hoảng hồn, đánh ngựa và đưa cái ông này đi vào trong chỗ là cái khu viên, tức là cái dinh thự của cái ông quan trường khố này. Vô tới nơi thì đảnh lễ, thì lúc đó là ngài vẫn cười hỏi ông, nói là chết rồi, con nhận lệnh của vua để đi tiếp quản một cái tài sản của một ông đại thí chủ mà 3 tháng nay mới di tản chở hết cái tài sản vàng bạc của ông vào trong cung vua. Ma Tiên Tạc cũng nói con có cái lỗi là coi như làm cho coi như là Đức Như Lai và Tăng Đoàn bị một mùa hạ đói kém như vậy trong thời gian qua, không biết lấy gì ăn. Ông nói đi hết rồi thì không có, A Nan mới kiểm là không có ai hết. Nhanh nhanh thì nó không có lệnh, ông nó không dám xuất kho nấu. Nói ông, tôi chỉ có lệnh là đóng cửa mời thanh đoàn vô, còn ông trưởng là ông quan này, ông nói chuyện nào ông về mới có lệnh nấu. Thành ra bây giờ có một cái mà tôi được quyền, cái lệnh của tôi đó là tôi là một cái người giai cấp Thủ Đà La, tôi được nô lệ vào đây làm việc. Thì tôi, ông trưởng lão này và ông quan triều đình, ông có lệnh là tôi chỉ được quyền xích lúa ngựa ra thì không cần chữ ký của ông. Thành ra bây giờ tôi coi được cái kho lúa ngựa, lúa hư để cho ngựa ăn. Thôi bây giờ thanh đoàn lấy lúa ngựa nấu ăn thật cũng vui vẻ, lấy lúa ngựa ăn. Thì lúa ngựa ăn vậy thì lúc ngày một kỳ liên thì nó con sẽ bay lên khỏi trời, con đi thích thực, con lấy đồ ăn về. Phật không cho. Phật nói ông có khả năng lên khỏi trời thì ta cũng có khả năng lên khỏi trời ăn vậy. Ta có thể xè cái bát ra trên kia họ dành cho họ rót vô. Nhưng mà trong này có những ông chứng quả và những ông chưa chứng quả, đâu có thấy đồ ăn của chư thiên đâu. Thì như vậy Như Lai vẫn vui vẻ. Thì Như Lai mới nói tại sao Đức Phật vui vẻ, là Phật trả một cái nghiệp đời quá khứ, thời nó cách đời mấy vô lượng kiếp, Đức Phật là làm trong cái ban nhà khố, nhà ăn, trưởng ban nhà bếp cho một cái vị Phật đời quá khứ thì bà thi Phật, rồi nấu cho vị Phật ăn mà nấu hoài đó, nấu hoài rồi làm riết rồi sân, cũng như bữa nào thì mở cái pháp hội mấy bà đầu tiên ở ban nhà bếp này hăng lắm, tình nguyện mà nấu thử 7 ngày tới ngày thứ 7 nổi sân, nấu cái gì cho mấy thầy chùa ăn, lấy lúa ngựa mà nấu cho cái cha đi, suốt ngày ăn với niệm Phật, mình dưới này làm cái cha. Câu nói đó sau này khi tức vào thành Phật rồi vẫn trả cái quả là ăn lúa ngựa 3 tháng đó quý vị, Phật còn phải trả nghiệp. Chúng ta cẩn thận, Đức Phật vui vẻ ngài thấy được cái nghiệp đời trước, phải không? Rồi vô tới đó thì vô Ba Tiên Tạc nói vậy con có đọ không? Không, không có đọ gì hết, không có đọ gì hết ha. Thành ra do cái nghiệp đời quá khứ. Và khi đó có trình là vua Ba Tiên Tạc mới hỏi câu này, con có cái thắc mắc và ông quan cũng có cái thắc mắc. Thì vua Ba Tiên Tạc nói, Đức Phật nói ai hỏi trước? Ba Tiên Tạc nói cái ông trưởng lão này đó, ông có 7 đứa con gái và không có đứa con trai nào hết. Mà ngày thường đó, khi vô mà kiểm kê tài sản đó, thì cái tài sản trong cái phòng ổng á, ông mặc áo đó thì ông ra về nghĩa trang á, ông lộn mấy cái áo rách. Mà bên Ấn Độ nó có cái loại là điểu tá, khi người ta chết là dục thiên sát ra, con trên kênh trước khi mà nó xé xác chết, nó xé áo quần móc ra rồi ổng lộn nó dẫu mai. Ổng ăn cơm đó thì ổng ăn cơm hẩm, rồi ổng đi xe đó thì đi xe ngựa què, ổng không dám xài cái gì sang hết á, đến nỗi mà trời mưa ổng không dám sắm một cái dù để mà ổng dám xài nữa. Mà ổng chết ổng để lại tài sản con phải kiểm kê 3 tháng, thì như vậy cái nghiệp này gì kỳ vậy? Ổng nói ông này trong đời quá khứ Phật ca diếp, ổng phát nguyện, ổng cúng dường cho tăng đoàn của Đức Phật ca diếp, lúc đó có 20.000 vị tỳ kheo, ổng cúng trong 3 tháng mùa hạ. Nhưng mà ổng cúng 3 tháng đó rồi đó, khi mà mãn hạ xong rồi đó, phước báo lớn lắm. Nhưng mà cuối cùng sau rồi ổng kiểm kho lẫn đó, trong 3 tháng qua ăn bao nhiêu lúa, bao nhiêu gạo, bao nhiêu tiền, thì sau đó ông nằm ổng tiếc, ông nói trời ơi mình lỡ mình cúng bây giờ hao hết đồ ăn kiểu này, và ông nằm ông than thân trách phận. Do đó đời này ông giàu có tiếng là giàu cả, giàu hơn vua Ba Tư Nặc, nhưng mà lại là ăn toàn là đồ thiêu đồ hầm. Thành ra tôi khuyên quý vị nha, lỡ mà có cúng gì cho làm được có tiếng nha, đời sau giàu mà trở thành ăn mày đó, nghe chưa? Quý vị có tin là những người họ giàu họ thích đi xin đồ ăn không? Quý vị tin không? Có những người họ giàu họ thích đi ăn cắp. Họ ăn cắp ở trong những cái siêu thị. Có những ca sĩ nổi tiếng họ ăn cắp họ mới vui. Tôi nói thật quý vị, lạ luôn đó. Ngày hôm qua có cái ông kia, ông xin mấy hộp. Tôi ngồi đây, Tệ Minh ngồi đây. Thì quán ngồi là cái hàng dài dài tưởng đấy. Giữa cái ghế tôi ở đây á, là có cái ghế trống kế ra Bác Như, cái gì nhớ chưa? Sau lưng tôi đó, có một cái bà. Bà nói sau lưng tôi thầy. Bà liếc liếc bà chào về, bà nói thưa tỏ, còn mấy cái hộp trên kia được không? Tôi nói, cô thích thì lấy xong xả con. Bà nói, con thích xin 5 hộp. Tôi nói, xin chỉ tới 5 hộp thì một chồng là 5, một chồng 5 hộp phải không? Bà nói, lạ con có nghèo sư phụ. Mà sao mà con thấy ăn đồ mà xin của chùa mà đồ mà nó có chút tiền, nó ăn nó ngon lắm thầy ơi. Tôi nói vậy lấy 10 hộp đi, bà chạy ra bà lấy. Bà chơi bà lấy rồi, rồi mấy bà kia lấy, bà hết bây giờ bà lấy 5 hộp của bà cầu quà luôn. Có 5 hộp dành riêng cho bà cầu quà bà chơi luôn. Rồi sáng này bà gọi lại thầy. Bà nói con kỳ quá, về ông xã con chửi con quá chừng mà con có cái nghiệp. Mà đồ phi, đồ chùa vậy đó. Và ông xã bà mới gọi vô nói, ngoài cái nghiệp tham ăn này đó, mà chỗ nào mà có gara sale, chỗ nào mà có cái gì sale đó là bà hốt về thầy biết không, tôi đi từ trước nhà là sao tôi không đi được, mà không phải là nghèo. Tôi nói ủa vậy chứ đậu hũ làm cái gì mà không biết. Thì lúc đó cái thằng con trai nó lên tiếng, nó nói thầy ơi, sư ông ơi, má con làm mất mặt lắm hả? Con ở đây tôi nói xin lỗi, con có một cái laza luôn ở đây đó, con cho thuê má con á, là coi như là bà không thiếu cái gì hết á, mà bà đi đâu về bà cũng gom một mớ cái đồ, bà chạy vô cái ghiêu bà gom rồi bà cất, mà đồ mà chùa nào mà nhất là ngày má con là cái người ra đầu tiên mà ngồi vào cái chỗ của sư ông á, tại vì nghe nói ăn phi là bà ra, mà má con không có nghèo, má con là bà không có nghèo. Con nói thầy nghe, tụi con có một cái xuất binh ở đây đó, mà má con phải làm mất mặt đó. Thì bà mới gọi vô cái nghiệp con là cái nghiệp gì đó, sư phụ là thích ăn đồ phi mà thích toilet đồ vậy thôi, chứ không phải họ nghèo. Dương hiểu cái đồng ý, có những người như vậy không, họ bệnh đó, thuộc về bệnh Mỹ nó kêu là thần kinh đó, bệnh gì nó mental đó, một loại thần kinh đó, chứ không phải là mình tưởng là thần kinh là xé quần xé áo, không phải loại đó, loại đó là loại thần kinh đó. Mà bà nói năm cái hộp này đó má còn ăn rất là ngon, ăn mỗi ngày một hộp vậy đó, mà để năm ngày sau nó còn cái gì ngon nữa mà vẫn ăn ngon lành lắm, kỳ lạ như vậy. Thành ra tôi tiếng rưỡi là tôi chỉ nói cái chút xíu này thôi ha. Bữa nay tôi truyền một chút xíu trí huệ cho quý vị thấy, tôi thêm một chút xíu nữa nha, nó được tiếng rưỡi rồi tiếng trúng, bây giờ là mấy giờ rồi, thôi tôi giảm tới một giờ đi. Rồi chúng ta qua cúng nửa tiếng đói chút cũng sao, đúng không vậy? Đó là tài sản thế gian xuống ăn thêm no chút, nhưng mà tài sản sức thế gian sư phụ nhả được cái nào ráng mà hốt vô cái đó. Ngớ nghe chưa? Mấy nghe nè. Bà Visakha, một vị nữ thí chủ quan trọng trong thời Đức Phật, thường đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của Đức Phật và chư tăng. Một hôm bà đắp một cái áo bằng một sọt. Bà Visakha là cái bà mà trong lịch sử bà có mấy chục đứa con trai, mấy chục đứa con gái, mà chỉ một đời chồng nhé. Tại sao mà bà để nhiều như vậy? Hồi đó thầy nghiên cứu sơ thầy mới thắc mắc. Bà thí chủ Visakha chỉ thua có ông Cấp Cô Đập thôi. À, trong đó người đầu tiên mà cúng cái tịnh xá Trúc Lâm thì vua Bình Sa Dương. Cái người tịnh xá kỳ viên á, là ông Cấp Cô Đập, là vua Ba Tư Nặc. Và kế đó bà Visakha là đứng hàng thứ ba, là ba cái tịnh xá đó là những nơi mà tất cả những cái thời pháp Đức Phật là ở đó. Như vậy bà Visakha này tại sao bà sanh nhiều vậy? Bà này bà được một cái đó là bà đẹp từ lúc 13 tuổi cho tới 100 tuổi tất không bạn. Bà Visakha này đẹp từ lúc bà 13 tuổi phát triển của bà con gái cho tới 100 tuổi da không nhăn. Và Visakha này có một cái bất khả tư nghị là bả từ 13 tuổi răng bả đẹp sáng, nghĩa là nhìn ban đêm nó phát ra những cái hào quang, răng như hào quang, mà tới năm 100 tuổi không một cái răng nào lộ. Bà đẹp cho tới khi 100 tuổi, đó là một cái chuyện bất khả tư nghị của bà Visakha. Bà đẹp hơn tất cả những đứa cháu bà kêu bằng cháu ngoại cháu nội, do cái phước báo đời trước của bà. Thì bữa nào tôi có dịp tôi nói, bà Visakha này, quý vị nghĩ có người đàn bà nào, thành ra bà cái tuổi sanh đẻ của người ta đó, mà thường thường người đàn bà tới cái tuổi 50 là coi như là cũng khó hiếm rồi, thấy không? Bà Visakha sanh đứa con cuối cùng tuổi 70, bà vẫn khỏe như thường. Trong khi ông chồng của bà mà khi mà đi ra đường á, là người ta tưởng á, là ông nội dẫn cháu nội đi chơi đó quý vị. Bà trẻ như vậy. Bà Visakha có cái bất tư nghị đẹp, con cháu hạnh phúc, giàu sang phú quý. Bà sinh ra tới đâu bà đẹp cho tới khi mình thầy bà xả bỏ thân luôn, bà chết biết trước lên cõi trời. Đẹp toàn vẹn luôn, đó là cái công đức của bà. Mà bà này đó, bà quyên, bà không quyên làm đàn ông, mà bảo nguyện làm đàn bà, một vị Bồ Tát nguyện cho con đời đời sanh cõi nào cũng là một cái người đàn bà. Thứ nhất là gặp những đứa con đều là những thiện hữu tri thức, đừng có đứa con bất hiếu. Nguyện thứ hai gặp là chồng con, chồng con là thương con tới cả đời. Nguyện thứ ba khi mà cúng dường cho Phật mà thi khí phụ Phật, cách đây mấy vô lượng kiếp. Nguyện cho con khi cúng dường con, từ khi con ra đời, từ khi con trở thành một cô thiếu nữ đẹp cho tới khi con trăm tuổi, tất cả công đức gì đừng cho con có một nét nhăn, con chỉ được sanh không bệnh và chết trong cuộc đời con chỉ yêu cầu sanh và tử thôi, và nguyện đời đời con làm người nữ không làm người nam, để mà con cho thấy là người nữ mà tu hành chân chính phước báo không thua gì những người nam. Và bà Visakha có một cái đặc điểm như vậy, cho tới khi bà lên 100 tuổi rồi đó, quý vị nhớ 16 tuổi bà lấy chồng, thì sau đó, đó là bà coi như 40 tuổi bà có cháu ngoại, 60 tuổi có cháu cố, phải không, 80 tuổi có cháu gì quý vị, rồi tới 100 tuổi cháu gì nữa, chết vẫn không già không nhanh. Tôi rất tiếc là lúc đó không có tuổi đó, chứ có tôi hỏi cuốn sách nào để tôi già đệ tử, tôi mở cái khóa tu mà trẻ mãi không già, chắc là đệ tử đi tu rất là đông. Tại như thấy không, mà tôi mà chỉ được cái cuốn đó thôi, tôi khỏi cần giảng đại thừa gì hết, là chùa tôi sẽ số 1 ở nước Mỹ này. Quý vị muốn tu mà từ khi con gái cho tới 100 tuổi, tới ngày vô nhà hoàng vẫn còn đẹp không nha. Nhưng mà mấy ông chồng đau khổ lắm, tại vì ra đường đó là coi như mình già khú rồi. Tu kiểu đó mà tôi dạy cho cô Diệu Thiện là trời ơi, lúc đó là ông Thiện Thâm là ông cụ, mà cô Diệu Thiện là cô gái chết rồi. Hả? Hạnh phúc lại. Ồ, ông ấy bà hạnh phúc hiện hả? Quý vị thấy rõ. Quý vị thấy có nó như vậy. Rồi nói kể khi bà đến chùa, bà Visakha thì bà giàu sang phú quý lắm. Rồi chồng là một cái vị mà coi như là đại trưởng lão. Bà có một cái áo trên đó đó, mà gắn tất cả những cái hột nút, tất cả những cái đường riềng là coi như là cộng lại là thành ra là coi như mấy trăm hột hột sòn kim cương. Một hôm bà đắp một cái áo tròn rất quý giá, trên đó có mấy trăm hột kim cương hột sòn, khi đến cổng chùa bà, cái lực ngày xưa mà đi đến chùa đó vàng bạc đột hết. Bên Nam Tông đó họ vô chùa không có cho đeo như mình bên Nam Tông, bà phải lột đồ hết, bà cởi áo tròn và đưa người thì nữ cầm. Lúc ra về con tỳ nữ vô ý bỏ quên lại cái áo, mà cái áo đó nói là cái trị giá là lúc đó là không có ai mua nổi, ngoài ông cánh cô độc với nhà vua mới mua nổi cái áo đó thôi, không ai mua nổi cái áo đó lắm. Lúc ra về con tỳ nữ bỏ quên, đại đức Ananda thấy đem cất một nơi, chờ bà Visakha đến sẽ trao về, về đến nhà sẽ nhớ và bảo tỳ nữ quay trở lại tìm. Nhưng nếu có vị tỳ kheo nào đã đụng đến cái áo đó thì không nên lấy về. Cô tỳ nữ hỏi, thưa bà thật không? Nhiều khi các vị tỳ kheo đó họ chỉ lấy giữ dùm thì làm sao, họ không có cách. Nhưng mà ta có cái nguyện, vị tỳ kheo nào mà đụng tới cái áo đó thì ta cũng dường, đừng có lấy lại. Bà bảo người tỳ nữ quay trở lại tìm, nhưng nếu cái vị tỳ kheo nào đã đụng đến cái áo quý đó thì không nên lấy về. Cô tỳ nữ đến chùa hỏi thăm, biết rằng đại đức A Nan đã cất giữ cái áo tròn, nên trở về báo tin cho bà chủ. Bà Visakha liền đến hầu Phật và tỏ ý muốn làm việc thiện với số tiền bán cái áo tròn quý giá ấy. Đức Phật hỏi cái áo này trị giá bao nhiêu. Bà nói cái áo này khi mà con đặt mua thì chính chồng con đã chở như vậy là 28 cổ xe bò bằng vàng lồng. Chắc cỡ 1 thiệu mà chở 16 tấn vàng mới mua được cái áo này. Thấy không? Bán lấy cái áo vàng ấy, Phật khuyên bà nên kiến tạo một ngôi tịnh xá để cho chư tăng có nơi cư trú. Vì không ai có đủ tiền. Lúc đó Đức Phật hỏi ở trong này, có ai mua nổi cái áo này không? Không ai mua nổi. Vì không có ai đủ tiền mua cái áo tròn đắt giá như thế, nên chính bà mới sai tỳ nữ về và nói cái áo này ta mua lại. Ta mua lại. Và bà mua lại cũng bằng số tiền 14 chiếc xe bò bằng vàng. Và dùng 14 cái xe vàng đó đem đột ra tịnh xá và cất cho một tịnh xá cho chư tăng tu học. Phật phiên bà đã kiến tạo một tịnh xá để chư tăng có nơi cư trú. Phật tuyên bố ba ngày không có ai mua nổi chiếc áo. Vì không ai có đủ tiền mua cái áo tròn đắt giá như thế, nên chính bà Visakha phải mua lại cái áo đấy, dùng số tiền 14 cái xe vàng dựng nên một ngôi tịnh xá đẹp đẽ dâng đến chư tăng. Sau khi dâng xong ngôi chùa, bà ngỏ lời tri ân người tỳ nữ như sau. Lúc đó là con tỳ nữ nó mất như vậy rồi, nó về là nó bị coi như là cái người quản gia bắt trói nó, mà coi chờ để về đánh đập cái gì đó. Thì bà sau khi bà xử sự xong rồi, con tỳ nữ nó về nó chờ, thì cái tên quản gia nói bây giờ cái con nhỏ này nó vô lý, nó làm cho bà mất cái áo rồi, bà phải mất thêm 14 xe vàng nữa, bây giờ xử nó thế nào, móc mắt hay là chặt tay nó này kia. Thì con đó nó là cái gia cấp đó là nó chịu chờ chết thôi, thì nó gia cấp mà nô lệ. Người quản giáo hỏi như vậy thì tưởng là bà, thì lúc đó bà Visakha mới biểu là đánh ba hồi chuông họp lại đưa vô để bà sẽ nhờ Đức Phật xử. Thì tên quản gia trói cái tên tỳ nữ mà làm quần áo nó đi vào trong cung, có luôn ba tên đặt ở đó để chứng kiến. Thì ai cái con tỳ nữ này cũng run cầm cập, bà cũng nghĩ có cái chết đến rồi. Bà không nói gì hết, bà kêu tất cả những người ở trong cái gia tộc của bà đến để nghe bà dạy. Sau khi dân xong về, gặp người quản gia nói là sẽ đem xử tiền nữ thế nào, bà nói nhốt nó lại, ngày mai trong thời thuyết pháp buổi sáng ta sẽ xử nó trước mặt Như Lai. Và bà cho người đi mời Vua Bình Sinh Dương là coi bà xử. Sau khi ngồi đông rồi đó thì bà biểu cởi trói và đưa cô tiền nữ này ra. Bà nói như sau: nếu con không bỏ quên cái áo tròn của ta, ác ta sẽ không có cơ hội tạo nên phước báo này. Như vậy ta xin chia phước báo này đến con. Hôm nay ta xin tri ân con, vì cách đây 3 tháng ta xin mở một tịnh xá, nhưng mà lúc đó Đức Phật không chấp nhận, vì đã có tịnh xá kỳ hoàng, đã có tịnh xá trúc lâm, mà hôm nay do cái chuyện con mất áo rồi Đức Phật mới nói là con nên bán cái áo này để lấy tiền xây ngôi tam bảo thứ 3. Do đó bán không ai mua, ta mới có cái cớ để mà ta kết nên cái tịnh xá Visakha này. Thành hôm nay xin lãnh lễ con 3 lễ, nhờ có con làm cho ta tạo được một cái phước báo lớn. 14 xe vàng đó, sau khi ta chết, 14 xe vàng đó thuộc về 5 nhà: nhà nước, nhà vua, nhà giặc, nhà con phá tán. Mà bây giờ cái tịnh xá này sẽ lợi đức cho ta vô lượng. Ta mời Đức Vua lại đây để ta xin đảnh lễ cái người tiền nữ này. Nếu con không lỡ bỏ quên cái áo tròn, ác ta sẽ không có cơ hội tạo phước để mà xây dựng tịnh xá như vậy. Vậy ta xin đảnh lễ và sẽ xin chia phước báo với con. Thay vì buồn rầu hay phiền giận thì tạm thời mất một vật quý giá và lo đầy người tiền nữ vô ý. Bà cảm ơn người ấy để giúp cho ta có cơ hội tạo phước. Như vậy khi quý vị mất một cái vật gì, quý vị nên cảm ơn. Quý vị có 2 cái phước báo. Đầu tiên là tạo cho quý vị tạo được phước báo là Phật. Và đầu tiên quý vị coi cái người được hưởng phước bao nhiêu, là coi cái tài sản mình mất mình đau khổ bấy nhiêu. Thành như vậy, đó là chúng ta dùng trí huệ để chúng ta biết phiền não thành bồ đề. Thái độ gương mẫu của bà Visakha học thức đáng làm một bài học cho những ai dễ nóng giận vì lỗi lầm của người giúp việc. Thế cô, ta phải dũng cảm chịu đựng những lỗ lã thua thiệt, ta phải đương đầu với nó. và nhu cầu quả vô đơn chí diễn tả nó đến một cách đột ngột, từng đòn từng nắm đâm chứ không đơn độc. Phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Có người nào trúng số hai lần đâu, nhưng mà chúng ta bị quả nhiều. Cứ hỏi các ông thiện ngộ coi, anh vào trong sòng bài anh đánh anh thắng được 3 lần không, nhưng mà anh thua có thể là mấy trăm lần. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Ta phải điều chỉnh đối phó với tâm xã hoàn toàn và nghĩ rằng đây là cơ hội vàng ngọc để thực hành hạnh nguyện 3 la mật. Danh thơm và tiếng xấu. Danh thơm và tiếng xấu là một cặp thăng trầm khác mà ta phải đối phó hàng ngày. Danh thơm chúng ta hoan hỷ đón mừng, tiếng xấu chúng ta không thích. Danh thơm làm phấn khởi tinh thần, tiếng xấu làm cho ta đau xót. Chúng ta thích được trứ danh, chúng ta mong muốn thấy tên tuổi bề ảnh mình trên mặt báo. Chúng ta rất thỏa thích thấy những hoạt động của chúng ta, giàu không đáng kể, được tường thực và được nhiều người nhắc nhở. Nhiều người biết đến làm, lắm khi ta cũng cố gắng một cách bất chấp làm cho mọi người chú ý đến mình, để thấy hình ảnh mình trên tạp chí, trên đài truyền hình. Vài người sẵn sàng trả một số tiền to tát để được danh dự. Vài người sẵn sàng đóng góp quan trọng hay hối lộ cho nhóm người quyền thế để tự quảng cáo. Vài người biểu dương tâm trong sạch bố thí của mình bằng cách trai tăng hàng tâm vị tiền khu hay hơn nữa. Nhưng có thể những người trên sẽ hoàn toàn thản nhiên trước nỗi thống khổ của người nghèo nàn đối rách sống ngay bên cạnh mình. Có những bà thí chủ sẵn sàng bỏ tiền mua áo mua quần quỳ lại dân cho những vị hòa thượng thượng tọa danh tiếng, trong khi một con chó đói đang đứng kế bên, trong khi một cái người cha, một người mẹ, một người chồng đang xin bà 500 đồng, bà không cho. Có cái đó không quý vị? À, tôi đã nói hoài, tại sao quý vị vui thích khi mà quý vị đi về Việt Nam, quý vị vô trại cùi, trại mù? Đúng quý vị. Tại vì quý vị vô trong trại cùi, trại mù, quý vị vô ở trong cái trại đó, nhà dưỡng lão Việt Nam, quý vị sẽ quay phim. À, và quý vị khi mà về đó, quý vị báo trước tôi sẽ về cái phái đoàn, tôi sẽ có 1000 tặng phẩm, mỗi một cái gói quà là trị giá $10. $10 đây không có nghĩa cái gì, mà ở Việt Nam $10 lớn không quý vị? Đối với mấy bà trong dưỡng lão thì các bà cụ nằm ở trong trại bại liệt này kia, thì quý vị sẽ nói, quý vị sẽ nhào vô quay phim. Bữa nào tôi nói thí dụ nha, là thầy trò chúng ta đi, giờ tôi nói gì, chúng ta sẽ vô đó, chúng ta làm cái hạnh Bồ Tát. Tôi, thầy Tiểu Quán, thầy Tiểu Minh của Hồng Đức, của Hồng Châu, phái đoàn của chúng ta, mình nói là coi như Việt Cộng đó là bỏ chạy, mà coi như đã tôi về, khi nào Việt Cộng bỏ chạy tôi mới về được thôi, đó là hậu cộng sản. Chúng ta sẽ về trong cái bệnh viện ung bú ở Sài Gòn, lúc đó là nó mới vừa tiếp thu, tôi thí dụ. Và chúng ta sẽ quay cái cảnh để cho Michael Hòa quay phim chiếu cái phái đoàn của thầy Tông Lai Hồng Phước. Mà khi thầy thông báo như vậy thì những người ở trong mà trụ trại họ phải linh ấp cái trại rồi. Họ phải cho mấy bà cụ thả sạch sẽ cho tôi sẽ đứng, tôi thay tả cho một ông. Thầy Tự Minh cũng thay tả cho một ông, còn Đức thay tả cho một bà. Và được quay phim, chiếu lên, về đây chúng ta phóng lên web. Thượng tọa Thích Thông Lai sau khi Việt Cộng đã bỏ chạy, hầu cộng sản đã đưa phái đoàn về Đồng Phước. Nhưng mà cái hành động mà về thay tả rồi thầy Tự Minh thay tả, cô Hồng Đức thay tả cho quý bà, cô Hồng Minh thay tả, cô Hồng Châu thay tả cho quý bà. Nó diễn ra một cái hành động đó cô. Mấy bà mà đang hiểu chi để dầm ở cái nhà, cái bang mà trong trại có dám để cho tôi thay không? Không, mấy bà thay sạch rồi, mới để cái thả rất là sạch. Thì tôi cũng luộn vô tôi thay, tôi biểu diễn mà không có bông tay. Và như vậy cái hành động thay đó, 10 phút thôi. Đúng không Dương Thiện? Cả 10 phút là xong cái gì? Và chiếu lên, ai cũng nói là đạo cao đức trọng, 8 tháng. Nhưng mà thật sự bữa nào chúng ta vô trong cái chỗ mà nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ lấy ra một người thôi, một người mà trên thở oxy dưới mặt tả bại liệt đi vô đây, quý vị thử làm hết cho tôi được một tuần lễ dưới cái mùi phân của cái người mà bệnh thử lên, chúng ta không làm được. Vài bữa nữa ở trong này tôi nói để tôi quanh lên, vài bữa trong này sức khỏe quý vị mỗi ngày mỗi yếu, quý vị không chịu tu đó, sẽ có người chết không được chết, sống không được sống. Bây giờ tôi điều ai vô đây? Thì giờ tôi thí dụ như vậy, tôi nói để tôi quan niệm quý vị, mà thật sự chúng ta sẽ đối diện đó. Một ngày nào tôi nói một cô nào trong này thôi, đã vào trong này ở rồi, nhưng mà cái bàn tim, cái van tim của mình nó bóp quý vị, nó mong manh không? Quý vị thấy con cái tim heo không? Hồi xưa quý vị bạn mạnh đó, cái van tim của mình là nó chỉ là một cái miếng thịt thôi, mà nó đập vô đập ra để nó bóp máu, mà cái áp suất nó là 120, ở 2 là lô nó là 80, mà nó đập như vậy nó đã là 70-80 năm rồi, tức là chúng ta sắp thở van hết rồi đó. Cái sức bắp đó, cái việc mình nó xe là cái sức bắp sẽ tới lúc là sói sức bắp rồi. Có những người đi sói là thay van tim á, hoặc là trong cái đầu chúng ta có những cái mạch máu nó sắp nghẹt mà không biết tới đâu, và chúng ta có thể bị bất cứ lúc nào. Và chúng ta tới cái ngày đó chúng ta bị đứng tim, mà cộng lại bị stop nữa, sau khi chết 15 phút và ta cứu thương mình lại được. Mà chết 15 phút cái não nó hư rồi, quý vị không biết gì nằm ở đó. Quý vị ai để thay? Ở trong này ai thay? Ai, tôi thí dụ một cái người đó ở trong này, ai sẽ phát bồ tâm, những người trong làng ai sẽ thay tả cho cái người đó? Và bác sĩ định giá bà này sẽ nằm như vậy từ 2 năm tới 5 năm. Tôi nói nhiều thôi, tôi nói nằm 6 tháng thôi. Ai là cái người tình nguyện để mà thay tả cho cái bà đó? Không cần phải mua vé máy bay. Tại làng này làm bồ tát chúng sanh vô biên phệ điện độ, vậy tôi không cần độ cho một bà đó đi. Ai làm được chuyện đó? Ha? Rồi bên đàn ông cũng vậy. Thì đại điều tôi sẽ điều bảo đảm, tôi nghĩ cái chuyện rồi tôi sẽ điều có hồng đức, công đức luôn. Và cái người volunteer mà tôi không làm á là cô Diệu Thiện. Cô cũng nằm trong cái list mà tôi có sổ. Có cô Diệu Thiện, tôi điểm mặt mà tôi nhớ cô Diệu Thiện có volunteer, cô Hồng Đức có volunteer. Hôm trước có một hai bà, bây giờ tôi là cái sổ bụi đời là tôi có rồi. Cái sổ bên kia, mà cái bà kia giờ đâu đi đâu cũng thấy rồi. Bên kia cũng có cái người là cô Hồng Đức. Rồi bên Tăng á là tôi và thầy chạy quán nằm ở trong đó, trong cái danh sách thai cho mấy đàn ông. Mà tôi nói quý vị á, tôi nói tôi phải làm, vì tôi làm thì chưa chắc tôi đã tốt, nhưng mà tôi phải làm gương. Quý vị hiểu tôi nói không? Tại vì tôi đã đưa ra cái luật này rồi, một ngày nào một cái ông nào ở trong này mà không có, tôi thí dụ bây giờ ông cảnh này, bây giờ vợ ông là yếu hơn ông rồi, phải yếu chưa? Ông bây giờ bao nhiêu bao? 150 không? 180 mấy. Tôi đã từng khiên những xác chết, 180 mấy chết rồi, thành ra 200 mấy, nặng lắm. Cỡ như ông á, mà ông còn khỏe, ông chống gậy thì có cái sức nương sao tôi không biết. Tại sao cái người mà họ bị đắp thân nó nặng quá cô Diệu Thiện ơi? Tại sao vậy? Nó nặng hơn là cái người bình thường. Tôi lạ lùng vậy đó. Ông mà nằm xuống cô Đức gì đó, Đức Hạnh cổ thai cho cô, ông á, vợ chồng á, có chung kỷ niệm mấy chục năm của con cái, bán nhà từ cái tâm vô đây. Tôi bảo đảm cổ không có lo ông nổi 6 tháng đâu. Tôi bảo đảm với ông sự thật mà nói, không lo nổi 6 tháng. Vì hàng ngày lo riết. Bây giờ bà lật không ra, bà thai tả, bà lật không ra, riết rồi là bệnh, yếu, rồi cộng thêm cái stress. Ông còn khỏe đó, hai vợ chồng già mà còn khỏe như vậy đó thì cái tuổi thọ nó có thể nó kéo dài thêm. Một trong hai người nằm xuống sụp rất là lẹ, tôi nói thẳng cái nó sụp rất là lẹ, cái kinh nghiệm của thầy sụp rất là lẹ, sụp rất là lẹ. Như cái bà kia, cái ông kia mới vừa chết đây nè, bên đó chờ tôi về nè, thì cái bà vợ đang khỏe, bây giờ ông lấy xác xong bả đó, bây giờ bả có triệu chứng là bây giờ huyết áp á thì uống mấy viên nó cũng không có giảm. Rồi uống huyết áp tùm lum tà la, bây giờ nãy nó mới gọi qua. Giờ đường nó tụt xuống còn có, coi như là đường tụt xuống còn có 60. Mà 60 là xỉu chưa quý vị? Chở đi ra quanh quanh rồi. Khi mà cái ông chồng vô nhà hoàng là bà vợ bắt đầu coi như là bị những cái bệnh đó, nó nằm nó chờ rồi. Khi mà thần kinh mình sụp á, nó xuống. Nó xuống rất là lẹ. Và tôi nói đây tôi không phải là trù ông, mà tôi nói được quý vị đối diện cái này là nói sự thật. Cô Đức Hạnh lúc đó cổ lo cho ông, ngày thường lo. Nhưng mà ngày ngày qua cổ lại bị stress. Cổ bị stress là cổ nghĩ cổ không biết lo cho ông được bao lâu, mà sức khỏe rồi nghe. Rồi tôi nói xin lỗi nha, cái mùi của người lớn nó hôi lắm. Rất may là chúng ta ăn chay ha. Rồi thai như vậy thời gian, đó là cái đối diện. Tại sao quý vị muốn quá dạng người ám tu đi? Cái đó là cái đối diện chúng ta ha. Nói vợ chồng cũng lo được 6 tháng đó ha. Thành ra tôi muốn nói cái vấn đề này, tôi qua đây tôi lo. Đương nhiên ông lúc cô Đức Hạnh nó già bây giờ, bây giờ tôi nói thầy tệ quá, coi tình hình bây giờ tại có vợ đâu có lo. Hỏi sao bây giờ cô Đức Hạnh bây giờ cũng yếu lắm rồi, cũng không nổi được, cô lên cầu cứu với thầy Thiện Minh. Thầy Tề Minh ông nói vô sắc ông coi trời ơi, thấy linh con này lỡ hết rồi. Hỏi tại sao vậy? Nó hồi xưa bà thai được ngày ba lần hai lần, bây giờ bà thai không nói một lần rồi. Bà không dám nói. Là tôi đợi, lúc đó là Tề Minh vô thai. Ông Tề Minh ông có Bồ Tát lắm thì tôi nghĩ ông cũng thai được dần cho tháng. Ông sẽ quán thang tháng. Rồi từ từ tôi nói cho quý vị nghe cái gì nó đòi hỏi cái đường trường. Cái đường trường thì ngay lúc đó quý vị sẽ thấy. Rồi có thể là ông Phong ông đi qua đây lúc đó ông cũng nhào được. Tôi bảo đảm con cũng được. Tôi biết những người có thể nhào vô làm. Lâu lâu tôi qua rồi thì thôi giờ con cái xin tình nguyện thế. Ở đâu để thế thì cho mình làm hoàng. Mà tôi bảo đảm tôi có làm cho ông, tôi chỉ làm được ba lần thôi. Mà phải là tôi cũng làm, nhưng mà đệ tử tôi không cho tôi làm. Chắc chắn tôi vô tương thai tôi bảo đảm tôi không có, tôi không có thể có duyên để làm được ông tới lần thứ ba đâu. Ông Tề Minh có thể nào ngồi để tôi làm không? Ông Tề Quán có để tôi làm không? Ông Phong cũng không để tôi làm hoài, mà sợ tổn đức ông. Rồi ông tưởng làm cũng không làm, ông cũng nhào vô ông làm. Thành từ chỗ đó những cái này là những cái tôi vẽ ra cái diện ảnh tôi đã suy nghĩ rồi. Đó là tôi có tinh thần chuẩn bị người nào sẽ lo nó vậy đó. Mà làm không được rồi đó thì ai vô đây? Ai vô đây? Rồi hết đi. Phải gọi hết bệnh thôi. Hết bệnh đưa ra diễn đạo thì bắt đầu vô đó. Nhưng mà đầu tiên vô thì cái chương trình sẽ là hay là sao? Mượn chỗ trong hết bệnh để nó có cái người nó chăm sóc cái ca. Nhưng mà người trong làng là sẽ cử ra ngày, hai ngày, ba ngày. Nó đi cái tour như vậy đó là plan B. Thấy không? Tức là có cái người thách khe của chính phủ và có cái người của mình ra chăm sóc cho ổng nữa. Đó là lên đây. Tôi nói cho quý vị nghe, đừng có dựng mặt cái người của thầy. Tôi phải nghĩ tới cái chuyện đó quý vị. Thì bây giờ quý vị sẽ rơi vào trong trường hợp đó. Không biết ai sẽ rơi. Ai mà không tu, không có đủ phước báo thì những nghiệp nó đến, nghiệp chướng nó đến, thì quý vị sẽ đối diện với nó. Thành mỗi một lần mà tôi qua tôi nói với bác trưởng làng, tôi nói thấy các cụ càng ngày sức khỏe xuống. Bác trưởng làng có thấy xuống không? Nhìn thấy bà xã ông cách đây mấy ngày, tôi nói cô Đức Hạnh lúc này cô xuống dữ. Bà xã ông thấy sức khỏe xuống dữ rồi. Phải không? Ông thì bây giờ hồi xưa ông còn chống gậy, ông lái xe qua tới Indo được. Bây giờ nói ông đi xuống dưới Bel Air ông còn không có dám đi, ông thấy ông ớn. Hả chưa? Xuống dữ lắm, cố gắng tu. Cái đó là những cái thực tế thầy nói đó. Chúng tôi biết trước những cái đó mà lên A lên B để mà làm. Thì tôi biết là bởi vì chúng ta có thể về Việt Nam để làm phước, mà là làm bằng cái danh và lợi. Mà chúng ta chỉ có biểu diễn Bồ Tát Hạnh nhiều lắm á, là nửa tiếng đồng hồ xong rồi chụp hình quay phim về. Thì làm Bồ Tát có làm được. Còn mà làm long thơm bảo đảm không có dễ đâu nha. Cái mùi ở đây ai đã từng mà đã thay tả cho người lớn rồi? Và ai đã thay? Đưa tôi coi coi. Con thay cho mẹ con bao lâu? Bao lâu? Người nào có làm cái đó rồi thì mới có kinh nghiệm. Khi sư phụ nói ra, người nào chưa thay, cái mùi của cái người mà lớn á, cái người mà sắp chết đó, nó hôi kỳ cục lắm. Nó hôi mà nó bám vào trong quần áo mình, nó bám vào trong phòng giách luôn. Mà con có linh cách mấy cái mùi đó nó dẫn. Mà cái mùi đó mà tại vì con có cái tình thương, thương bà nội và thương mẹ. Tại khi con làm con nghĩ à, hồi xưa mình cũng được mẹ. Có phải con làm con quán vậy không? Có những lúc nó dơ. Tôi vừa rồi đó, tôi đến một cái nhà của người đó, tôi sửa đồ, sửa cái tủ lạnh. Thì tôi nói mở cửa cho tôi. Thì cái người kia họ nói dạ con để cái chìa khóa ở dưới kia sư phụ, cái gì mở vô đi. Có người nhà nó dạ có. Có ai? Tôi nói dạ có ông nội con ở trong nhà. Mày đâu biết là ổng bị cái bệnh là coi như là lẫn rồi. Rồi không có thằng cháu nội là nó lo nó đi chơi rồi nó rồi thay vì nó ở đó để mở cửa giờ nó chỉ nó để cái chìa khóa dưới cái đo mặt, tức là cái thảm. Rồi thầy vô thầy mở, ổng đi cầu rồi cái tả nó rớt ra nặng quá đó. Ổng ngồi ổng dò, ổng bóc như vậy nè, rồi ổng trét trên tường, ổng trét hết con này nó thúi không tưởng tượng được. Thì tôi lại ổng, rồi ổng vừa trét mà ổng vừa quẹt trên mặt, ổng chạy lại đó. Tôi lây quay tôi ngồi tôi sửa tôi lạnh, ổng lợn thấy tan chà lên lưng tôi luôn, không biết cái gì hết. Thúi quá tôi mới gọi tôi mét cái má nó. Tôi nói trời sao mà ông cụ như vậy. Bả quản hồn bả chạy về bả làm trong Boeing, bả nó phải bấm thẻ bả đưa về. Ba con ổng bị bệnh coi như là ổng không biết đi tiêu đi tiểu gì hết. Mà cái đau khổ của con là ổng không có liệt, con vừa thể biết cái loại này nó không có liệt, nhưng mà khi đi cầu thì họ không có biết họ đi cầu, rồi họ cứ bóc họ chơi, họ giống như là họ bóc như con nít vậy đó, rồi chết trên trường được hết. Trời, nó một ngày nó con la mấy lần nó sư phụ mà giao cháu nội nó cũng kiếm nó chạy, mà ông không có phải là cái người mà nhưng mất trí nhớ thôi à, lạ như vậy đó. Khi ăn phải lấy cái muỗng ra rồi đút thì ăn vậy thôi, rồi còn mà bóc cái gì ông không biết, dơ không biết sạch gì hết. Thì như vậy con đã từng thay cho mẹ, thì cái lời nói của thầy mấy người này mới hiểu, không hiểu bằng con đâu. Con phải quán rằng hồi xưa mẹ mình cũng đã rửa khu rửa đất cho mình, có không con? Đây là cái dịp trả hiếu mà con thấy nó, con là con ruột mà con đã hiểu đạo, con thương, con nói trong đời con thương nhất là mẹ của con, có phải không? Con nói như vậy mà con thấy đó, con lo cho sao được 2 tháng hay không, mà có những lúc đó, cái mùi hôi nó làm cho mình nghĩa là coi như là cũng phải là coi như là nổi sân với cái mùi hôi đó, chứ không phải giỡn đâu. Nó muốn ói luôn ha. Đó là mẹ mình đó. Nên tôi nói thì huống gì ở đây những cái lời nói tình nguyện của thầy, của cô Hồng Đức, của thầy Thiện Quán, đúng chúng ta làm, nhưng mà cái đó nó không phải là mẹ mình đó, nó phải có một cái limit nào đó, tới một lúc nào đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta đối diện bữa nay thầy nói rõ. Như Tuyên á, nó có ông già bán thân, quý vị thấy lâu lâu quay phim á, Tuyên á, ở bên đó là nó ba nó là có cái tiền, ổng là ổng đi qua WHO, ổng là sĩ quan bị đồng quân, rồi ổng bị bệnh tai biến mạch não, mà có lâu coi cái phim thấy ông ngồi ông cụ đó, là thường thường bên đó là ăn tiền già được 700-800 gì thôi, chứ không nhiều, chứ không phải giống ta đi, cộng với nó cho 1.500 tiền giữ, nó giờ nó giữ không là 2.000+, mà nó không có làm nổi, nó phải gì mà nó làm y tá, thành ra nó làm y tá trong bệnh viện là 50 đồng một giờ, nó phải dùng cái tiền đó rồi nó thuê người trong gia đình, mà trong gia đình làm không ai làm riết chịu không nổi, ông cũng bóc phân bóc đồ này kia rồi thuê người hoài vô làm trả cái số tiền đó. Bởi vì hôm trước có cái bà thầy nói đó, cái bà kia nói con mới vừa đi Việt Nam, con mới vừa vô trong kia, con sư phụ coi những cái phim này, con làm con cho mấy cái người trong viện dưỡng lão, con nói nè khỏi cần đi nhiều đó, và con đi hãng máy bay y bà tốn 1.000+, rồi về con cứ đóng gói với gia đình con được mấy trong thời, con bỏ ra hết 5.000 con làm phước sư phụ coi những cái băng này, tôi mở lên khỏi coi nữa, phước nè ba tiên nè, cô có ngon á cô lãnh về đi, cô nuôi thử cho tôi tháng đi, rồi mà tạm đầu tiên nó con tặng cho cô mỗi một tháng á tiền già tiền gì nó cô giữ giùm ba con đi, mà không dám giữ đó. Không dám giữ, trao hết. Như vậy cho thấy ai mà đã từng thay tả cho người lớn mới biết cái đó. Tôi thường đi sửa đồ ở trong mấy cái nursing home, tôi biết hết rồi, nó hôi kinh khủng, không có cái gì mà xóa được cái mùi hôi đó, nó lạ. Bởi vậy cái quan trọng của cái nhà bên đó, nhà Phật đường là tôi phải gắn cái hút, chỉ có cái hút nào mà nó hút hết cái mùi hôi đó, quý vị biết không? Hút của máy bay. Tại sao tôi dám nói vậy? Tôi hỏi một cái người kỹ sư vô tinh đó, tôi nói nè con, bữa đó tôi lái xe, cái đoàn xe của tôi mà tôi lái xe 25 chỗ đó, trên đường đi đó, thì trên đó có một người họ cứ địch hoài trên đó, nó hôi. Một lần địch như vậy tôi phải mở, tôi phải quay kiến xuống đánh rắm đó. Mà tôi rồi tôi nghĩ tôi nói, ủa sao máy bay nó tới mấy trăm người mà không nghe cái mùi hôi, quý vị có thắc mắc không? Đi máy bay là mấy trăm người làm gì, cũng có người đãi ăn, cũng có người đánh rắm, mà tại sao mình không nghe mùi hôi? Thì tôi nói, ủa tại sao cái xe mình chỉ đi có 10+ người mà có 1-2 người là mình phải hôi chịu không nổi? Thì tôi hỏi một cái người làm bộ in, hỏi thầy ơi, ở trong bộ in á, ngay cái tầng ở dưới này nè, dài dài cho tới hôm máy bay nó có cái dàn lưới, ở trên này là thổi, ở trên này là chỉnh để thổi air, tức là coi như là outlet, và cái inlet tức là cái air return đó, nó có một cái hệ thống hút bằng filter, nó một cái loại filter cũng rất là đặc biệt, nó có cái hóa chất hút ở trong đó, mỗi một lần đó là tụi con cứ 3 tháng tụi con thay cái filter đó, bao nhiêu là nó sắc, tức là mạnh, nó sắc vừa ngồi cho mình vừa đánh giấm một cái là nó hút xuống đó, nó đưa vô một cái hệ thống kia, nó có một cái system nó liên, nó biến thành không có mùi hôi. Chứ nếu không á là trên chuyến đường mà bay từ đây về Việt Nam mà 747 mà quý vị thấy cứ ăn mà đẩy cứ là mấy tiếng ăn á, nó thúi không chịu nổi luôn. Nhờ cái system đó, tôi nói họ đưa cho tôi cái, nó nói sư phụ làm cái nhà dẫn sanh được bao nhiêu, tôi nói nay ông bây giờ tôi mới nói thiện tâm cộng tiền trăm ngàn mà chưa còn mấy lạnh rồi còn thai còn đồ được thứ. Nó nói là sư phụ cái hệ thống nó mắc hơn cái nhà dẫn sanh sư phụ nữa. Mắc hơn nhà dẫn sanh sư phụ nữa. Rồi tôi nói bây giờ có cách nào không? Nó nói nhưng mà có cách, đừng mua đồ của lá chôn chỉ, sư phụ mua những cái rồi ráp lại đó thì nó rẻ, nhưng mà nó cũng hoạt động, nó cũng tốt. Vậy hơn nữa là nó không có đông người như đi chiếc 747 mà nó hôi đâu. Thành ra là con sẽ chỉ sư phụ thì nó tốt nhiều. Nó nói là tốt cũng không có nhiều, mà con cúng dường, con cúng dường cái đó, con làm trong đó, con lấy đồ của nó rồi con chế là những cái đồ mà cứ mấy tháng nó lội ra đó, rồi con lấy rồi con chế để rút gắn vô cho thầy cái nha. Nhưng mà thầy đừng có nói ai biết nha, cái này là cái bí mật của anh Duin đó mà thầy mà nói, nhưng mà tôi thầy không có nói cho ai biết đâu, nhưng mà nói cho thế giới biết, không nói cho ai biết, nhưng mà nói cho thế giới biết là cái system nó như vậy. Bữa nay quý vị có hiểu không, bao nhiêu người đi trên chiếc máy bay mà ăn liên tục từ đây về Việt Nam mà bay mười mấy tiếng đồng hồ mới đáp xuống heo, thì như vậy tại sao nó không hôi? Mà mình đi xe, bởi vì tôi thắc mắc, tôi đi xe, trời ơi, có sư cô Hồng Lâm, tôi chịu không nổi với bộ. Sư cô Hồng Lâm đi xe với thầy, phải không? Mà tôi nói trời, có một sư cô Hồng Lâm mà tôi chịu không nổi, mà trên máy bay 747 biết bao nhiêu cô Hồng Lâm, phải không? Mà tôi tưởng rằng mà tôi còn chịu không nổi rồng nữa cả. Như vậy đó, bởi vì thế thế là nó có một cái system mà nó còn cái gì nó cũng không hiểu. Hồi kinh khủng luôn đó. Ai mà đã làm cái chuyện đó là cô Diệu Thiện, cô hiểu chuyện đó, cô đã từng làm cái nghề đó, nó hồi kỳ lắm cô Diệu Thiện, đúng không? Nó lạ lùng lắm, thở không nổi, ngộp luôn. Mình cái hửi riết là mình chịu không nổi đó, mình ngộp nè cái mùi đó. Và khi mình như vậy mình nổi sân, tại vì họ làm xong rồi chút xíu họ chết nữa, họ nhiên đích vậy, họ chết nữa rồi vô liên nữa hả. Thì tôi nói như vậy làm sao tránh khỏi cái đó, quý vị ráng tu cho thầy, ráng tu cho thầy. Vì trong này có những vị mà không có con, bỏ cái con cái vô đây nè, thầy phải lên cái plan là phải lo cho quý vị đó. Nhưng mà thầy chỉ cầu nguyện cho là chở được đi quý vị bác sĩ, quý vị có bệnh nhẹ thôi, tôi chỉ cầu nguyện cho quý vị bệnh nhẹ chừng tuần thôi. Cái chết quý vị không sợ nha, mà cái bệnh quý vị có sẽ chết không? Không chết, chấm dứt cái thân này đi qua cái thân mới, nhưng mà sợ nhất là mình. Giữa phước và tội đó nó không có, nó chưa có rõ ràng đó. Thành bây giờ chúng ta tích lũy phước báo cho thầy đi. Thầy nói những cái diễn ảnh của ông Cảnh đó, ông thấy đó. Còn bây giờ nếu bà bệnh đó, ông cũng lo, ông chống gậy ông lo cho bà cũng nhiều lắm, tôi nghĩ cũng 3 tháng. Mà không chừng á ông lo rồi ông cũng sụm bà chè ông luôn, cái tiếng Việt Nam kêu là sụm bà chè luôn. Không, đó là đối diện thấy ông lúc này ông cũng yếu rồi đó, Cảnh ha, yếu nhiều. Thầy không có bỏ quý vị được, không bỏ, chắc chắn là không bỏ, nhưng mà không muốn cái cảnh đó. Quý vị cũng không có muốn là bị như vậy để cho đại chúng nó, đúng không quý vị? Ai cũng muốn thoát khỏi cái cảnh đó, ráng tu. Nhưng trong này là thầy đã nói với con Hồng Đức nhiều rồi, có tính nói gì. Dạ. Nó khổ lắm con. Không. Ý của thầy đó, thầy không có muốn đưa quý vị vào viện dưỡng lão. Tại nó có những cái technique. Tại vì khi tôi nói đó, khi quý vị bị như vậy, chúng tôi có những cách để giải nghiệp. Bởi vì cái system của tôi đó, là khi quý vị như vậy đó, là tôi phải tụng kinh gì, tôi phải làm cái gì, những hồi hướng gì, quá giải được. Chứ không phải không quá giải được. Nhưng cái ông mà vừa mới đi xong đó, là theo estimate bác sĩ nói ông sẽ nằm như vậy là 3 tháng đó, nhưng mà lâu nay bác hội niệm lại là đi như vậy tụng lại đi tụng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là có 5 ngày thôi là đi đó. Coi như là thằng con đó nó thay tả là 5 ngày đó quý vị, nó 5 ngày thôi đó, đối với thầy là mừng rồi đó nha. Quý vị biết tại sao không? Ổng có bằng tuổi với thầy thôi. Mấy cái người mà còn trẻ đó, mà họ ung thư đó, họ khó chết đó. Lý do làm sao? Cái cơ thể mọi cái nó còn tốt đó, nó chỉ quy cái xe nó mới có 30.000 mai, nhưng mà nó mới hư có một phần, nó cũng nó lâu hư lắm. Còn cái mấy ông già vậy thì có lẽ là sức khỏe hơn. Cái người mà ở cái hàng còn trẻ đó mà họ bị ung thư đó, họ lâu chết lắm. Họ lâu chết, không có dễ chết đâu. Thành ra cái đó là thầy bây giờ cái đầu tiên đó mà cố gắng, khi mà có người như vậy đó, là mình thầy có cách quá giải nghiệp và cách này là khi đó thầy sẽ làm lễ sám hối. Bởi vậy tại sao có cái niệm Phật đường đó, thì lúc đó thầy tập trung về để mà thầy tụng kinh, thầy cho đại chúng, rồi thầy khuyên con cháu rồi cùng nhau rồi làm những việc phước thiện của quý vị để mà giải những cái nghiệp đó. Tụng kinh, tụng kinh thị sám, tụng kinh lương hoàng sám, tụng chú lăng nghiêm, tụng địa tạng, rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ, rồi giải quyết những cái đó. Chúng ta có những cách để làm. Bởi vậy mất thành có một cái nhà hộ niệm cho nó trang nghiêm, nó đầy đủ như vậy. Ở trong nhà đó có chỗ hai phòng, có chỗ cho con cháu quý vị ở, một phòng cho quý vị để mà lo. Thành ra đối với thầy đó là trong cái phòng đó, nó vài bữa sẽ có một cái full bathroom. Full bathroom có nghĩa là cái full đó thì tôi sẽ qua được tới, tôi sẽ sau khi xong hết mọi impression final của file rồi, hết rồi đó, bây giờ điện có rồi đó, chúng tôi sẽ làm cái đó làm sao. Theo thầy biết á, là khi một người bệnh là hết bệnh, nó đem giường rồi lại hết. Đúng không? Cô dự thiện tiếp nói cái gì? Phải mạnh lắm nha. Bây giờ ở trong nursing home. Nó có nursing home đó, mà tôi đã có giảng cho bên kia. Tôi lấy một cái tài liệu rõ ràng lắm, mà tôi muốn nói cho quý vị biết luôn. Không phải ai cũng dễ dàng vô nursing home nha. Ngay cả ba tuyên á, tại dẫu qua đây thì viện HO có mấy trăm động thái này. Rồi cộng với tiền chính phủ nó cho nữa đó. Mà bây giờ vô nó sinh hôn là những người phải có investment lúc mà có tiền đi thai ít nhất là 5-6 ngàn. Bây giờ chỗ đó ba tiền đưa vô mà cái income của ổng tất cả mọi thứ mới chỉ có ngàn mấy, nó không nhận. Quý vị quê trên lít nó không, tại vì nó biết mình còn có con, nó vẫn trả tiền cho, nó trả tiền cho tiên để lo cho ba, hơn là nó phải vô đó chính phủ phải trả 6-7 ngàn. Đúng không quý vị? Nói chú Hùng ơi với dầu. Mà vô cái sinh thông tôi nói cái gì đó, tôi đã từng đi sửa rồi, tôi rành lắm. Nó vô đó là như nhà tù rồi, những cái loại mà đi về nó lóc riêng, tại vì nó sợ cái gì đi, nó có người canh. Nhớ nha, một cái người nhân viên trong cái sinh thông nó coi như là mấy người mà y tá là cái nhiệm vụ đó. Họ coi là 20 người. Có những chỗ mà giàu á, tiền thì họ có 10 người. Tôi vô một cái chỗ họ coi 30 người. Sáng vô á, sáng sớm vô là họ có cái list. Họ đi từ cái phòng số 1 á, là họ linh, họ lật, họ thai sao rồi đó, cái họ để cái đồ ăn không biết cái người đó. Rồi á, qua cái phòng số 2, nó cái loại mà còn ngồi xe lăn được thì khác, cái loại mà nằm liệt khác, còn cái loại mà lẫn lẫn mà vẫn đi được á, là khác, mà loại là nếu ở tù nó nhốt lại rồi. Rồi họ cho nó ăn thì ăn, không ăn thì thôi, họ đi một vòng, tới đúng người thứ 30 cái họ trở lại rồi, họ nói, tôi nói, họ đổ. Rồi tôi hỏi, tại sao cũng lo kỹ, nó thầy ơi, ba má có người ta mà ta lo không được, sau khi tôi phải lo cho 30 người, tôi lãnh lương 20 mấy đồng một giờ, mà tôi làm như vậy thầy nghĩ không, mà trúng cái ca cái bà đó, sáng tôi vô mà bà đang phải đi lấy dầm á, thì cái người đó may mắn, còn tôi thay rồi lúc không có, tôi thay xong rồi tôi đi cái ca đó, thế là 2 tiếng sau tôi mới trở lại hả. Rồi có những người mà ăn xua đó, bơm vô đó thì 2 tiếng phải bơm sữa một lần, thành ra là trúng cái ca nó đi, mà nó nói tụi con làm suốt ca thôi, tụi con cũng hết mất rồi. Mà những cái khe mà chết kích rồi đó, thành ra là vô đó là ở trong địa ngục trần gian ngay. Thành ra mình cũng phải lui tới vô đó. Mà tôi không biết là cái nước sinh thông của bà chị cô là loại sang hay loại sang thì nó đỡ hơn. Nó sạc cũng mấy ngàn một tháng thôi, nó cũng biết. offline chưa có nhận. Mà tôi nói trường hợp con thủy nè, con thủy đó, nó muốn đưa thằng con này, nó đủ 18 tuổi rồi. Thằng con nó là coi như đẻ ra là bị, coi như là phải mổ cái bao tử này. Đẻ ra là mổ bằng tim, thằng đó không biết cái gì hết. Nó giống như là đưa phân cho con bóng ra ăn nữa. Cái bao tử này nó mổ, nó có cái bao tới 2 tiếng phải bơm vô một bình sữa insulin của chính phủ giao. Một ngày phải bơm, cứ 2 tiếng bơm, rồi tả là tự thay lấy. Mà bây giờ nó 18 tuổi rồi, con dược phẩm thì nó bây giờ nó nặng hơn con rồi. Mà con mỗi ngày con phải lo như vậy, con nó cho tiền, nó chỉ cho tiền bệnh với cho tiền giờ. Mà dược phẩm nó bây giờ hồi xưa con của nó thì nó lo thằng nhỏ từ lọt lòng tới bây giờ. Mà bây giờ thằng này nó 18 tuổi rồi, nó ra nó làm giấy nó giao cho ở bên cái tụi kia để đưa vào cái sự, cái giống như nó sự không dành cho những đứa đó đó, là nó là cái bác sĩ ghi đó là thêm cho for out, là coi như là phải take care đó. Chưa có chỗ quê thì đích nó cứ chờ hoài, nó ù ơ với dầu, nó ù ơ với dầu, không có chỗ nhận. À, tháng nay nó quê trên lít không vô được, không phải dễ vô nó xin hơn tiền, nó cũng muốn cũng không vô được. Chờ nó thấy nó đúng đúng nó không, nói bây giờ không có chỗ, overbook rồi. Tại dược phẩm nó bây giờ con làm realtor, mà bây giờ đó, con đi một tháng con bán cái nhà đó, bây giờ nhà đang lên, con bán cái nhà đó ví dụ như 300-400 ngàn, con cũng kiếm hơn cái income của chính phủ cho rồi, đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ thằng nhỏ này nó đủ 18 tuổi rồi, nó vô đó thì bây giờ con không thể nào con ở đó mà con lấy cái số tiền của nó trong thầm con ngàn mấy. Nhưng mà nó bó tay, khi mà lãnh như vậy là con không có làm cái gì được hết, phải ngồi bó tay. Thì nó con sẵn sàng con đi làm, con đúng thế, mà nó không có chỗ để đưa vô, tại vì cái lực mình phải nuôi tới tuổi này. Nhưng mà thằng này là bác sĩ xác nhận theo cái for out care, không biết gì hết, phải thay tả, phải lúc bơm sữa rồi phải đủ thứ này kia, mà không có nhận. Tới bây giờ 3 tháng quên, nó cứ nói chờ đi chỗ này chỗ kia, nó cứ chờ, nó cũng không có chuyện, nó không có chỗ làm sao. Thành ra cái đó là những cái mà bây giờ khi thầy nói cô nó vô đó, mà quan trọng đó là bây giờ nó sẵn sàng nó vô rồi, nó nói là nó gửi vô là mỗi một ngày nó rảnh nó chạy vô nó lo cho con nó mấy tiếng để lo cái khen, mà cũng không có chỗ nhận. Chưa có, không phải là nó thì chưa có chỗ để đi tùm lum hết, không có chỗ để cho nó ra nó đi bán nhà, nó làm realtor, nó kiếm tiền đó, rồi để mà nó take care. Bà hiện giờ đang ở nó sinh hôn gần đây, nhưng mà con thấy là con thỉnh thoảng con phải vô tắm rửa cho bà chị, phải không? Con giúp rồi con thay tả rồi cho bà chị. Bao lâu con phải chạy vô nursing home ở gần condo này một lần, bao lâu? Còn như là có gì được một ngày, từng lễ nào con cũng vô vài ngày, phải không? Đó là có bà chị, mà bà chị có cái tâm là mà bà người em là cô dự thiện, có quý vị thấy rõ không? Nhưng mà ở trong này quý vị kiếm được mấy bà chị và em vậy không? Kiếm được không? Rồi bây giờ
không. Sư phụ, con nghĩ là chị của cô Diệu Thiện á là nên tạ ơn trời Phật đi. Cái đó là cổ là một trong 1 phần triệu người có thể tìm được một cái nét sinh hơn mà có thể đối xử như tốt đẹp như vậy đó, là nên là tạ ơn trời Phật, có là cái ơn phước của bà chị cô Diệu Thiện. Tại vì ở đây con nghĩ là con góp ý là nếu mà có dịp á, ông trưởng làng hay bà trưởng làng đại diện dẫn
đi vô để theo dõi,
đi tiêm tiếp ở nhiều nước sinh hôm để sẽ thấy bà nội con khi mà gãy cái xương hiếp á,
yeah,
ở bệnh viện đưa qua rehab ở trong cái nước sinh hôm đó,
yeah,
chính phủ trả 4.500, gia đình trả thêm 4.500 là 9.000 một tháng,
yeah.
Ngày thứ nhất vô, ngày thứ nhì bà nội bầm hết
té,
không, nó quýnh,
nó quýnh
tới nỗi mà này khi mà bà nội con quen ở nhà đó,
nó quýnh
á, muốn ăn cái gì là phải đốt và năn nỉ ăn, rồi cái khi mà té rồi
Là đúng không?
Dạ. Cái qua hôm sau tụi con tới đó thì tay bầm hết. Thế là mới kêu từ giám đốc trở xuống. Tại vì mình có cái phần tiền mặt mình.
Dạ, mình trả cho 9.000 mà. Chính phủ trả 4.000 mấy, mình trả 4.000 mấy.
Mà nó nói là ở trong này không ai đụng tới hết. Bây giờ có mặt cớ không? Ngày hôm qua là không bầm. Là nó ngày hôm nay bầm mà nó có mặt cớ là nó đánh hay không? Là tức tốc là tụi con phải ký giấy kêu luật sư tới là mang bà nội con đi qua cái nó sinh hôm khác liền. Tại vì là bác sĩ nó bắt phải rehab ở trong đó để có người ấy. Nên là sau này phải bỏ tiền ra để mà ở trong một cái nước sinh hơn của Việt Nam mà cho tiền nhiều để họ đừng có đừng hạ bà nội con. Thành ra là những người mà được may mắn như chị nói á, mà giao cái điều kiện để mà ở trong nước sinh hơn chị đang vô và đổi cho chị liền mỗi một lần mà có cần cái gì đó. Cái đó là cái đó là đây nè, ba của Hồng Châu nè, ở trong nước sinh hơn nè, cô diễn tả lại coi tất cả là những người mà đã vô nước sinh hơn á, sở dĩ con theo sư phụ và con phục sư phụ là tại vì hệ thống làng Di Đà này thay thế cho cái nước sinh hơn.
Tôi khởi cái tâm này là tôi đi sửa đồ cho nước sinh hơn rất là nhiều, trong đó tôi thấy trời nó đắng. Rồi nó giả mặt giả mày, rồi quậy quá nó chén thuốc ngủ vô cho uống ngủ riết.
Ra lờ lờ như là nếu
uống thuốc ngủ luôn.
Cái người nào mà cần đến con cái á là cái giờ con cái vô uống thuốc ngủ lờ lờ.
Dạ. Tính thuốc ngủ vô.
Thử đi vô nó sinh hơn thì tiêu kiếp thôi. Tức là vô khỏi cửa đó có những cái bóng ma giống như bóng ma lờ lờ.
Địa ngục trần gian ở trong những nước sinh hồn. Vì lý do đó thầy mới biêu cái làng Di Đà này. Mà thầy đã phát cái tâm Bồ Tát, thầy nói là chúng sanh vô biên thì biện độ tôi, những người này là cha mẹ nhiều đời của thầy. Bởi vậy thầy mới nói là những người nào là tôi hỏi nó không biết, nhưng mà tôi đi sửa. Ở trong đó mỗi một cái phòng nó có cái chuông bấm, nó có những cái lò microwave, có những cái nhà nó cũng để rồi, nó có chỗ thân đông, nhưng mà nó để biểu diễn thôi. Còn mà tôi nói xin lỗi quý vị, lỡ lưng hết đĩa hôi nó cũng không có đụng tới nữa. Tôi nói nó mày nghĩ với con nó cũng lo vô tao tao tạo. Tôi làm có hai mấy đồng giờ mà mấy cái bà này khó lắm. Tôi nói ăn sao mày đổ, nó ăn tụi tao đổ, tụi tao phải dục chứ con. Ăn không ăn là đổ, không cần biết. Rồi mấy bà cứ lờ đi, đẩy cái xe cho tôi gặp, hành tôi đi, gắn giùm tôi, cứ gửi cái người Mỹ này gặp xin nhắn nó vô. Tôi nhớ nó 3 tháng rồi làm ơn. Cứ mà gặp mình họ giống như là họ thấy mình giống như là một cái vị thiên thần đến mình nói chuyện với họ. Rồi có những người Mỹ họ đặt những cái máy Canada thu lấy, họ su đó quý vị. Mỹ nó su đó. Thấy không? Thành ra những cái đó là những cái mà thầy nói là thầy phải, khi mà những người ở trong này, bởi vậy khi mà những người mà họ bỏ thầy họ đi ra, thầy cười, thầy nói với Phong Hiểu, thầy nói là họ không biết. Tại vì á, ở trong đây rồi là thầy phải lo tới cái đầu cuối cho người đó, mà thầy có cách để hóa giải nghiệp để mình khi mà bệnh á, mình có cách bản năng hóa giải để cho mà lúc đó là mình, nhưng mà nhiều lắm là cái người đó, nhưng mà cái thời gian đó nếu mà quý vị ráng tu quý vị mới hóa giải được những cái nghiệp đó. Rồi nếu chụp chỉnh đã rơi cái đó là thầy không có bỏ cái gì được à. Bây giờ một cái người bệnh á, cô muốn vô đó mà cô nói cô thử ha, không phải đâu. Cô mà có gì về đây là một là nó vô là coi như rehab, hai là về cái nhà của mình, thì đây là cái nhà của mình nè, mình phải lo nè. Chứ bây giờ quý vị nghĩ ha, vô đó nó đánh quý vị không đánh sao được, nó mình coi nó ỉa nó chi tùm lum này, ăn uống nó đưa lên, nó còn nói mà mấy bà vô đó ở nhà là được cưng chịu, mà vô đó có gì rồi hả mà nó chén xuống ngủ vô nó đè nó bóp mũi luôn, thấy mà uống không uống đốt mũi đồ quậy ra bóp mũi thấy hút rồi. Uống thuốc ngủ riết thời gian thần kinh lờ người nó đi như con ma vậy.
Ba của con á, có cô nhiều biến nha, ông lanh lắm, ông rất là to, ông không uống một viên thuốc nào cho tới khi vô nộp sinh hơn. Ba con 82 tuổi vô nộp sinh hơn mà cả cuộc đời chú có một viên aspirin một ngày, không một cái bệnh gì hết á.
Yeah.
Mà đưa vô xong rồi, đâu được một vài tuần cái bà cô y tá của kêu con lại, cô nói là tôi thấy bất nhẫn lắm, cho nên là mới nói với con. Cô nói con là có quen bác sĩ khác không? Lấy cô được những cái toa thuốc về đi kiếm một người bác sĩ khác, hỏi coi cái thuốc cho uống là cái gì. Nó cho ba con uống cái thuốc mà coi như rằng là một cái người điên mà thời kỳ cuối mà nhốt trong nhà thương điên mà xiềng lại đó. là cái loại thuốc màu mạnh là cực mạnh nhất. Mà con đem về tại khách con bác sĩ nhiều, con đưa bác sĩ lắc đầu.
Lắc đầu.
Rồi trong đó mỗi khi buồn á, mà y tá buồn á, là ban đêm á, là đem ba con ra, cởi hết quần áo, nằm phơi lạnh. Hồi trước con giấu điện thoại, ông gọi điện thoại cho con, ông nói rằng là ba lạnh quá, con hỏi sao lạnh. Cái nói là không có mặc đồ, con nói mùa đông sao không có mặc đồ. Xong cái con lúc đó là tại đi làm cũng mệt lắm, con mới gọi vô cái phòng nội chính, con mới nói là đi xuống coi giùm ba con coi tại sao mà ông nói ông lạnh. Thì kể từ đó ngày hôm sau là không bao giờ nó vợ cho ba con giữ cái điện thoại, tới chiều là điện thoại nó lấy nó đi vô. Là mọi người buồn đó, cái đó là buồn đó.
Buồn nó đem ra là điêu chơi gì đó.
Dạ. Là coi như nằm phơi lạnh đi, chừng nào nó hết buồn thì nó cho mặc đồ lại. Mà con ấy thì đừng vô ban ngày, những chuyện đó chỉ xảy ra ban đêm thôi. Mà con đổi ba con là biết bao nhiêu cái nào sinh hơn rồi. Hồi đó con nó còn đòi đưa thư lên trên báo luôn, sao thì mà nó biết được. Con đổi là không biết bao nhiêu cái nào sinh hơn rồi.
Thành thầy khuyên quý vị cố gắng tu để hóa giải những cái đó, cái đó là cái đối diện đó.
Chỉ tại ông
té, ông đi
không có được thôi.
Nhưng mà cái mai phước á thì nó ngắn, còn nếu mà không đủ
phước. Cái ông mới vừa rồi đó, là theo cái nhìn của thầy đó, là ông tỉnh táo, ông chưa có thấy người âm, chưa có cái gì hết. Chỉ có cái là ung thư, mà nó rút nước ở trong phổi rồi, bây giờ nó, lý do là nó trả tiền thế này nha quý vị. Nếu mà có những cái bảo hiểm á, tức là cái ông này nó vẫn còn lọc máu được, tại vì cái hạt ung thư mà nó cái kiểu mà nó lọc máu mà tới mức độ mà ông nó bắt đầu nó xếp ra, nhưng mà nếu mà đi lọc máu thì ông vẫn ok. Cái chất độc á, trong hệ thống người làm sao mà không lọc nó không có lọc nữa, là ghê nhờ. Mấy người mà Medicare nó trả tới cái mức độ nào thôi đó, nó trả tới chứ còn không có. Nếu mà cái người mà có tiền thì cái mà bảo hiểm họ vẫn còn sống được. Thành ra tôi nói chuyện, tôi nói ông chưa chết đâu, ông còn khỏe lắm. Nhưng mà sau cùng là bắt đầu mới về nhà thì tôi hậu niệm thứ tư, thứ năm tôi đi qua đây, thứ sáu tôi vào chủ nhật thì biết đi rồi, đi rồi. À, mà đi bằng cái gì? Tôi nói nãy nó nói là ba hộ niệm lên rồi, cái việc cái quan gia cái chủ là gia đình lại sợ không cho hộ niệm, là sợ lây bệnh lây, rồi là kéo nhà hoàng vô lấy đi, thì tôi cũng bỏ tay. Nhưng bây giờ tôi thứ năm thứ tư thì giờ tôi làm đám cho họ nè. Nhưng mà đi 4-5 ngày đó là nhẹ đó, thằng con này nó chỉ thay tả có 4-5 ngày thôi đó quý vị. Đó là cái phước báo đó. Mà theo estimate là ông này có thể là nằm vài tháng đó. Và tôi bắt tụng kinh địa tạng, kinh này kinh kia, rồi sám hối, rồi đứa con đó là nó phải đi làm phước. Là cái chú đó là tôi cái chắc mà hỏi ông Thị Như có đây không vậy? Cái 1.000 đồng mà thầy để mà cúng chú trai đàn dược sư á, à mà để ở Tacoma đó, trai đàn dược sư chưa tới mà tôi nói cứ cúng vô đi con, để vô cái chữ trai đàn dược sư đi. Ông Thị Như ông sẽ giết cho thầy vậy đó. Cầu đi, cầu chứ mình không phải cầu ba mình chết mà để. Cái chữ mà trai đàn dược sư mà quý vị có hiểu gì hiểu giùm cho tôi nè. Ngài dược sư có cái lệnh nguyện, nếu mà chúng sanh nào không gặp thầy, không gặp thuốc thì Ngài sẽ trị cho. Mà quý vị nhớ đó, quý vị mà đã bệnh ở Mỹ này là quý vị đã gặp thầy là bác sĩ rồi, đã gặp thuốc rồi. Mà đã gặp thầy mà đã gặp thuốc rồi mà đã trị không hết, tức là cái bệnh này là coi như thọ mạng hết rồi đó. Quý vị nhớ nha. Lúc đó thầy mới nói cho ông kia, ông nói tại sao sư phụ lại được Hòa Thượng Thiên Hóa chỉ tụng chú Đại Bi với chú là nghiêm mà hết. Tôi nói là tại vì lúc đó sư phụ mới trẻ lắm, mới vừa năm 1987 sư phụ bị ung thư. Sư phụ mới không coi như là quý vị thấy sư phụ lúc đó là sinh 1952 tới 1987, sư phụ mới có nhiêu đâu á, ông anh hả? Thì lúc đó là sư phụ chưa có đi trị bệnh nữa, chưa có gặp thầy và chưa có gặp thuốc uống, nó vô đâu Hòa Thượng trị liền. Thành ra là mới có, tức là cái thọ mạng sư phụ còn. Còn ai mà đã gặp thầy, gặp thuốc rồi mà bó tay rồi đó, cái chữ phải hiểu dùm kinh dược sư nha. À, ai người nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc mà đến với ngài dược sư, mà cái người đó mà thọ mạng còn, ngài nó trị còn. Còn nếu không á là đồng hàng. Nhưng mà nó vừa rồi nó gửi để kêu Tự Như ông sẽ giết cho liệt ship. Tôi có nói là ông đó là người cúng, nó được cúng 1.000 á, dùng trai đàn dược sư. Nó nói giờ tháng rồi, tháng mấy người mới có. Tôi nói cúng đi, cái tiền cái tâm khởi cúng là ba con sẽ giải cái nghiệp này đó. Còn em nằm dài dài á, nó chuẩn bị đưa vô nó sinh hôn rồi đó, tại vì nó có chịu nổi mà 5 ngày đi. Thì đối với thầy, thầy nói đây là cái diễn ảnh. Tại sao thầy lập đoàn Di Đà? Thầy thấy cái địa ngục trần gian là ngay ở trong nước sinh hôn, chứ không ở đâu, đừng ở đâu xa hết. Cô thì nói cái gì? Ở trong cô có nhà của ổng thì vẫn ở, cô vẫn đưa cho bà lên tới ngày bà còn tỉnh táo, tới giờ tụng kinh đẩy vô lên ngay cái tụng kinh, bà còn tụng được, cứ ngồi cho bà ở trong chánh điện bà nghe. Rồi cô là cái người thay vì cô vô kia thì vẫn thích khe cho bà được, thầy đâu có tránh cái chuyện đó đâu. Cái vấn đề mà chị con đó, hiện giờ cô nói là chị chưa có tới nỗi bà vẫn còn đi tự vệ sinh cá nhân được, phải không? Ủa vậy chứ trong đó nó làm sao? Ở trong đó nó là cái người dân, nó làm sao cho bà cụ không có té? Nó làm sao? Nó canh 24 nó làm sao? Bây giờ hai cái người bà nội của ông Phong cũng bị uống thuốc ngủ, ba của cô cũng bị uống thuốc thần kinh. Tôi vào tôi làm trong đó, tôi thấy những người mà đợt trước tôi vô, mới vô lanh lợi lắm, chừng hai tháng sau tôi vô tôi sạch ra lời cái mấy hết mấy lần, tôi thấy lờ khờ như một bóng ma, đúng như là nó thay xác nhận. Họ uống gì không có biết, nhưng mà họ nói là cho nó ngủ với thầy, nó nói than phiền vậy, nó tụng lên vậy. Họ không có đánh, đánh thầy thì chưa thấy đánh, nhưng mà uống thuốc ngủ. Còn trong người bà thầy đâu có lo, là thầy đâu có biết, nhưng mà mấy bà đó thấy cái tụi nó vô mấy bà run sợ cũng như là hung thần luôn đó. Nói một cái là im, là đứng run rồi. Thầy hỏi một câu thôi, bây giờ thầy hỏi một câu thôi. Họ biết gia đình cô có bác sĩ không? Họ biết không? Họ biết cái background cô là cái gì không? Họ biết cái background của cô. Họ biết cái background của cô mà thấy cô rành nữa. Mà đồng thời bà chị cô nằm một tháng đó là bao nhiêu tiền, mấy ngàn, cái nó sẽ không nó mấy ngàn. Đó, cũng loại khá. Có thể lucky, tại vì tôi nói cho quý vị nghe, chùa của Phật thì đều là có cái tiêu chuẩn từ bi hết. Nhưng mà tại sao có chùa đem vô là tính tiền trên cái xác chết người ta mà có chùa là phi? Thì lucky là gặp cái người mà coi cái nó sinh hôn đó, họ có cái tâm tốt. Có hiểu thầy nói không? Bởi vì ông Phong đó là cô, nên là coi như là cảm ơn trời Phật trúng cái nó sinh hôn phước mình, không nói là sống hết. Cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ mỗi một năm nó đều thanh tra, tại vì tôi biết tại sao nó thanh tra. Một năm chính phủ sẽ xuống thanh tra, mà cái tháng thanh tra là tôi vô tôi làm hoài à. Tại vì nó vô nó bắt là làm cái này làm kia, những cái hệ thống cái gì này kia là nó coi hết sạch hết rồi, nó hệ thống mới giặt mới sấy rồi này kia đó, là đủ thứ nó coi để mà tụi nó có chính phủ nó xuống thanh tra. Nhưng mà một năm mà vô một lần á, mà cái ngày nào mà xuống mà để inspection để kiểm tra để bắt cái để mà tiếp tục cái license nó lên đó, thì nó chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà thầy chưa thấy nắm, thì thầy không có, thầy vô bằng ngày không, nhưng mà thầy thấy họ uống thuốc ngủ có, mà họ lời khờ có. Tại vì tôi cũng không có rành, nhưng mà tôi thấy cái chai thuốc nhỏ thuốc đó, tôi mới về tôi lấy cái tên nó, tôi sợ tôi vô Google là biết. Ông hiểu tôi nói, mình chỉ coi cái đó mình vô Google mình tránh là mình biết cái thuốc gì, chứ tôi không phải là bác sĩ. À, tức là thuốc an thần để thôi vậy đó. Thì tôi hỏi con đi làm sao mà mấy người nó nói là phải cho nó ngủ hết, cho nó ngủ. Có thể là họ không có complain riêng, họ cho uống đi ngủ, khỏi có quậy phá người y tá, họ cho ngủ như vậy để họ khỏe, vì họ lo quá nhiều. Mình thấy rõ con đã nuôi một mình bà mẹ con, mà con cũng nhiều lúc con cũng nổi phiền não, huống gì là họ phải deal với những người dân mà họ làm những cái job thôi. Họ là có 20 mấy đô một giờ, mà một giờ họ phải lo tới 20 người, họ phải nổi sân thôi. Như vậy là tốt hơn rồi, nếu mà con như vậy là thấy bà cụ đó là bảo đảm, nếu mà cái system đó đúng như vậy thì con không nên đem vô làm. Nếu mà bà cụ đúng như lời nói đó thì quá khứ quá tốt rồi, ăn quá tốt rồi. Không không, bây giờ tôi nói đó, được tới sư phụ về mình lên cái chương trình, mình không có đi những cái nursing home mà thường mình đi, mình đi nhiều chỗ, quý vị đi nha, được tới nó thầy về mình lấy xe làm liên lạc đi, sư phụ anh đi với quý vị đi đi để coi cái chỗ mà mình sẽ đối diện. Dạ cũng đi, chúng tôi sẽ đi nhiều cái nursing home để mà chúng ta coi. Nhìn cho thôi.
Nhìn những người đang ở trong nursing home thì sẽ hiểu được là nó sẽ đối xử như thế nào. Tại vì họ đứng, họ nhìn mình vô đó, là họ lờ đờ, họ coi mình là không biết mình là ai đó. Nhìn cái cử chỉ và nhìn
như là những xác chết mà biết đi vậy thôi. Nói đây. Có thể nói gì không? Tôi đã giảng nhiều rồi, quý vị không chịu nghe cái bài pháp tôi có nói nhiều rồi, nó nhiều loại nó sinh hơn. Cái loại đó mà cần vô để nhắc nhở uống thuốc thôi, tôi đã biết tôi sửa, đúng không? Có một cái loại đó là họ vẫn tự take care. Và assisting coi như là nó sinh hơn đó, là họ chỉ là cần nhắc nhở uống thuốc. Họ có thể tự tắm rửa, họ vô nó, rồi là cần cái người kia take care mà họ không có đi. Còn có một cái loại đó, họ ưa bỏ đi thì nó lắp hai đường, nó nhốt trong đó là có người để take care, đừng đi bậy ra hoài. Còn một cái loại mà 24 hour mà coi như là quá đó, là cái loại đó là nặng đó nha. À cái loại đó là phải có 24 tiếng á, là khác. Ba loại, cái loại nhẹ là con có thể là đi tiểu đi tiêu, con tự ăn uống nhưng mà con ưa quên là con không uống thuốc canh dùng. Có cái lít người ta coi ta canh, cái loại đó nhẹ lắm, nó 3-4 loại nó sinh hôn chứ không phải là một loại giống nhau đâu. Ồ, cái đó là nó giống như nó vô để nó rehab hay cái gì đó để cho mình phục hồi lại thôi. Có những cái người bị stroke rồi nó vô đó để nó có trị liệu. Cái đó sinh không đó, họ vô họ tập đi, tập đứng, tập đồ, cái đó là không phải đâu, cái đó chỉ vô thời gian rồi ra thôi. Cái loại đó bị stroke rồi, rồi vô nó tập cho mình đi, mình đứng để mình recover, phục hồi lại.
Dạ.
Dạ, danh nghĩa là như vậy. Thì cái xương hiếp này chỗ này mà nhất là người nữ, quý vị sinh con nhiều đó, cái chất xương không còn nữa.
Sau khi mổ xong là đưa con rehab là nursing home, mà mình đã vô rồi, tức là cái member nursing home vô rồi, muốn lấy làm khó lắm, khó vô cùng, tại vì nó ăn được cái tiền đó rồi.
Thì muốn lấy ra phải chạy luật sư rồi ra tò đủ thứ chuyện hết rồi. Chứ sao? Không, tại vì con mới đưa vô liền, con mới vừa đưa vô sao thì không biết nữa.
Dạ, họ cho cái thời gian là bao nhiêu đó. Rồi, nghĩa là theo cái người, cái gì cũng vậy, nó tùy theo là mình dẫn.
Cái này ông Phong, ông nói là chính phủ 4,000 mấy, gia đình ông bỏ 4,000 mấy nữa để là.
Nó cũng là khó gian này, cái lúc mà chủ nhà rồi, anh biết không? Cái lúc mà cho người khác là maximum là 90,000. Thank you. bao giờ người đó có thể đi được. Chị nó nói là cái gia đình nào phải có cái người nằm trong đất xi măng mới thấy được, và sao mình hiểu được là mới đi theo sư phụ là vậy. Tại vì nó vô thì cái lý tưởng, cái lý do đi vô đất xi măng rất là tốt, tại vì nó vô cái là quyền hát cho cái người bệnh này. Nhưng mà khi cái người bệnh này chính phủ trả 90 ngày là sau đó là cái tiền Medicare của quý vị là phải giao lại cho đất xi măng, mà xui xẻo quý vị đứng tên tài sản thì là coi như tài sản đó bây giờ Medicare trả hết, nhưng mà quý vị ở trong nursing home là cái nhà, cái xe quý vị đứng tên đó là bắt buộc automatic phải đưa qua bên này, bắt buộc
chừng 3 tháng thôi là cái
3 tháng tiền sau của là cái nhà của cô là hết giờ
hết hết sạch luôn
3 tháng thôi, mà khi hết tiền rồi là bắt đầu nó cũng ra nhà.
Cái chuyện di chuyển rất là khó khăn. Okay. Thì khi tụi ba mang đưa chị qua bên New York về đây là nó là quý vị phải trả ứng trước một số tiền, nó sẽ trả lại, nhưng mà nó là từ giây phút này cộng chuyện ở đây mà ô tu rồi đó, mình phải coi mình trả hết số tiền
để bà xếp trước một số tiền.
Nó là quan lên người đấy, vì sao cái con làm sao rồi nó tiền cái đưa về
là nói là vì cô và nó thấy mình vô nó cũng làm bộ cho y tá xuống dìu đỡ đi trong vòng 5-10 phút rồi trở về nằm lại. Rồi nhưng mà nếu quá cái thời gian đó thì nó người này yếu quá phải ở lại để tiếp tục càng ngày càng yếu đi. Nhưng mà qua cái 12 tháng đó thì cái tiền của chính phủ trả đó nó sẽ bớt lại. Thành ra là đa số chứ không phải tất cả những người đi vô đó sinh hơn không bao giờ qua khỏi được tới tháng 13. Vậy nên cái luật mà cho mượn giường oxygen cái xe mà đi bằng điện đó, nó cái scooter đó đi đó, mà mình ký nó là quý vị có Medicare, quý vị sẽ biết cái đó. Cái giường nó cho mình mượn 12 tháng, mượn tới tháng 13 là của mình, nó tròn luôn, nó ghi trong hợp đồng luôn, tháng 13 là của mình. Cái scooter qua tới tháng 13 là của mình. Cái hệ thống, cái máy ấy là để mà
hèn chi mà cái mấy cái người chết kia rồi nó cứ để cái giường lại là nó là coi như là nhất là lấy gì lấy, nó không lấy lại.
Không lấy lại, tại vì quý vị không bao giờ sống qua được tới cái tháng 13, chỉ hành hạ được 12 tháng thôi. Chị nên tìm hiểu rất rõ về cái vấn đề nó sinh hơn. Tại vì cái người đó gia đình còn đóng tiền được.
Còn đóng tiền được thì họ sẽ nuôi để mà họ lấy cái tiền đó.
Còn nếu mà tiền của chính phủ trả không á, là cái người đó không có qua được tháng 13.
Hai cái điều kiện nó khác nhau. Bây giờ thầy nói rõ nè, tại sao thầy khuyên tụi con vô đây phải thương yêu nhau? Vì tụi con phải muốn tránh được cái nghiệp đó, kể cả thầy nữa. Thầy muốn tránh cái nghiệp đó là thầy phải nhào vô khi có người bệnh, đàn ông. Thầy nhào vô, thầy thay tả, thầy làm. Trong cái thầy phải làm gương, thầy tệ minh phải làm, thầy tệ quán phải làm, thầy điều người đốt cuộc thế lĩnh. Khi mà có cái người đó, tôi không cần biết quý vị đi làm Bồ Tát hạnh gì đó, nhưng mà ngay cái lúc đó là cái practice Bồ Tát hạnh đó, là quý vị tôi sẽ làm cái đó để chi? Để tôi hóa giải được cái nghiệp, coi như là nó sinh hợp đối với tôi. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh đấy, tôi còn ngồi trên pháp tòa, tôi còn mở pháp hội, tôi còn có thể nhận được tịnh tài để nuôi cái sức tình này, thì tôi sẽ còn rênh mới một ngày nào. Tôi đâu có biết được có những vị hòa thượng ngồi xa lắm, nó sẽ đâu có biết rồi mà. Những vị đạo cao đức trọng như hòa thượng Thiện Hòa có biết là những vị rất là giỏi, nhưng mà trả cái nghiệp. Thành ra tôi mới nghĩ là tôi sẵn sàng tôi vô đây, tôi không phải về mà tôi gì quá giải cái nghiệp đó. Quý vị phải lăn vô, tại vì quý vị không muốn thể tri lấy dầm, thì quý vị phải nhào vô giúp cho người đó. Ngay cái nhân quý vị làm đó đó, thì cái quả quý vị quá giải liền. Mình làm cho người ta tức là mình làm cho mình đó, quý vị hiểu không? Hiểu ngay cái chút đó. Thành ra ngay cái hạnh nguyện đó là phải làm. Thành ra thầy hứa với quý vị những cái như cái như bây giờ tôi nói thẳng cô Diệu Hạnh, thì cô vô đây cô có con ở xa mà cô đã theo thầy từ ngày đầu rồi, cô có gì đó là thầy nói bây giờ tên là cô Diệu Hạnh làm sao, tôi thí dụ nha, thầy nói thí dụ thôi. Thì bây giờ cái đầu tiên cô Diệu Thiện có nói là cô Diệu Hạnh bây giờ cổ bệnh nặng rồi, nhưng mà cổ vệ sinh chuồng được, nhưng mà cổ phải có người dìu vô, cổ để cái xe vô được. Bây giờ tôi nói bây giờ ai dìu cắt ra, tôi nói gì đầu tiên nha, dìu thôi. nhiều của vô trong rồi đóng cửa rồi cổ đi tiểu đi tiêu rồi ăn đó thì lấy đồ bưng cho cổ ăn nấu cháo thì theo order cổ, nhưng mà thời gian cho cổ có recover được không? Mà nếu tốt thì cái tu kinh niệm Phật hồi hướng cho cổ rồi dẫn đẩy tới giờ chiều chỗ lên xe lăn cho vô cổ ngồi trên điện cổ dẫn dự thầy tu rồi phải lúc đó là cái thời gian đó là phải tập trung tất cả cái tầm thương yêu đối với cái người đó, phải khởi người đó cũng như là mẹ là cha của mình nếu lớn hơn vậy đó. Thì như vậy làm cho người ta cảm thấy an ủi, người ta thấy là được cái sự thương yêu mà bây giờ có phước đức. Phật nói không bao giờ cái phước nào bằng phước lo cho người bệnh nha. Quý vị nhớ nha, ngay cả Đức Phật cũng vậy. Một cái tỳ kheo mà bị bệnh mà Đức Phật cũng nhào xuống tắt lửa, ông bị cùi, Đức Phật nhau. Thì ông nói vậy, con không dám đâu, nhưng Phật nói không có phước nào mà bằng ta thành Phật, giờ ta không bỏ qua cái phước nào hết. Lo mà quý vị lo cho người bệnh rồi, tôi nói cảnh cáo quý vị, mà quý vị chửi, quý vị ngăn một cái tội nặng kinh khủng lắm. Vì lý do mà thầy biểu con thị phải đem con nó vô trong cái chỗ nó sinh hơn, tôi nói tại sao? Thầy biết vô đó nó sẽ hành hạ thằng nhỏ, nhưng mà dưới điều kiện tại sao vậy? Tại cái thằng này đó, con dự phẩm nó nổi điên, bữa kia đó là nó đẩy lên chùa, rồi nó thai rồi, nó dệt, nó thúi rồi, nhỏ nó như là nó không biết đó, rồi nó bóc nó tri đó. Nó tán thằng nó bật tay tới nó rồi thôi. Cái con mà con nuôi, cái con mà con tán ở kiểu này đó ha, hết phước rồi đó con. Tại vì tha là con nuôi con phải khởi được từ bi, chứ mà con mà đánh nó con chửi nó kiểu này đó là quan gia mẹ con càng ngày càng lớn. Con có biết nó là ai không? Nó là quan gia lên nó đòi nợ con, nó từ khi nó lọt lòng nó tới giờ đó. Mà tại sao ba nó là bỏ nó mà con như vậy? Mà con nuôi người bệnh phước, mà con đánh người bệnh, mà con chửi người bệnh, rồi quan gia cái chỗ con chửi gì vậy là càng ngày quan gia nó càng nhiều lên đó. Con có xóa được nợ không? Thầy nói tại sao thầy biết đó mà lại tại gì? Con nuôi kiểu này con đòi đi không? Mà con nuôi mà con quan tâm nghĩ hết bởi thầy Quan Ninh. Quý vị á, những cái chuyện lớn quý vị đối diện, làm ơn từ nay quý vị, cái chuyện lớn là cái chuyện quý vị sẽ có qua được cái nước sinh hôn để mà chú diện đi về cực lạc hay không, hay là gì phải qua cái cầu nước sinh hôn. Cái đó là cái mà thầy rất lo cho quý vị. Mỗi một lần về thầy thấy quý vị càng ngày càng già. Như bữa trước thầy nói Diệu Hạnh, kỳ này sư phụ thấy con yếu nhiều, thầy có nói với con không? Ráng con bây giờ là sư phụ không có bỏ. Sư phụ nói một câu, tôi nói tại sao vậy quý vị cứ tin đi, bây giờ tốt xấu gì không có biết. Tại vì cái hệ thống tôi làm như vậy, tôi hộ niệm quý vị đã thấy tôi đã lo rồi. Cái chuyện tôi đứng hộ niệm 8 tiếng 16 tôi đã làm rồi. Tôi tắm rửa cho những người sắp chết tôi đã làm rồi. Nhưng mà trong này chưa có cái người nào ở trạng thái nó sinh hôn để tôi làm. Thì bây giờ tôi nói thật cho quý vị đó, không có gì quan trọng mà khi có người bệnh mà đàn ông tôi phải nhào vô tôi làm. Và khi có người bệnh đàn bà tôi cũng bắt cô Hồng Đức, tôi điều Hồng Đức, tôi điều Hồng Minh. Cô Hồng Minh cô đã từng lo cho một cái bà già Ý, mà bà lo cho tới khi mà mười mấy năm cô Hồng Minh cũng mới vừa xong, cái bà đã chết rồi, cổ mới vô làng đó. Thì cổ đó kinh nghiệm nuôi cho một cái bà Ý mập tất cả 200 bao mà cổ thay tả đồ cho bà đó là gần như là 10 năm. Thì tôi biết có những người đó có cái kinh nghiệm là cô Hồng Minh, là khi tôi điều qua đây có người tôi nói cô phải ra lo thôi. Mà cô không lo là cô không có đúng, thì cô có nói cho chúng sanh vô biên thiện độ cô phải làm. Mà tôi không làm á, thì tôi làm cái này để làm gì? Cô nghĩ là uy tín của tôi là coi như là bay theo mây khói. Thành ra bây giờ nói là cho 1 triệu đi, để biểu tôi đừng làm. Tôi không lấy 1 triệu, tôi phải làm cái người đó. Vì tôi làm như vậy thì đệ tử tôi nó mới ranh cái sức tầm này được. Vậy quý vị nghe lời nói của tôi bữa nay, nhớ nha. Khi có người vô sinh tâm thầy phải lo. Nhưng mà quý vị làm ơn, quý vị nghĩ cái chuyện lớn đi đối diện nha. Bây giờ con đâu có biết con, cái tim, cái van nó đã yếu rồi, mạch máu nó đã nhiều rồi, mà con vô đây con bị phiền não, con bị stress, thì cái ngày nào con đến như vậy? Thì con đến cái chết thì không nói nha. Thí dụ con chết thì thầy hộ niệm rất là dễ. Thầy đứng hộ niệm cho con tuần đi, rồi thầy làm phô qua rồi thì thầy hứa danh dự những người trong đây. Tại sao vậy? Bây giờ trong đây mà tôi lo cho quý vị không nóng được tình trạng nữa là thì chết tôi sao? Thầy cái đó là cái mà quý vị khi mỗi lần có người là tôi phải làm giá nào bằng tất cả những cái gì của tôi là phải quý vị phải về mỗi lần, chứ không thể nào để cho quý vị nóng cái ngực xuống là tôi còn cái gì cái hệ thống này. Tôi không có nói 100%, nhưng mà 85% phải là của quý vị tu. Và 15% của thầy, ông đứng làm thì không thể phá được cái luật nhân quả. Đúng không quý vị? Cứ là trợ niệm. Hoa Kỳ cứ là diễn trợ mà Việt Nam Cộng Hòa là tránh. Mình đánh, mình diễn cạo mà mình cứ như nương vào cái sức Mỹ không mình thua. Đúng không quý vị? Thì cũng vậy. Quý vị phải tu. Bởi vậy từ nay bỏ hết những cái chuyện đó. Vì tại sao tôi nói vậy? Quý vị gây ân quán nhau tới hồi tôi cử vô làm sao quý vị có, làm sao quý vị lo nhau được? Làm ơn xót hết. Cái đó là cái chuyện lớn. Đợt tới tôi về tôi yêu cầu trưởng làng lấy cái hẹn, tôi sẽ lấy cái xe 15 chân mà tôi chở mấy bà đi tour, 20 người cũng được, đi tour nó xinh hơn, đi vô nó chơi cho biết, đi vài cái thôi, quý vị chịu không, đi vô để chúng ta, đi vài cái, để mà chúng ta đối diện, để chúng ta chuẩn bị cái tinh thần. Còn khi tôi nói vậy, quý vị biết là vì danh dự và cái chuyện tuyên bố tôi, vì cái hệ thống của tôi mà tôi tuyên bố tôi lo, cái chuyện giảng sanh, chuyện hộ niệm tôi đã làm được rồi, cái chuyện thờ tự cúng kiến rồi, nhưng mà chưa có cái người nằm trong trạng thái ở đó để tôi lo nè, để tôi thực hành nè. Thành ra cái giá nào tôi cũng phải lo cho cái người đó hết, mà tôi phải dùng mọi cách để hóa giải cái nghiệp của gì tôi có khả năng làm cái đó. Khi mà quý vị vô, tôi nói thật, khi có người nằm trong đó sinh hơn á, mà tôi phải bị hóa giải, làm những cái kinh gì, tụng như cái gì, bao nhiêu phước báo mọi hướng gì, để mà lo cho quý vị, để cho quý vị không có ở trong cái trạng thái nó sinh hơn lâu. Trạng thái là tôi lo đi nè, chứ không phải đưa quý vị nó sinh hơn lên trạng thái là không có phải mà thay tả hoài cho quý vị đó, để mà giúp cho quý vị giải nghiệp được. Thành ra cái đầu tiên thì khuyên quý vị thương yêu nhau đi. Bây giờ còn ở trong này, bởi vậy ông trưởng làng ông nói muốn đông nhiều, tôi nói trưởng làng ông không có hiểu ý tôi đâu. Khi nào mà nó đã thuận thảo, nó đã yêu hết rồi, bây giờ càng thêm nhiều mỗi một cái người. Bây giờ tôi biết là quý vị bắt đầu hiểu những cái bài pháp này là tôi quan ninh quý vị, nhưng mà quan ninh chưa bằng thấy nghe. Thành ra để cho quý vị biết những chuyện nào lớn, chúng ta quên chuyện lớn mà theo chuyện nhỏ. Cái chuyện nhỏ không có quan trọng, hơn thua phải mấy chuyện nhỏ. Mà cái chuyện á, đối diện với cái ngày đó mà thầy hứa, thầy nói những cái người mà đã vô đây mà không có vợ và chồng, thầy phải có trách nhiệm rất là lớn. Những người như bây giờ cô Thiện Trân, con vô đây con nói cái câu gì qua thầy nói Thiện Trân, mà chị con nói một câu ra đây là cái chỗ mà thầy vui mức là bà nói đây là cực lạc của con, có nhà của con. Khi con nói câu đó rồi, đây là có nhà thực sự con Thiện Trân, mà chị con nói câu đó thì rất là vui. Nhưng mà khi bà nói câu đó, đây là cái gia tôi nhà thực sự của bà có niềm vui trong này, thì thầy phải có một trách nhiệm rất là lớn. Trách nhiệm rất là lớn như bà, tại vì bà đã coi đây là ngôi nhà rồi. Thì bây giờ bà là cái người thân, bà coi đây là ngôi nhà, bà có con ở Florida, có nhà cửa, bà bán bây giờ để bà mua trong nhà. Và như vậy bà ở trong này, bà enjoy cái này. Thì tôi nói rõ, tôi nói cho những người, tôi phải làm cái chuyện đó thôi. Nói về cái đạo đức thì tôi không cần nói, mà nói về cái danh dự, về cái mặt mũi của tôi phải làm. Đừng có nói về đạo đức, cái chuyện đó chuyện tôi biết, tôi không, tôi có một tánh hạnh tôi biết. Nhưng mà tôi đã ở cái thế là đã delay như vậy rồi, quý vị yên chí thì tôi không có bỏ đâu. Mà khi tôi nhào ra tôi lo rồi, mà tôi bắt Hồng Đức phải lo rồi, tôi bắt Hồng Minh phải lo ba rồi, tôi bắt Thiện Liên phải lo rồi, thì không có cái lý gì đó mà cư sĩ khác không lo được. Chúng tôi làm gương mà, tôi đâu có để mà. Thí dụ tôi nhào vô, tôi lo cho ông Cảnh tới một ngày nào đó, cô Đức Hạnh có nói nhà sư phụ, con bây giờ con cũng gần chết rồi. Tôi nói ông Cảnh tôi lo, tôi vô tôi tắm rửa cho ông Cảnh, tôi dìu đó. Mà tôi lo như vậy là ông Thầy Quán Thì Minh phải lo thôi, ông Thầy Không phải lo thôi. Hả? Lúc đó ông Thầy không thể nào nói con ra để mà con cắt cỏ nó kiểu vào cái phước. Phước nó không bằng phước mà đi thay tả cho ông Cảnh đâu. Hả? Ông Thầy Minh nói giờ con mắc lo mấy con gà tây gà lo, tôi không bằng lo cho cái ông gà ông Cảnh này, gà què. Thầy tôi nói để cho quý vị cái lập trường thầy là vững như ban ngày. Mà khi quý vị có như vậy rồi, không có phước nào bằng lo người bệnh hết. Tôi mở ra cái phương pháp tu hành ngay trong cái nhìn lập trường đó. Chúng con xin tập trung tất cả ngày mấy thời kinh này hồi hướng cho người đó, thám hối, tụng kinh, niệm Phật liên tục, an ủi, giải nghiệp, tất cả mọi thứ để giải cho người đó. Mà người đó đó thân có bệnh mà tâm không có bệnh. Đương nhiên quý vị phải hơi cái nó sinh không rồi. Tại vì bên tôi dùng trí huệ tôi khai triển tại sao cái này, tại sao cái kia, rồi an ủi. Làm sao tôi không có hơn được cái người mà nó sinh không cái người ta. Cái khả năng của tôi về cái mặt tinh thần, quý vị có tin tưởng tôi lo hơn những người y tá của Mỹ không? Hơn không? À. Tôi có thể về khả năng tài chính tôi cũng có thể lấy những cái quỹ của trong làng để lo cho quý vị. Ở đây không có, tôi lấy quỹ từ bên tổ đình qua. Chuyện đó quý vị yên chí. Thì quý vị phải thấy cái làm thầy nói rồi nè. Bây giờ trong này không có tiền, quỹ tổ đình có 100 ngàn, lấy bà lo cho người này đi. Không được, mướn. Làm hết nổi rồi, mướn có người làm không? Mướn làm thì có người mình giám sát, mướn được không quý vị? Mễ, mướn vô làm, được không? Tôi trả mày một giờ bao nhiêu đó, sức quỹ là làm. Rõ ràng làm gì phải có, đàn bà mướn mễ vô. Mình cũng làm, mình cũng mướn, bỏ tiền ra mướn. Lo cho quý vị. Còn quý vị không làm được, thầy làm được, thầy bảo đảm quý vị đó. Tại vì tôi có nguyên một cái foundation, cái system này. Tôi nói rõ ràng đó. Bây giờ thiện hỏi hả? Những cái người mà có tiền hàng hả? Bây giờ như vậy nè, coi đi nè. Mỗi người không cần chúng làm hết, không làm gì, không cần kinh tấm nè. Ở đây là kinh sống nè. Bây giờ cần mướn người này, tháng này bao nhiêu? Mướn người vô, đây dễ lắm mà. Mình mướn người vô nó sợ mình là chết. Ta đặt camera đi nha. Tới giờ nha, có người kiểm nè. Bây giờ không đi được, tới giờ xuống coi. Mày tới giờ mày tắm, tới giờ mày rửa, bao nhiêu tiền tao trả cho mày đàng hoàng. Đặt mấy camera trong đó, theo dõi. Mình kiểm soát luôn. Cái chuyện đó thầy làm được. Quý vị có đồng ý không? Tôi sẽ bỏ tiền tôi làm cho quý vị đó. Chịu chưa? Nhớ là không có được gây gỗ nữa. Chuyện lớn đó diện, cái địa ngục sắp bước vô rồi. Một cánh cửa là địa ngục, một cánh cửa là thiên đường. Tôi chắc chắn biết rồi. Tại sao tôi dám? Tại sao tôi biết? Rồi tôi sẽ mở một cái pháp hội gây quỷ. Từ đây tôi sẽ có một cái chương trình đó là tôi đã tính rồi. Cái pháp hội dược sư này, cái quỷ này không có xây cái gì hết á. Mà xây cái quỷ này để dành để mà thuê người lo cho những người nằm trong đó special care. Quý vị đồng ý không? Cái quỷ của cái thái tết này tôi sẽ vận động lên mạng là cái quỷ này để dành cho những người mà 24 tiếng, những người mà đã ở độ cuối cuộc đời, để chúng ta phải có cái quỹ ít nhất là 100 ngàn trong đó để dành. Tin chị phụ đi. Đối với 100 ngàn mà sư phụ làm đúng, chư thiên cho. Tôi giảng ở San Jose 2 ngày có 30 ngàn, ở Colorado 200 ngàn. Thì đó là tôi chuyện anh với tôi có thể nói là cái tượng Phật ở Di Đà cần nó, nhưng mà không phải không cần, nhưng mà cái chuyện người vô đức sinh không cần hơn. Ông Phật Di Đà, ông không có tượng chỗ này, thì ông có tượng chỗ khác. Quý vị tin dùm tin mà từ đây quý vị muốn được như vậy, quý vị được hưởng như vậy, quý vị phải tu. Tại vì tôi làm cho quý vị mà quý vị không có phước á, quý vị không có hưởng được cái đó. Hiểu chưa thầy nói chưa? Thành ra bữa nay tôi nói như vậy, tôi muốn kỳ sau tôi qua quý vị đi tour nursing home. Và quý vị thương yêu nhau. Cái chìa khóa tôi giải thích là tôi nói là tôi sẽ có cái quỹ, bữa nay tôi nói luôn cho bữa nay, cái quỹ để mà không được tới được, cái quỹ đó là dứt khoát. Quỹ này là quỹ giống như là quỹ nó sinh hôn của làng A Di Đà. Chỉ người nào vô đó cần, mà khi mà chúng ta lo hết nổi rồi hay là chúng ta bệnh quá rồi, cô Hồng Đức cô đã lo, cô nói giờ con đang cần gì kia con giải quyết bên đó rồi kêu ở đây dễ mà, mễ mà hả, mình trả tiền. Có tiếng nói gì cô thì tôi đã nói rồi, cô cứ việc làm đây đi, cô tình nguyện vui, tôi biết cô tình nguyện, tôi mừng, tôi cần rất nhiều người như cô. Nhưng mà nó được trường nó có những lúc mà mình cũng phải nghĩ chứ. Mình thì chúng ta sẽ có chương trình mướn, mà mình mướn nó vô, mình trả tiền đàng hoàng, mình lo cho thì nó phải lo đàng hoàng, đúng không? Thấy không, con hiểu thầy nói không? Mình trả tiền má, à tao trả tiền ngon cho mày luôn, trả tiền không có ép bức nó. Thí dụ như bây giờ bao nhiêu tiền mày muốn bao nhiêu, ông về mày làm bao nhiêu, mày có phải có cái lời xanh đó à, tao trả dụ nữa xin không trả hay cho tao trả mày 25 luôn đó, mày làm cho tao đi. Như vậy đó thì cái chương trình thầy đó có câu giải đáp rồi ha. Chúng ta làm gương, chúng ta mở một cái pháp hội tết này, trai làm dược sư để chi, xin đức dược sư trị bệnh cho chúng sanh. Chúng con có cái quỹ để lo những người, mà quý vị phải xứng đáng, quý vị phải có cái, quý vị được muốn được là những người Bồ Tát, và quý vị phải có cái tâm Bồ Tát để đừng có những cái chuyện mà nó nhỏ xíu để nó đốt đi phước báo của quý vị nhé. Bây giờ tới giờ rồi thì thầy cũng hướng về mấy ông tướng. Tôi dự trù là nói tới 1 giờ, tới bây giờ đã 2 giờ mấy rồi. Bây giờ đó, bắt đệ tử tôi qua tụng kinh liền đó, thì nó tụng cũng không có được mạnh lắm. Thì bây giờ để cho nó ăn. Nó ăn xong với tôi rồi qua chúng tôi tụng cho mấy ông. Thường thường mấy ông tướng này là mấy ông là thần rồi. Mấy ông ăn là do cái tâm thôi. Còn chúng tôi là sát phàm. Mấy ông là sát thánh thì mấy ông ăn chút xíu cũng không thì cũng sao. Mà chúng tôi là sát phàm á, mà không cho chúng tôi ăn á, là tụng nó không có công lực để mà đi dâng lên cho mấy ông đâu nha. Là chúng ta hồi hướng. Bữa nay chúng ta có cái bài toán rồi đó, chúng ta rõ ràng. Bác trưởng làm chịu chưa? Dạ. Mình rõ ràng có những cái service đặc biệt, rồi mình phải đi tới cái chương trình là ở trong đó phải xe lăn, xe gì những cái equipment, giường nằm, là tôi phải làm những cái chuyện đó để mà lo cho quý vị. Bởi vì tôi thường nói và tôi nói mấy bà đó mà giận mà bỏ tôi đi trong này đó, mấy bà đã hết phước rồi. Tôi nói thẳng luôn đó. Tôi rất sợ là ngày mai cô Diệu Hạnh cô bỏ cô bác nhà rồi cô đi. Nó nói gì cô biết. nay thấy mặt tươi rồi, con có thấy là khi cúng ba con tới giờ con thấy con ngủ con thấy nó nhẹ nhàng không? Đó, ông già cũng ba nên cô đó. Rồi bây giờ thầy thấy cô có mặt tươi lên rồi, có sinh khí rồi. Rồi chúng ta hồi hướng nha.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi thầy mời quý vị và xuống dưới thờ trai. Cái chuyện rất là dễ dàng, khi một người già mà có nằm đây, mình có xin cái chương trình chính phủ nó cho người vô trả tiền, rồi mình đóng nó làm trả 15 đồng giờ, tôi trả thêm 10 đồng bonus tiền mặt, nó đợi nó lo. Ông hiểu tôi nói không? Double service, không sao lắm, chuyện tôi đã có bài toán rồi.